Chương 59, ta cùng nàng chỉ có hời hợt tầng thứ giao lưu từ Tư Vũ tại đây đi ra, Bạch Băng Băng thật nhanh hướng phía trụ sở của mình lao đi. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, Bạch Băng Băng vừa vặn cùng Bạch Nhu Nhu kia ánh mắt hỏi thăm mắt đối mắt đến cùng một chỗ. "Tỷ tỷ, ngươi vừa mới đi nơi nào?" Bạch Băng Băng đóng cửa phòng, chậm rãi đi đến trong ngày thường tĩnh tọa bồ đoàn trước, bình thường nói ra, đi linh dược phong bên trên lấy một ít tu luyện dùng linh dược. "Ngang." Bạch Nhu Nhu cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là gật đầu một cái. "Lã Nguyệt Chi Lộ sẽ tại ngày mai mở ra, tỷ tỷ, ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị." Bạch Băng Băng khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, nàng âm thanh bình thường mà kiên định, lần này, Bạch gia sẽ trở thành tất cả hạ nguyệt cấp trong thế lực thu được ích lợi nhiều nhất cái kia. Bạch Nhu Nhu lại nói, "Tỷ tỷ, đến lúc đó cũng muốn phân cho Đại ấp Vương Triều một ít, dù sao Vũ Nhi đối với Đại ấp Vương Triều tình cảm vẫn là rất sâu." Bạch Băng Băng hơi dừng lại một chút, lập tức nói ra, "Xem ở trên mặt của ngươi, ta sẽ thích hợp để cho hắn một chút." "Được rồi, tu luyện đi." Nghe thấy Bạch Băng Băng nói, Bạch Nhu Nhu bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, nàng đối với Bạch Băng Băng loại này cẩn thận tỉ mỉ tu luyện thái độ cảm giác vô cùng nhức đầu. Đang lúc này, Bạch Nhu Nhu phát giác phía trước đống nhiên truyền đến một cổ quần quần băng thuộc tính linh lực, hơn nữa những linh lực này còn để cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Men theo kia linh lực khởi nguồn, Bạch Nhu Nhu hướng về Bạch Băng Băng nhìn đến, sau đó liền phát hiện nàng đích thực trong tay xuất hiện một cái xưa cũ túi. Ở đó trong bọc có rất nhiều băng thuộc tính linh dược, mỗi một cây cấp bậc đều cao dọa người, thấp nhất đều là tiền cấp cất bước, cao thậm chí đã đạt đến vương cấp đỉnh phong. Khi Bạch Nhu Nhu nhìn thấy túi kia bọc bên trong linh dược thì nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngay tại cái sách tay kia bên trong, Bạch Nhu Nhu thấy được vài quặng làm nàng rất cảm thấy quen thuộc linh dược. Vương cấp trung cấp vô tướng long quả, vương cấp trung cấp linh long băng cánh, vương cấp đỉnh phong tuyết xương tiên hoa. Đây rõ ràng liền cùng ngày hôm qua nàng cho Tư Vũ kia vài quặng vương cấp linh dược giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là trùng hợp? Tỷ tỷ trùng hợp từ linh dược phong lấy được đây vài quặng linh dược. Nhưng mà loại cấp bậc này linh dược thật sự là linh dược phong có thể bồi dưỡng đi ra sao? Một khắc này, Bạch Nhu Nhu trong tâm đột ngột lóe lên một cái không để cho nàng dám tin ý nghĩ. Chẳng lẽ mình vừa mới đem những linh dược này cho Vũ Nhi qua tay sẽ đưa cho tỷ tỷ rồi? Chẳng lẽ tỷ tỷ và Vũ Nhi có chuyện gì giấu ta? Ôn Nhu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại Bạch Nhu Nhu sửng sờ thời điểm, Bạch Băng Băng âm thanh cũng theo đó chuyển đến. Lúc này Bạch Băng Băng đã cầm lên gốc cây kia vương cấp trung cấp vô tướng long quả, con mắt của nàng từng bước biến thành màu trắng, kia vô tướng long quả cũng tại trong tay của nàng nhanh chóng khô héo. Bạch Nhu Nhu ủy khuất ba ba nhìn đến Bạch Băng Băng, "Tỷ tỷ, ngươi chính là Vũ Nhi trưởng bối à, chúng ta so với hắn lớn nhiều như vậy, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đối với hắn có ý tưởng." Bạch Băng Băng cơ thể hơi ngừng lại, lập tức lãnh đạm nói ra, "Nói cái gì vậy ngươi? Ta cùng với Tư Vũ vừa bạn chỉ là từng có một ít cực kỳ hời hợt tầng thứ giao lưu." Ân Bạch Nhu Nhu hoài nghi nhìn đến tỷ tỷ mình, hỏi lần nữa, "Tỷ tỷ thật không có sự tình giấu ta sao?" "Dĩ nhiên, hiện tại ta đối chuyện nam nữ không có suy nghĩ gì." Xét lại tỷ tỷ một hồi lâu, Bạch Nhu Nhu rồi mới lên tiếng, "Vậy ta an tâm. Tỷ tỷ, ta đi ra một hồi." "Người đi đâu vậy?" Bạch Băng Băng nghi ngờ hỏi. Bạch Nhu Nhu khoát tay một cái, "Đi chuyến Vũ Nhi chỗ đó." Linh dược phong, Bạch gia dùng đến làm đệ tử bồi dưỡng linh dược địa phương, là Bạch gia rất nhiều trong ngọn núi cực kỳ trọng yếu một tòa. Hôm nay, linh dược phong bên trên đột ngột xuất hiện một cái rất nhiều năm chưa từng người xuất hiện. Bạch gia nhị tiểu thư, Bạch Nhu Nhu. Nhận thấy được Bạch Nhu Nhu khí tức, linh dược phong lên trực thủ trưởng lão giống như bay hướng phía bên này chạy tới. "Nhị tiểu thư, ngài đến là có gì phân phó sao?" Bạch Nhu Nhu nhìn đứng ở trước mặt mình lão giả, nhẹ nói, "Đem tỷ tỷ hôm nay từ ngươi tại đây cầm linh dược cũng đưa ta lấy một phần." Làm nhiệm vụ trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến Bạch Nhu Nhu, "Nhị tiểu thư nói là đại tiểu thư sao? Nàng hôm nay cũng không đến linh dược phong a?" Hắn vừa nói vừa lật duyệt trong tay kia sách thật dày, đại tiểu thư lần trước đến linh dược phong vẫn là một năm trước rồi, lúc đó chỉ lấy một khỏa băng tâm quả. Trường lão dứt tiếng, Bạch Nhu Nhu lâm vào thời gian dài trầm mặc trong đó. Sau đó, Bạch Nhu Nhu quay đầu rời đi, chỉ chừa tên trưởng lão kia một thân một mình ở trong gió ngổn ngang. Trở lại huyền ảo băng phong trên đường, Bạch Nhu Nhu trong lòng cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì, một đường hướng phía Tư Vũ nơi ở bay đi. Đi đến Tư Vũ trước cửa, Bạch Nhu Nhu nhẹ nhàng gõ cửa một cái, một giây kế tiếp cửa phòng liền bị mở ra. "Bạch gì?" Tư Vũ hướng về Bạch Nhu Nhu cười hắc hắc, tiếp tục liền kéo giữ Bạch Nhu Nhu tay. Kéo Bạch Nhu Nhu tay, một đường đi đến trong phòng. Lần này, Bạch Nhu Nhu rất là khác thường, liền phản kháng đều không có phản kháng, cũng chỉ là mặc cho Tư Vũ kéo. Hai người đi đến trong phòng, Tư Vũ dò xét trước mắt Bạch Nhu Nhu, đột ngột cảm giác có loại cảm giác rất quen thuộc. Giống như là âm dương huyễn bị quay. Tư Vũ cúi đầu xuống, tại Bạch Nhu Nhu bên thai nhẹ nói, "Bạch Di, so với ngày hôm qua, tựa hồ có một chút biến hóa." Bị Tư Vũ ở bên thai mình suy khí, Bạch Nhu Nhu chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút tê dại. Nếu như đổi thành lúc trước, nàng lúc này nhất định có thể bay nhanh chạy đi, nhưng mà lần này, Bạch Nhu Nhu cực kỳ khác thường không lúc đích. Nàng ánh mắt trong suốt nhìn đến trước người Tư Vũ, nhỏ giọng hỏi, "Vũ Nhi thích không?" Nghe thấy Bạch Nhu Nhu nói, Tư Vũ mặt đầy bất khả tư nghị, sau đó hắn vươn tay sờ một cái Bạch Nhu Nhu cái trán, "Bạch Di sốt sao?" Bạch Nhu Nhu nhíu cái mũi nhỏ đem Tư Vũ tay đẩy ra, hỏi lần nữa, "Vũ Nhi nói mau có thích hay không?" "Đương nhiên yêu thích." Tư Vũ gật đầu lia lịa, "Ta thích nhất Bạch Di rồi." "Kia Vũ Nhi là yêu thích Tiểu Di nhiều hơn một chút đâu, vẫn ưa thích Tỷ Tỷ nhiều hơn một chút đâu?" Nhìn đến Bạch Nhu Nhu kia dịu dàng, điện nhã, ẩn náu sắc cơ lộ ra ánh mắt, Tư Vũ đột ngột cảm giác sau lưng có một ít lạnh cả người. Tư Vũ rất muốn biết, vì sao Bạch Nhu Nhu có thể dùng như vậy giọng bình thản, hỏi ra như vậy để cho người sợ hai vấn đề. Tư Vũ lời thề son sắt đối thoại ôn nhu nói ra, ta cùng Bạch tiểu thư có thể nói là quân tử chi giao nhạt như nước, căn bản không tồn tại Bạch Di nói những thứ này. Bạch Nhu Nhu nhìn đến Tư Vũ con mắt hỏi, kia Vũ Nhi chính là càng yêu thích tiểu Di ta nhiều hơn một chút sao? Ngạch. Tư Vũ gãi đầu một cái, không sai, đương nhiên là như thế. Cái này còn không sai biệt lắm. Bạch Nhu Nhu hài lòng chọc chọc Tư Vũ, tiểu Di có tưởng thưởng cho ngươi. Chương 60, Vũ Nhi ý nghĩ quan trọng nhất Vũ Nhi. Bạch Nhu Nhu hai cái tay kéo Tư Vũ vào áo, nhón chân lên ghé vào lỗ tai hắn nói ra, tiểu Di hôm nay cho phép ngươi đối với tiểu Di làm một kiện rất quá đáng sự tình. Nghe xong Bạch Nhu Nhu nói, Tư Vũ mặt đầy chấn kinh nhìn về phía nàng, lại phát hiện lúc này Bạch Nhu Nhu sớm đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn đến Bạch Nhu Nhu bộ dáng, Tư Vũ trong mắt lóe lên một vệt cười đế ước, đồng thời hắn cũng từ vừa mới Bạch Nhu Nhu trong lời nói cho ra một ít phỏng đoán. Không chút do dự nào, Tư Vũ duỗi cánh tay ra, đem Bạch Nhu Nhu gắt gao ôm vào trong ngực. Mà Bạch Nhu Nhu tại bị Tư Vũ ôm vào trong ngực trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm giác mình vô cùng tham luyến loại cảm giác này, thậm chí muốn cái trạng thái này một mực tiếp tục giữ vững. Nhưng mà lý trí lại nói cho nàng biết, dạng này là không đúng, bởi vì nàng là Tư Vũ tiểu di, là mẫu thân hắn kết nghĩa tỉ muội. Trong lúc nhất thời, Bạch Nhu Nhu lại lần nữa lâm vào lý trí cùng tình cảm thiên nhân trong khi giao chiến. Như thế cùng tại bí cảnh thì Bạch Băng Băng rất là tương tự. Đột ngột, Bạch Nhu Nhu nhận thấy được ôm lấy mình Tư Vũ đột ngột động. Sau đó liền nhìn thấy Tư Vũ túi người xuống tại nàng xương quai nơi lại lần nữa hút một hồi. Vũ Nhi, Bạch Nhu Nhu ôm thật chặt Tư Vũ sau lưng, dạng này sẽ bị người khác nhìn thấy. Tư Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt là tràn đầy âm nhu mùi vị, Bạch Di không cho phép dùng linh lực xóa sạch, muốn một mực giữ lại, nghe lời. Bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Tư Vũ cười hắc hắc, vậy ta mặc kệ, vốn chính là cho người khác nhìn. Ngươi hải tử này thật là xấu chết. Đem cổ áo đi lên lôi kéo, Bạch Nhu Nhu giận trách chọc chọc Tư Vũ lồng ngực, lúc này mới hướng phía nàng cùng Bạch Băng Băng nơi ở đi tới. Cùng lúc đó, Bạch Nhu Nhu cũng chuẩn bị muốn đích thân tìm tòi kết quả, nàng cảm giác mình nhất thiết phải biết rõ Tư Vũ cùng tỷ tỷ quan hệ. Trở lại nơi ở trước, Bạch Nhu Nhu đi vào trong gian phòng. Cũng là vào lúc này, Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu hai tỷ bội hướng phía lẫn nhau nhìn đến. Chẳng biết tại sao, Bạch Băng Băng đang đối mặt muội muội mình ánh mắt thì luôn là có một ít chột dạ, giống như là mình đem nên thứ thuộc về nàng đoạt đi một dạng. Bạch Nhu Nhu chậm rãi đi đến Bạch Băng Băng ngồi xuống bên người, nói với nàng, "Tỷ tỷ, Tráng Hạo bị Vũ Nhi giết, tiến vào Lãng Nguyệt chi lộ danh ngạch có phải hay không có một cái trống chỗ?" "Ừm." Nghe thấy Bạch Nhu Nhu nói, Bạch Băng Băng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Nhu Nhu, "Ngươi có để cử nhân tuyển sao?" Bạch Nhu Nhu tại Bạch Băng Băng trước mặt dạo qua một vòng, hì hì cười một tiếng, "Có a, ngay tại trước mặt ngươi." Bạch Băng Băng hoài nghi nhìn về phía Bạch Nhu Nhu, "Ngươi không phải đối với mấy cái này đánh đánh giết giết, tranh đoạt cơ duyên sự tình hoàn toàn không có hứng thú sao? Không thì ngươi cũng sẽ không chạy đến một cái nho nhỏ quần tinh cấp vương triều đi." Bạch Nhu Nhu đem hai tay gối sau, nghiêm túc nói ra, "Với tư cách Bạch gia một phần tử, ta cảm giác cũng có thể vì Bạch gia ra một phần lực." "Ừ." Nghe xong Bạch Nhu Nhu nói, Bạch Băng Băng chẳng biết tại sao đột ngột có loại hoang mang cảm giác. Bạch Nhu Nhu tiến tới Bạch Băng Băng bên người hỏi, "Tỷ tỷ cảm thấy thế nào?" Bạch Băng Băng chính là bình thường nói ra, từ bí cảnh bên trong đi ra sau đó, cảnh giới của ta đã đạt đến độ kiếp cảnh hậu kỳ, tại Hạo Nguyệt cấp vương triều bên trong cũng đã thuộc về đỉnh phong. "Ôn Nhu, nếu như ngươi quả thực không muốn đi, cũng không cần miễn cưỡng mình." Bạch Nhu Nhu khoác ở Bạch Băng Băng cánh tay, lắc lắc nói ra, "Không miễn cưỡng không miễn cưỡng, kỳ thực chủ ta nếu như muốn cùng Vũ Nhi trùng một chỗ, tỷ tỷ đến lúc đó có thể mình hành động đơn độc nha." Một ngày này, Bạch gia bí cảnh bên trong bầu không khí bị triệt để nhen lửa. Một chiếc ngàn mét khoảng cách xa hoa huyền chu từ Bạch gia động thiên sâu bên trong bắn tung tóe lên trời, hóa thành một vệt sáng biến mất tại chân trời. Lúc này, tại Bạch gia huyền chu trên bông thuyền, năm đạo thân ảnh nạo nghễ mà đứng. Tư Vũ, Bạch Băng Băng, Bạch Nhu Nhu, Trắng Thép, Trắng Lỗi. Đây cũng là lần này Bạch gia tiến vào Lãng Nguyệt chi lộ ứng cử viên. Lúc này, Bạch Nhu Nhu đối với Tư Vũ nói ra, "Vũ Nhi, lần này tiến vào Lãng Nguyệt chi lộ đánh giá có mấy chục quần tinh cấp vương triều và gần 10 cái Hạo Nguyệt cấp vương triều. Mục tiêu của chúng ta, ngoại trừ phân bố tại Lãng Nguyệt chi lộ các nơi vô thượng cơ duyên ra, còn có điểm trọng yếu nhất. Đó chính là đến Lãng Nguyệt chi lộ điểm cuối, tranh đoạt mặt trời rực cháy cấp vương triều lưu lại lượng lớn tài nguyên. Đó mới là quần tinh cấp vương triều tiến giai đến Hạo Nguyệt cấp vương triều chỗ mấu chốt." Tư Vũ gật đầu một cái, "Ta biết rồi tiểu di. Vậy chúng ta đến lúc đó hành động chung sao?" "Cũng không phải." Lúc này, Bạch Băng Băng đột ngột mở miệng nói, "Lãng Nguyệt chi lộ lối vào có cực kỳ đặc thù pháp tắc chi lực, coi như là chúng ta cùng nhau tiến vào, cũng sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến Lãng Nguyệt chi lộ mỗi các địa phương. Cho nên chúng ta tiền kỳ mục đích chủ yếu chính là hết khả năng tụ họp." Bạch Băng Băng cùng Tư Vũ bốn mắt nhìn nhau, Tư Vũ hướng nàng trừng mắt nhìn, "Ta hiểu rồi." "Được rồi, về phòng trước đi, lấy phi vũ huyền chu tốc độ, hẳn tầm nửa ngày sau liền biết đến Lãng Nguyệt chi lộ lối vào." Bạch Nhu Nhu kéo qua Tư Vũ cánh tay, nắm lấy hắn hướng một nơi cách gian đi tới. Căn phòng bên trong, Tư Vũ giống như kiểu trước đây tựa vào Bạch Nhu Nhu trên chân, thưởng thụ Bạch Nhu Nhu nhẹ nhàng xoa bóp. "Vũ Nhi, ta cùng tỷ tỷ đồng tu một loại công pháp, cho nên chúng ta có đặc thù cảm ứng, có thể tại Lãng Nguyệt chi lộ bên trong mau sớm tụ họp. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, tiểu di rất nhanh sẽ đến tìm ngươi." "Bạch di." Tư Vũ bất đắc dĩ nói, "Ta đã lớn lên á, làm sao ngươi còn cùng đối đãi đứa trẻ đồng dạng đối đãi ta?" "Nói cái gì?" Bạch Nhu Nhu bất mãn méo một cái Tư Vũ mũi, "Tiểu di đáp ứng mẹ ngươi phải chiếu cố tốt ngươi, đương nhiên phải nói giữ lời. Hơn nữa, ngươi cho dù là lớn, có thể có bao lớn?" Bạch Nhu Nhu dứt tiếng, sau đó liền nhìn thấy Tư Vũ hai tay giơ lên, bắt đầu ở không trung ra dấu. "Đại khái như vậy lớn." "A." Bạch Nhu Nhu trong lúc nhất thời căn bản là không có cách lý giải Tư Vũ ý tứ, nhưng nàng vẫn là nói, đừng để ý ngươi thế nào, ngươi đều muốn nghe tiểu gì nói, không thì ta có thể là tức giận. Hảo hảo hảo. Tại loại này ấm áp trong không khí, thời gian vội vã mà qua. Không biết qua bao lâu, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Tư Vũ mở mắt. Vũ Nhi, chúng ta đã đến. Đi ra khỏi phòng, đi đến trên bông thuyền, Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu cũng nhìn thấy phía trước kia rộng lớn như thiên giới chi môn cự đại môn hộ. Lúc này cánh cửa kia ra đã chẳng chịt đứng đầy người. Nhưng lập tức liền như thế, Phi Vũ Huyền Chu xuất hiện như cũ đưa tới cực lớn manh động. Là Bạch gia Phi Vũ Huyền Chu. Nghe nói Bạch gia thánh nữ đã đạt đến độ kiếp cảnh trung kỳ, là hoàn toàn xứng đáng tiên tri tiểu nữ. Không chỉ như thế, nghe nói lần này Bạch gia nhị tiểu thư cũng đến, đây chính là Bạch gia thần nữ sinh đôi muội muội, hai người một cái cao lãnh một cái dịu dàng, đều từng tại thần nữ bảng bên trên xuất hiện qua. Nghe phía dưới tiếng thảo luận, Tư Vũ cũng nhìn về phía bên cạnh hai người. Không nghĩ đến Bạch Di cùng Băng, Bạch tiểu thư nổi danh như vậy a. Bạch Nhu Nhu lôi kéo Tư Vũ ống tay áo, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, kia cũng là rất nhiều năm chuyện lúc trước, tiểu Di mới không thèm để ý. Vũ Nhi ý nghĩ mới là trọng yếu nhất. Bạch Băng Băng thần sắc lãnh đạm nhìn đến kia rộng lớn môn hộ, đồng thời nói ra, ta cũng không để ý. Chương 61, Trảm Nguyệt Thái tử. Vũ Nhi mau lại đây tìm ta, kèm theo thời gian trôi qua, Lãng Nguyệt chi lộ môn hộ trước người cũng càng ngày càng nhiều. Đang lúc này, một chiếc cùng Phi Vũ Huyền Chu độc nhất vô nhị tráng lệ Huyền Chu tại từng trận trong tiếng ầm ầm đến môn hộ trước. Là Trảm Nguyệt Vương triều thái tử Mộ Kỳ. Không nghĩ đến một cái này môn hộ trước liền có hai vị hạ nguyệt cấp thế lực hàng lâm. Nếu như vậy, cơ hội của chúng ta há chẳng phải là càng mong manh. Cái gọi là cầu phú quý tử trong nguy hiểm, vị huynh đài này, ta tại Lãng Nguyệt chi lộ có con đường, nguy hiểm là lớn một chút, nhưng mà lợi nhuận rất cao. Giống như là có ý mà thôi một dạng, Trảm Nguyệt Vương triều Huyền Chu cơ hồ là không thêm khống chế vọt tới Phi Vũ Huyền Chu trước mặt, hai người cơ hồ đã gần trong gang tấc. Phi Vũ Huyền Chu bên trên, Bạch Băng Băng và người khác đồng thời nhíu mày một cái, lập tức hướng phía Trảm Nguyệt Vương triều Huyền Chu nhìn lên đi. Bạch gia hai vị tiên tử, rất lâu không thấy, vẫn khỏe chứ rồi. Lúc này, Trảm Nguyệt Vương triều Huyền Chu bên trên truyền đến một đạo âm thanh vang dội, một đạo trên người mặc mãng văn trường bào nam tử cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Bạch Nhu Nhu thật giống như làm như không nghe thấy, không có làm ra một chút đáp ứng. Bạch Băng Băng với tư cách Bạch gia thánh nữ, cũng chỉ là lễ phép trả lời, "Trảm Nguyệt Vương triều thái tử Mộ Kỳ, vẫn khỏe chứ?" "Ha ha, có thể cùng hai vị tiên tử cùng nhau tiến vào Lãng Nguyệt chi lộ, thật là mộ mẫu người vinh hạnh." Huyền Chu bên trên, Mộ Kỳ âm thanh lần nữa truyền đến, "Chỉ có điều, lại có một chút không xứng cùng ngươi ta đứng chung một chỗ cặn bã trà trộn đi vào a." "Mèo." Mộ Kỳ dứt tiếng, một vòng lập lòe hàn quang loan nguyệt liền từ Trảm Nguyệt Vương triều Huyền Chu bên trên quanh quần mà ra, xông thẳng Tư Vũ vị trí mà tới. Tư Vũ ánh mắt bình thường mà bắn lặng, trên cánh tay màu vàng sẫm đường vân xuất hiện, đem kia vầng loan nguyệt trực tiếp bóp nát. Cùng lúc đó, đứng tại Tư Vũ bên cạnh Bạch Nhu Nhu kia rực rỡ cặp mắt bắt đầu nhanh chóng hướng phía Mộ Băng Lam chuyển biến, khổng lồ uy áp bắt đầu từ trong thân thể của nàng xuất hiện, cùng bạo hoa tuyết tại Phi Vũ Huyền Chu trên bong thuyền khắc xuống từng đạo vết tích. "Bạch Di." Tư Vũ nắm Bạch Nhu Nhu tay, hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Để ta giải quyết đi." Nghe thấy Tư Vũ nói, Bạch Nhu Nhu cơ thể hơi ngừng lại, trong mắt nàng làm quang cũng dần dần chìm xuống, đối với Tư Vũ khẽ gật đầu một cái. Tư Vũ nhìn về phía trước Huyền Chu bên trên đạo thân ảnh kia, đạm nhạt nói ra, "Chắc hẳn các hạ chính là Mộ Mặt Trăng lên đại ca." "Ha ha, không nghĩ đến người đáy giếng này hết lại vẫn biết rõ ta danh tự. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Tư Vũ sao cũng được nói ra, "Ta cũng không có nghe nói qua ngươi, chỉ là có chút hiếu kỳ hạ nguyệt cấp vương triều các hoàng tử có phải hay không đều cùng Mộ Mặt Trăng lên là một loại mặt hàng. Hôm nay nhìn thấy ngươi, xem ra ta muốn xác thực không sai. Ngươi tìm chết." Trảm Nguyệt Vương triều Huyền Chu bên trên, Mộ Kỳ ánh mắt trở nên cực kỳ âm u lạnh lẽo, từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ có người dám cùng hắn nói như vậy. Lúc này Mộ Kỳ đối với Tư Vũ sát ý có thể nói là đạt tới đỉnh phong. Mà Tư Vũ như cũng mặt không đổi sắc, Bạch gia mọi người cũng đều nắm chặt binh khí trong tay. Trảm Nguyệt chi lộ sắp mở, môn hộ trước cấm võ. Ngay tại nhân mã hai bên kiếm bạt nỗ trương thời điểm, đột nhiên có một đạo giàn mua âm thanh từ trong cánh cửa truyền đến. Tại đây đạo giàn mua âm thanh phía dưới, nhân mã hai bên đồng thời cảm thấy một cổ giống như man hoang hung thú một dạng khủng lồ cảm giác ngột ngạt. Thấy tình cảnh này, Mộ Kỳ nhìn chằm chằm đến Tư Vũ, lại lần nữa lạnh rên một tiếng, "Chỉ sẽ dựa vào nữ nhân phế vật, Lãng Nguyệt chi lộ bên trong gặp lại thì ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi." Mộ Kỳ tiếng nói rơi xuống xong, Trảm Nguyệt Vương triều Huyền Chu cũng tiếp tục hướng phía phương xa lao đi, trong nháy mắt liền đã tới môn hộ một bên kia. Lúc này, môn hộ trước xem náo nhiệt quần tinh vương triều mọi người cũng là tiếng nghị luận nổi lên một phía. Như vậy vừa nhìn, Bạch gia tựa hồ cùng Trảm Nguyệt Vương triều có thù a. Tựa hồ là bởi vì thiếu niên kia nguyên nhân, hắn là người nào? Để bọn hắn đấu đi, bọn hắn đấu càng hùng, chúng ta cơ hội lại càng lớn. Tỷ tỷ, đột ngột, Bạch Nhu Nhu nghiêm nghị đối thoại Băng Băng nói ra, tiến vào Lãng Nguyệt chi lộ sau đó, trước tiên đem bọn hắn giết hết. Nghe Bạch Nhu Nhu nói, bên cạnh Bạch Lỗi cùng Bạch Cương đều cho là mình nghe lầm, hay hoặc giả là nhận lầm người. Tại hai người bọn họ, ngay cả toàn bộ Bạch gia động tiên người xem ra, Bạch Nhu Nhu đều là loại kia ôn nhu điển nhã đại tỷ tỷ hình tượng a. Làm sao hiện tại? Bạch Di, Tư Vũ đem Bạch Nhu Nhu trong tay ở trong tay, nhìn chăm chú nàng con mắt nói ra, để cho ta tự mình tới xử lý đi. Bạch Nhu Nhu vốn là bất mãn trợn mắt nhìn Tư Vũ một cái, chuẩn bị nói gì, nhưng nhìn Tư Vũ ánh mắt, nàng lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, ngược lại vươn tay nhẹ nhàng giúp Tư Vũ đem trên y phục nếp vốn sửa lại một chút. Tiểu Di tin tưởng ngươi. Mai nở hai độ, Bạch Lỗi cùng Bạch Cương kia yếu ớt tâm linh một lần nữa nhận được trọng kích, thiếu chút cho rằng hiện tại Bạch Nhu Nhu cùng bàn nay rêu rao muốn giết sạch đối diện Bạch Nhu Nhu không phải cùng một người. Bạch Băng Băng đứng ở một bên, nhìn đến thân mật khăn khít Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng, vắng lặng ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ cùng khát vọng. Nguyên bản nàng còn muốn thừa dịp Lãng Nguyệt Chi Lộ cùng Tư Vũ mỗi ngày đều chung một chỗ, kết quả ai nghĩ được Bạch Nhu Nhu cư nhiên đột ngột muốn đi theo cùng đi. Bất quá, Bạch Băng Băng trong lòng cũng lóe lên một cái nguy hiểm mà lại lớn mật ý nghĩ. Nếu như ta đem Nhu Nhu cũng dụ dỗ nói, ta là không phải liền có thể quang minh chính đại một mực cùng Tư Vũ. Nhanh chóng lắc đầu, Bạch Băng Băng cố gắng chặt đứt mình cái ý niệm này. Nhưng mà chẳng biết tại sao, cái ý niệm này tại xuất hiện ngay lập tức, liền bắt đầu vây không đi. Thế cho nên Bạch Băng Băng nhìn về phía Bạch Nhu Nhu ánh mắt đều bắt đầu trở nên không thích hợp lên, thậm chí nàng đã bắt đầu não bổ kế hoạch của nàng sau khi thành công, nàng cùng muội muội cùng Tư Vũ thế giới ba người. Ông ngoong. Ngay tại Bạch Băng Băng suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo rộng lớn kéo dài tiếng trung âm thanh đống nhiên vang dội. Dựa theo thiên đạo chi vận, tập tạo hóa chi bảo, Lãng Nguyệt chi lộ, mở. Kia trầm bổng mà dàn mua âm thanh rơi xuống, một mực chờ sau khi tại môn hộ trước mọi người tựa như nổi điên hướng phía trong cánh cửa nối đuôi mà vào. Huyền Chu bên trên, Tư Vũ và người khác liếc mắt nhìn nhau. Bạch Băng Băng nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Bạch Băng Băng dứt lời, bước đầu tiên hướng phía trong cánh cửa lao đi. Bạch Lỗi cùng Bạch Cường cũng đi theo phía sau của nàng. Mà ngay tại Bạch Băng Băng tiến vào môn hộ trong nháy mắt đó, Tư Vũ bên tai đột ngột vang lên nàng kia giận trách âm thanh. Tên xấu xa, ngươi được tại Nhu Nhu trước tìm đến ta. Ta đối ở tại Âm Dương Huyễn Mị quay lại có hiểu mới. Nếu như muốn thử một chút nói liền sớm một chút tìm đến ta. Tư Vũ biết rõ, đây là Bạch Băng Băng đối với một mình hắn truyền âm. Huyền Chu bên trên, Bạch Nhu Nhu lôi kéo Tư Vũ vào áo, nhón chân lên nói với hắn, Vũ Nhi muốn đầu tiên đến tìm Tiểu Di Nga. Tiểu Di bây giờ còn chưa có đem trên cổ ấn ký xóa sạch đi. Lúc này, Tư Vũ chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Chương 62, sư nương ta là vương triều đệ nhất mỹ nhân cùng Bạch Nhu Nhu cùng nhau vọt vào to lớn kia môn hộ trong đó. Tư Vũ chỉ cảm thấy bao vây tại mình xung quanh pháp tắc chi lực bắt đầu thật nhanh chuyển biến, bên trên một giây còn đang bên cạnh hắn Bạch Nhu Nhu rốt cuộc trực tiếp biến mất không thấy. Bọn hắn sẽ bị đây cổ đặc thù pháp tắc chi lực lập tức truyền tống đến Lãng Nguyệt chi lộ mỗi các địa phương, sau đó lại cùng nhau hướng phía điểm cuối tiến phát. Khi Tư Vũ ý thức từng bước tỉnh lại, hắn cũng thấy rõ lúc này mình vị trí hoàn cảnh. Lúc này hắn giống như đưa thân vào một đầu vạn dặm tinh không chi lộ bên trong một dạng, ở đó tinh không chi lộ phần cuối, một vòng cùng thiên địa đồng tề trăng tròn đang chậm rãi dâng lên. Tư Vũ phía trước cách đó không xa, một đạo cực kỳ điểm sáng chói mắt đang không ngừng lập lòe. Nếu mà Tư Vũ không có đoán sai, đây cũng là phân bố tại Lãng Nguyệt chi lộ bên trong cơ duyên sở tại. Đang xác định Bạch Nhu Nhu và người khác cũng không có ở chung quanh của mình sau đó, Tư Vũ liền hướng đến chỗ kia điểm sáng lao đi. Giống như là xuyên qua một tầng kết giới một dạng, Tư Vũ trước mắt hiển nhiên xuất hiện một phiến cùng tinh không chi lộ hoàn toàn bất đồng thiên địa. Ở đó thiên địa trung tâm, một tòa bị lợi kiếm từ bên trong bộ ra sơn nhạc đang đổ sộ sừng sững, ở đó sơn nhạc bên trên có một thanh nửa đoạn thân kiếm cắm vào trong lòng núi cổ điện trường kiếm. Ngưng mắt nhìn sơn nhạc bên trên trôi này lợi kiếm, Tư Vũ thấp thoáng cảm giác tựa hồ nó liền đem tòa núi cao này bổ ra nhân vật chính rồi. Mũi chân nhẹ một chút mặt đất, Tư Vũ hướng phía sơn nhạc đỉnh phong lao đi. Đi đến trôi này cổ điện trường kiếm trước mặt, Tư Vũ chậm rãi duỗi cánh tay ra nắm trường kiếm chôi kiếm, đồng thời trên cánh tay của hắn màu vàng sậm đường vân bắt đầu từng bước hiện ra, bắp thịt quần quật ở giữa, lực lượng khổng lồ cũng theo đó bạo phát. Ông ngoong. Tại một đạo chói tai vụ vụ trong tiếng, Tư Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm trong tay của chính mình trôi chấn động một chút. Tiếp theo, tại Tư Vũ nhìn soi mói, chàng trị xiềng xích bắt đầu lấy thân kiếm làm trung tâm, tại toàn bộ sơn nhạc trên sườn núi hiện hiện ra. Những này xiềng xích hẳn là đem trường kiếm kia cùng sơn nhạc kia buộc chặt đến cùng một chỗ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là nếu như có người muốn đem trường kiếm rút ra, thì nhất định phải có đủ để đánh nát sơn nhạc lực lượng, hay hoặc là có thể đem kia xiềng xích hoàn toàn chặt đứt. Tư Vũ nhìn đến kia hoàn toàn do thuần hậu kiếm ý tạo thành xiềng xích, đầu ngón tay bắt đầu tràn ngập lên điểm điểm tinh quang, sắc bén kiếm ý bắt đầu bao phủ bên trên. Từ khi Tư Vũ có đại hoang trường thương sau đó, đã rất lâu chưa từng sử dụng Hạ Minh Tuyết cho tinh không kiếm quyết rồi, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tư Vũ đã đem chi quên mất. Tư lấy chỉ làm kiếm, đầu ngón tay kiếm ý bung ra, vũ triều đến kia quấn quanh ở trường kiếm bên trên xiềng xích chém tới. Keng! Chói hai kim loại giao nhau tiếng vang khởi, Tư Vũ nhìn thấy kia trên ống khóa xuất hiện một đạo đạm nhạt vết nứt. Xem ra vẫn có chút tác dụng, thanh kiếm này có thể đem ra đưa cho bệ hạ. Tư Vũ vừa nói, đầu ngón tay bên trên kiếm ý cũng bộc phát cường thịnh. Tinh không kiếm quyết thức thứ 9, Toái tinh hà. Tư Vũ trầm giọng gầm nhẹ một tiếng, trong tay tinh không kiếm ý hóa thành một đạo hình trăng lưỡi liềm đao ánh sáng, lấy không thể địch nổi chi thế hướng phía kia xiềng xích bổ trẻ mà ra. Ầm. Cạch cạch cạch. Tại Toái tinh hà cường đại uy thế phía dưới, kia xiềng xích thật giống như gặp phải liệt nhật sơ tuyết một bản trong nháy mắt tan rã, hơn nữa đao ánh sáng thế đi không giảm ở đó kết giới bên trên để lại một đạo lỗ thủng to lớn. Thân là thiên cấp công pháp tinh không kiếm quyết tổng cộng phân cửu thức, Hạ Minh Tuyết khổ tâm tu hành gần 10 năm cũng mới vừa vặn chỉ là tu hành đến thức thứ 5. Mà Tư Vũ cũng tại trong một đêm đem cựu thức hoàn toàn thông hiểu đạo lý, hơn nữa tại lúc này triển hiện thức thứ 9 uy lực. Kia không thể địch nổi kiếm ý, tựa hồ thật có thể liền thiên hạ đều đánh nát. Hài lòng thu tay về trung kiếm khí, Tư Vũ hướng đi trường kiếm, đang chuẩn bị đem rút ra, nhưng vào lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gào thét cũng tại hắn vang lên bên tai. Tiếp theo, một cái toàn thân trắng như tuyết, trán sinh mắt dọc cự hổ từ kết giới bên trên vết nứt mà vào. Cự hổ tại xuất hiện ngay lập tức, liền đem ánh mắt nhìn về phía Tư Vũ vị trí, cụ thể nói là trường kiếm vị trí. Kia trắng như tuyết cự hổ vốn là nhìn trường kiếm, tiếp tục vừa nhìn về phía bên cạnh Tư Vũ, nó mi tâm cái kia mắt dọc đống nhiên tản mát ra một đạo thần hồn tia sáng, xông thẳng Tư Vũ mà đến. Cùng lúc đó, cự hổ cũng hướng đến Tư Vũ trước người trường kiếm tác tới. Đối mặt với đột ngột xuất hiện một màn, Tư Vũ ánh mắt trở nên cực kỳ băng lãnh, hắn sau lưng cũng bắt đầu có cổ thần hư ảnh xuất hiện. Tư Vũ cơ hồ chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, liền đem kia cự hổ phát ra thần hồn tia sáng trực tiếp đánh tan, đồng thời phía sau hắn hoang thần hư ảnh cũng hướng đến cự hổ đột nhiên vung ra một quyền. Chết! Giống! Kia cự hổ phát ra một tiếng gào thống khổ, bị hoang thần hư ảnh một quyền đánh bay ra ngoài cách xa trăm mét, đồng thời hoang thần đại thủ cũng một lần nữa đi đến cự hổ trước mặt. Cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, chẳng như tuyết cự hổ trực tiếp bị hoang thần hư ảnh nắm tại trong tay. Tư Vũ nhìn đến tại hoang thần trong tay không ngừng vùng vẫy gào thét cự hổ, trong ánh mắt không có một tí dao động. Hắn chậm rãi hướng phía kia cự hổ đi tới, đồng thời còn không quên đem cắm ở sơn nhạc bên trên trường kiếm rút ra. Mà kia cự hổ nhìn đến tay cầm trường kiếm, không ngừng nhích lại gần mình Tư Vũ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, hơn nữa bắt đầu hướng phía kết giới vết nứt nơi không ngừng truyền ra tiếng gào thét. "Tiểu Bạch, ngươi làm sao luôn là không nghe lời mình chạy loạn?" Ngay tại Tư Vũ đi đến kia cự hổ trước mặt, chuẩn bị đem bổ một cái hai nửa thời điểm, bên hai lại đột nhiên truyền đến một đạo linh hoạt kỳ ảo âm thanh. Tư Vũ quay đầu đi, đúng dịp thấy một cái buộc đầu tròn, cầm trong tay ngự thú trung thân ảnh xuất hiện tại kết giới vết nứt nơi. "A, ngươi đây là?" Men theo ngự thú trung chỉ dẫn, thật không dễ đuổi theo cự hổ đường hương linh đúng dịp thấy cự hổ bị hoang thần nắm chặt một màn. "Chờ." Vân vân. Tư Vũ sau lưng, đường hương linh hướng phía Tư Vũ bên này thật nhanh chạy tới, đồng thời trong miệng còn không ngừng cầu khẩn Tư Vũ. Nghe phía sau truyền đến âm thanh, Tư Vũ trong mắt không có một tia tình cảm dao động, trong tay trường kiếm trực tiếp đâm vào kia cự hổ cự trảo trong đó. "Giống." Bị đau, cự hổ lần nữa phát ra một tiếng kêu rên. "Đừng, đừng dạng này đối với Tiểu Bạch, van cầu ngươi." Tư Vũ xoay người, nhìn đến chạy đến trước mặt mình đường hương linh, khẽ nhíu mày một cái, "Đây là ngươi ngôi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Đường hương linh không ngừng hướng về Tư Vũ cúi người, "Là ta không có để ý dạy tốt Tiểu Bạch, ngươi đừng giết nó." Tư Vũ đứng tại chỗ, nhìn đến không ngừng nói xin lỗi đường hương linh, hắn nói ra, "Cho ta cái lý do." "Để ý?" "Lý do?" Đường hương linh đau lòng nhìn đến Tư Vũ sau lưng cự hổ, đồng thời trên mặt lộ ra cực kỳ xoắn xuýt biểu tình. Nhưng nhìn Tư Vũ sau lưng cự hổ kia thống khổ bộ dáng, đường hương linh vẫn là nói, "Nếu mà ngươi thả Tiểu Bạch, ta có thể nói cho ngươi một nơi, nghe nói nơi đó có khó có thể đếm hết băng thuộc tính lực lượng bản nguyên." "Ân." Tư Vũ chân mày hơi nhíu lên, "Ta tựa hồ không có lý do gì tin tưởng ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta lại nói sai gạt người sao?" Đường hương linh bị Tư Vũ nói tức giậm chân, "Sư nương nói với hương linh, không thể nói láo." Tư Vũ nhìn đến đường hương linh kia đầu tròn, nhìn lại nàng kia ngây thơ vị thoát khuôn mặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. "Ngươi thả Tiểu Bạch, sau đó cùng nhau đi với ta tìm sư nương ta, ta sẽ để cho sư nương dẫn ngươi đi." Tư Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, "Có thể, nhưng mà ta muốn đây Bạch Hổ nội đan, nếu mà ngươi nói chính là thật, đến đó nơi bí cảnh sau đó ta sẽ đem nội đan trả lại ngươi." Nghe xong Tư Vũ nói, đường hương linh giận đến trọn cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều cổ. "Sư nương ta chính là ngự thú vương triều đệ nhất mỹ nhân kiêm đệ nhất ngự thú sư, ta làm sao sẽ dùng cái này để gạt ngươi sao?" Chương 63, ngươi cũng không thể đánh chúng ta chủ ý ổ. Nghe xong đường hương linh nói, Tư Vũ chân mày hơi nhíu lên, "Đệ nhất mỹ nhân?" "Uy." Tư Vũ còn chưa nói hết, liền bị đường hương linh tức giận cắt đứt, "Đây là ngươi hẳn đầu tiên chú ý điểm sao?" Tư Vũ nghiêng đầu một chút, "Chẳng lẽ không đúng sao? Ngự thú vương triều, đây mới là trọng điểm." Đường hương linh hai tay chống nạnh, tự hào đối với Tư Vũ nói ra, "Với tư cách quần tinh cấp vương triều bên trong cao cấp nhất vương triều, ngự thú vương triều thực lực chính là vượt quá tưởng tượng của ngươi." Đối với đường hương linh thuyết pháp, Tư Vũ ngược lại không có phản bác. Hắn từng đối với đại ấp vương triều xung quanh quần tinh cấp vương triều đã làm điều tra, sự thật đang như đường hương linh nói như vậy, cái này ngự thú vương triều xác thực là tất cả quần tinh cấp vương triều bên trong thực lực cao cấp nhất một nhóm kia, cũng là có hy vọng nhất tiến giai đến hạo nguyệt cấp mấy cái quần tinh cấp vương triều một trong. Cùng với các vương triều người chuyên tu kinh mạch cùng nhục thân khác nhau, ngự thú vương triều ngự thú chi thuật cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng linh thú cộng hưởng huyết khí chi lực, nhục thân cường độ có thể xưng biến thái, lúc chiến đấu rất khó lướt qua linh thú trực tiếp giết chết ngự thú giả. Điều này cũng làm cho khiến cho đối thủ của bọn họ thường xuyên bị ép một đánh hai, dị thường nhức đầu. Giống như lúc này Tư Vũ trước mặt đường hương linh, nếu mà nàng cùng cự hổ đụng phải là cái khác quần tinh cấp vương triều người, khả năng này rất dễ dàng liền có thể đem chiến thắng. Đây cũng là ngự thú chỗ tốt, nó có thể để cho ngự thú giả nắm giữ cực kỳ khủng bố vượt cấp đối chiến năng lực. Thấy Tư Vũ trầm mặt lại, đường hương linh nhỏ kêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, "Cho nên ngươi biết sư nương ta mạnh bao nhiêu đi." Vừa nói, đường hương linh trong tay còn lóe lên đạm nhạt ánh sáng màu lam, Tư Vũ hai người xung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu thật nhanh hạ xuống. "Ngươi thả Tiểu Bạch đi, ta trước tiên đem nó cho ngươi." Ngay tại đường hương linh trong tay đạo lam quang kia xuất hiện thời điểm, Tư Vũ chợt phát hiện trong thân thể của mình truyền đến một cổ khắc thường rung động. Ngưng mắt nhìn đạo kia băng thuộc tính lực lượng bản nguyên, phức tạp màu vàng sẩm phù văn xếp thành một đầu hồng lưu, hướng phía đường hương linh trong tay bay đi. "Ngươi đây là cái gì?" Đường hương linh lời còn chưa nói hết, tiếp theo liền nhìn thấy trong tay mình lam quang bị những cái kiêm màu vàng sẩm phù văn trong nháy mắt tách rời, bọc mang theo lam quang phù văn cũng theo đó chui vào Tư Vũ thân thể. Tạch tạch tạch. Ngay tại những phù văn kia hoàn toàn tiến vào Tư Vũ thân thể trong nháy mắt, một đạo cầm trong tay lưỡi dao liêm cổ thần hư ảnh cũng bắt đầu ở hắn sau lưng chậm rãi thành hình. Kia lưỡi dao liêm toàn thân hiện ra hai loại màu sắc, hẳn là từ dung nham cùng đạt băng làm chế tạo. Đạo hư ảnh này cực kỳ ảm đạm, thậm chí để cho người cảm giác nàng lúc nào cũng có thể theo gió tiêu tán một dạng. Nhưng chính là dạng này một đạo hư ảnh, lại khiến cho hai người dưới chân sơn nhạc bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bị đạt băng bao trùm, đường hương linh càng là không nén nổi dùng mình một cái. Lại qua một hồi, cổ thần kia hư ảnh dần dần ảm đạm xuống, Tư Vũ thân thể cũng biến mất tại chỗ. "Dẫn ta tìm đến sư mẫu của ngươi." Ngay tại đường hương linh nhìn đến kia chậm rãi tiêu tán khủng lồ hư ảnh sừng sờ thời điểm, lại nhìn thấy Tư Vũ đã xuất hiện phía sau nàng, cùng này thuận theo mà tới, còn có bị Hoang Thần nắm trong tay trắng như tuyết cự hổ. Đường Hương Linh ngưng mắt nhìn Tư Vũ bóng lưng, liền vội vàng ôm lấy trước người cự hổ, "Tiểu Bạch, ngươi có sao không à?" "Ngao." Cự hổ hướng về Đường Hương Linh gầm to một tiếng, đồng thời nó thân thể cũng bắt đầu bị bạch quang bao trùm. Khi bạch quang tản đi thì Đường Hương Linh trong lòng xuất hiện một cái toàn thân trắng như tuyết, chán sinh mắt dọc tiểu thú. Đường Hương Linh nhẹ nhàng vuốt ve tiểu thú cái chán, đồng thời nói ra, lần sau cũng không thể chạy loạn, ta vừa mới nếu tới chế một bước, ngươi khả năng sẽ bị hắn lấy ra đồ nhắm rồi. Đường Hương Linh trong ngực tiểu thú run run một hồi, nhanh chóng hướng nàng trong lòng chặt ủi. Cẩn thận kiểm tra tiểu thú một phen, đang xác định nó chỉ là hưu chảo có một đạo vết thương sau đó, Đường Trung Ngữ lúc này mới hướng phía Tư Vũ đuổi theo. Chạy chậm đi đến Tư Vũ bên cạnh, Đường Hương Linh mặt đầy tò mò nhìn bên người như tiên dáng Trần Việt Mỹ Tư Vũ. Ngươi là cái nào vương triều người? Vì sao lại mạnh như vậy? Tư Vũ xét lại Đường Trung Ngữ một hồi, sau đó nói ra, Đại ấp vương triều. Đại ấp vương triều. Đường Hương Linh hơi sửng sở, sau đó bắt đầu cố gắng suy tư. Trải qua một phen vắt hết óc suy tư sau đó, nàng nhỏ giọng nói ra, chưa nghe nói qua. Tư Vũ ngược lại cũng không nói gì, dù sao tại Ngự thú vương triều loại này đỉnh phong quần tinh cấp vương triều trong mắt, thiếu chút bị Đại Hạ vương triều diệt hết Đại ấp vương triều quả thật có chút tầm thường. Cùng ta nói một chút người sư nương, ngươi có thể tìm đến nàng. Ngay mới vừa rồi, xuất xứ từ cổ thần quyết màu vàng sậm phù văn hấp thu Đường Hương Linh trong tay đoàn kia băng thuộc tính bản nguyên sau đó, Tư Vũ có thể cảm giác rõ ràng đến, mình lần nữa đánh thức một vị cổ thần. Loại kia có thể đem thế gian vạn vật đều đông hàn ý, để cho Tư Vũ nhớ lại cổ thần quyết bên trong ghi lại một vị cổ thần tà thần. Tà thần cũng không phải đơn độc băng thuộc tính cổ thần, mà là sở trường băng và hỏa hai loại đối lập thuộc tính cường đại cổ thần, một điểm này từ hắn kia dung nham cùng đạt băng tạo thành vũ khí liền có thể nhìn ra. Có thể đem hai loại hoàn toàn đối lập lực lượng dung nạp ở trong cơ thể, cũng dùng cái này thành tựu cổ thần chi vị, cái này khiến Tư Vũ đối với tà thần vô cùng hiếu kỳ. Đường Hương Linh trong tay đạo kia băng thuộc tính lực lượng bản nguyên căn bản không đủ để ủng hộ tà thần giác tỉnh, Tư Vũ còn cần càng nhiều. Sư nương ta tuổi gần ngoài 30, cũng đã cùng Hàn Nguyệt Thanh Phong tức ký kết khế ước, thực lực là phi thường tương đại. Đường Hương Linh đi theo Tư Vũ bên người, tự hào nói với hắn, sư nương nàng là ta đã thấy tốt nhất, người mạnh nhất, chờ ngươi nhìn nàng ngươi sẽ biết. Tuổi gần ngoài 30. Tư Vũ nhiều hứng thú hỏi, ngươi làm sao luôn là chú ý một ít rất kỳ quái điểm? Đường Hương Linh bất mãn cau lại mũi. Nàng tiếp tục nói, sư phụ ta phải đi trước, là sư nương một mực đang chiếu cố ta, dạy dỗ ta ngự thú chi pháp. Các ngươi là làm sao biết chỗ này bí cảnh chỗ ở? Đường Hương Linh vốn là ngừng lại, tiếp tục nàng lắc lắc đầu, ta không thể nói. Tư Vũ gật đầu một cái, cũng không có cơ cầu. Dẫn ta tìm đến sư mẫu của ngươi liền hảo. Đường Hương Linh cảnh giác xét lại Tư Vũ một hồi, ngươi phải bảo đảm ngươi chỉ cần những cái kia băng thuộc tính lực lượng bản nguyên, ngươi không thể đánh lại ta cùng Tiểu Bạch chủ ý. Tư Vũ quay đầu nhìn Đường Hương Linh một cái, đạm nhạt nói ra, ta đối với ngươi loại này thằng nhóc một chút hứng thú đều không có. Chương 64, sát ý trung đồng. Sư nương tin tức sư nương từng cùng ta nói rồi, Tiểu Bạch cùng Hàn Nguyệt Thanh Phong tức giữa có một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Đường Hương Linh ôm lấy Tiểu Bạch, đối với bên cạnh Tư Vũ nói ra, chỉ cần cùng sư nương cách nhau đừng quá xa, Tiểu Bạch liền có thể dẫn chúng ta tìm đến nàng. Ngao. Tiểu Bạch thân mật cọ sát Đường Hương Linh tay xem như đáp ứng. Bất quá nó mỗi lần nhìn về phía Tư Vũ thời điểm, đều biết theo bản năng hướng Đường Hương Linh trong lòng co rút co rụt lại. Tư Vũ ánh mắt bình thường nhìn một chút nút ở Đường Hương Linh trong ngực Tiểu Bạch, gật đầu một cái, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Lúc này, Tư Vũ cùng Đường Hương Linh khoảng cách mới vừa tiến vào Lãng Nguyệt Chi Lộ thì địa phương sở tại đã cách nhau ngàn dặm, nhưng đoạn khoảng cách này so với Lãng Nguyệt Chi Lộ lại nói, lại có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Lần nữa hóa thành một vệt sáng, hai người hướng phía trước lao đi. Lấy Tư Vũ tu vi trước mắt đến xem, một dạng cơ duyên đã không cách nào nữa để cho hắn có chút đề thăng. Cho nên Tư Vũ đưa mắt đặt ở những cái kia chói mắt nhất điểm sáng bên trên. Sau một ngày, một tòa xưa cũ khổng lồ tinh không cứ điểm tại trong mắt của hai người chậm rãi xuất hiện. Tòa này cứ điểm toàn thân đen tuyền, gần giống như một mực tại tinh không trung lưu lãng một dạng, cũng không có cố định tại nơi nào đó. Lúc này, vậy phải nhét cửa chính đã mở ra, không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan đến khủng bố khí tức. Ngưng mắt nhìn vực sâu kia một dạng cửa chính, Tư Vũ trong mắt lóe lên một phần vẻ kinh ngạc, tiếp theo liền hướng trong cứ điểm lao đi. Ở phía sau hắn, Đường Hương Linh thấy vậy, cũng liền bận rộn đi theo Tư Vũ bước chân. Ngay tại Tư Vũ đạp vào cứ điểm một khắc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đông nhiên thoáng qua một đạo đen nhèm tia chớp, một cổ cực kỳ nồng nặc huyết khí xông thẳng lỗ mũi của hắn. Ở phía trước của hắn, một phiến rộng lớn đất bằng phẳng trung tâm, lúc này đã có chẳng chỉ thi thể tích tụ chung một chỗ. Những thi thể này huyết dịch chảy xuống trên mặt đất, sau đó thuận theo trên mặt đất kỳ dị đường vân xông vào dưới mặt đất. Tư Vũ có thể rõ ràng nhận thấy được, kèm theo huyết dịch từng bước tăng nhiều, bao phủ tại xung quanh hắn cái chủng loại kia cảm giác ngột ngạt cũng càng ngày càng mạnh. Tư Vũ, đây là địa phương quỷ gì? Tại Tư Vũ bên người, Đường Hương Linh có một ít thấp phẩm hỏi. Đông. Đột ngột, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng xa xa lâu dài tiếng chuông. Ken, chúc mừng túc chủ qua nửa bước độ kiếp cảnh cường giả cao cấp sát ý, thu được rút thưởng cơ hội một lần, sát ý điểm 500. Ngay tại kia tiếng chuông tiếng vang khởi trong nháy mắt, Tư Vũ bên tai đột ngột truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cũng chính là ở đó nháy mắt, Tư Vũ thân ảnh biến mất tại chỗ. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang dội, một đạo mắt thường có thể thấy màu máu dư âm đem đất bằng phẳng bên trên tất cả tồn tại toàn bộ vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Vũ rút lui mà ra, lần nữa trở lại lúc trước hắn địa phương sở tại. Tư Vũ ánh mắt tĩnh mịch ngưng mắt nhìn phía trước, trong tay bắt đầu lóe lên ánh sáng màu đen, đại hoang trường thương đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. Mà đang khi hắn phía trước, Một tên trên người mặc tàn phá hắc y quầng lưng thân ảnh đang dùng máu đỏ cặp mắt nhìn chằm chằm Tư Vũ và bên cạnh hắn Đường Trung Ngữ. Tư Vũ. Lúc này, Tư Vũ bên cạnh Đường Hương Linh thống khổ dị thường kéo giữ Tư Vũ tay. Cùng phía trước người kia rất giống nhau, lúc này Đường Hương Linh trong hai mắt rốt cuộc tràn đầy vết quang, ngay cả nàng trong ngực Tiểu Bạch cũng là như vậy. Tư Vũ nhíu mày một cái, sau lưng Linh Thần hư ảnh xuất hiện, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm hướng về Đường Hương Linh cùng Tiểu Bạch mi tâm. Kết hợp tình huống trước mắt, nhìn thêm chút nữa đất bằng phẳng trung tâm nồng nặc kia đến mức tận cùng huyết khí, Tư Vũ đã mơ hồ có một ít phỏng đoán. Những thi thể này chính là trước tiến vào Lãng Nguyệt Chi Lộ mỗi cái vương triều thiên kiêu rồi. Đông. Nhiếp Nhân Tâm phách tiếng trung âm thanh một lần nữa vang dội, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Tư Vũ cùng kia hắc ý thân ảnh đồng thời tại chỗ biến mất. Cứ điểm trung tâm trên bầu trời, huyết khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành khối lớn màu máu mây đen. Cũng chính là ở đây, đang có hai đạo thân ảnh không ngừng sản sinh va chạm. Ầm. Tư Vũ trong tay đại hoang trường thương lấy không thể địch nổi chi thế bổ ra, trực tiếp đem đạo kia quầng lưng thân ảnh đánh bay ra mấy trăm mét, mạnh mẽ sắp sửa nhét tường thành xô ra rồi một cái độc lớn. Tiếp theo, Tư Vũ đại thủ vươn ra, cao trăm mét linh thần hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, vô số xiềng xích trật tự từ linh thần trường bảo bên trong bay ra. Phá phong huyền biến địa sắp biến. Tư Vũ hướng phía kia quầng lưng thân ảnh vị trí đột nhiên nắm chặt, toàn bộ đại địa đều bắt đầu nhúc nhích lên, hóa thành một tấm đại thủ đem thân ảnh kia chặt chẽ giam cầm ở trong đó. Ngay ra, khói bụi tan đi, Tư Vũ chậm rãi hướng phía trước đi tới. Đồng thời đạo thân ảnh kia cũng bắt đầu không ngừng truyền ra khiếp người tiếng gào thét. Khi Tư Vũ đi tới gần thì hắn cũng nhìn thấy bị địa sát biến phong ấn ở trong đó tồn tại. Cũng là vào lúc này, Tư Vũ trong mắt lóe lên mấy phần tùy ý sắc cơ, nếu mà ta đoán không sai, chúng ta tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Đến từ đại ấp vương triều Cát Bã, ngươi dám động ta? Trước mắt đây khuôn mặt quen thuộc, chính là Lãng Nguyệt Chi Lộ môn hộ trước, đi theo ở mộ kỳ bên cạnh mấy người kia một người trong đó. Tư Vũ đại thủ vươn ra, chậm rãi nắm chặt, đồng thời kia giam cấm người kia địa sát biến cũng tại từng bước buộc chặt. Ta không chỉ dám động ngươi, ta còn có thể giết ngươi. Thái tử sẽ không bỏ qua ngươi. Mãi cho đến lúc này, người kia đều còn ở không ngừng gào thét, ngươi không đi ra lọt Lãng Nguyệt Chi Lộ, ngươi thậm chí không đi ra lọt tòa thành này. Tư Vũ chậm rãi xoay người, hướng phía cứ điểm sâu bên trong đi tới, đồng thời đầu hắn cũng không trở về nói ra, ta có đi hay không cho ra ta không rõ, nhưng ngươi chú định không đi ra lọt rồi. Cạch cạch cạch. Khiếp người đầu khớp xương vỡ nát tiếng vang khởi, huyết khí nồng nặc bắn tung tóe lên trời, người kia lại bị Tư Vũ địa sát trở nên cứng rắn miễn cưỡng nghiệm thành vỡ nát. Cùng lúc đó, huyết dịch của hắn cũng thuận theo những văn lộ kia thấm đến rồi dưới mặt đất. Đông. Tiếng trung âm thanh lại vang lên lần nữa, nhưng lúc này Tư Vũ thân ảnh cũng đã xuất hiện ở một tòa từ đường bên ngoài lắng nghe từ đường bên trong truyền đến kia Nhiếp Nhân Tâm phách tiếng trung âm thanh. Tư Vũ sau lưng hoang thần bước ra một bước, cả người đầy cơ bắp như lòng, đấm ra một quyền. Ông ngong. Một cái lỗ thủng to lớn xuất hiện tại từ đường ra kết giới bên trên, nhưng tiếp theo liền bị huyết khí nồng nặc kia tu bổ hoàn hảo. Tư Vũ khẽ cau mày, minh thần hư ảnh nhập vào cơ thể mà ra, trong tay minh thần trường mâu hóa thành một đạo phá vỡ bầu trời tia chớp màu đen, lần nữa ở đó kết giới bên trên phá vỡ một cái lỗ trống lớn. Ngay tại kia trống rông sắp khép lại thời điểm, Minh Thần cùng Hoang Thần đồng thời vượt qua mà ra, phân biệt lôi kéo ở trống rông hai bên. Cũng chính là vào lúc này, Linh Thần hư ảnh xuất hiện, xiềng xích trật tự bay lượn mà ra, đem từ đường kia trực tiếp vỡ nát. Đến lúc đuổi trần tản đi thì, Linh Thần trong tay xuất hiện một ngụm xưa cũ trung đồng. Ở đó bên trên trung đồng, có cùng vậy phải nhét trên đất bằng giống nhau màu máu đường vân. Lúc này, Đường Hương Linh cũng ôm lấy Tiểu Bạch đi đến Tư Vũ sau lưng. Đây trung đồng tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị, ngay mới vừa rồi, trong lòng của ta liền chỉ còn lại sát lục. Đường Hương Linh nhìn đến Linh Thần trong tay trung đồng đối với Tư Vũ nói ra, chúng ta vẫn là cách nó xa một chút đi, miễn cho bị nó mê hoặc tâm trí. Tư Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, đây chính là thứ tốt, cũng không thể cứ như vậy ném. Nó sẽ câu lên nhân tâm bên trong nguyên thủy nhất sát lục dục vọng. Chắc còn ở liên tục không ngừng có người hướng phía bên này chạy tới. Đường Hương Linh vẫn là có chút không yên lòng nói, chúng ta là giết không xong những người này. Tư Vũ đưa ra đại thủ xoa xoa Đường Hương Linh tóc, trong mắt người, khả năng này là trí tà chi vật, nhưng mà trong mắt ta, đây chính là ta soát sát ý thứ tốt. Bị Tư Vũ đại thủ an ủi săn sóc trên đầu, Đường Hương Linh trong lúc nhất thời có một ít không biết làm sao. Nàng do dự nói ra, vừa mới Tiểu Bạch nói cho ta, nó phát giác Hàn Nguyệt Thanh Phong tức khí tức, khả năng chúng ta phải tìm được sư nương nữa nha. Chương 65, phu nhân, thân thể của ngươi xuất hiện vấn đề, khả năng chúng ta phải tìm được sư nương rồi. Ân. Nghe xong Đường Hương Linh nói, Tư Vũ chân mày cau lại, chỉ nàng trong ngực Tiểu Bạch, nó có thể dẫn chúng ta tìm đến sư mẫu của ngươi. Đường Hương Linh tiêu ngạo nói ra, Tiểu Bạch chính là mắt dọc Tiếu Thiên Hổ nhất tộc thái tử, cho dù là cách nhau vạn dặm, nó cũng có thể ngửi được Hàn Nguyệt Thanh Phong tức khí tức. Tư Vũ hơi ngẩng đầu, sau lưng bỗng nhiên sinh ra một đôi minh thần hai cánh, hướng phía cứ điểm ra cấp tốc lao đi, chúng ta đi. Nhìn thấy Tư Vũ kia đã tại chỗ biến mất thân ảnh, Đường Hương Linh vô vô trong lòng Tiểu Bạch lưng, Tiểu Bạch, chúng ta theo đuổi. Giống. Tại một tiếng đinh thái nhức góc tiếng gào thét bên trong, Tiểu Bạch thân thể dần dần biến thành ban đầu cùng Tư Vũ gặp nhau thì cỡ như vậy, sau đó nó mang theo Đường Hương Linh hướng về Tư Vũ rời đi phương hướng đuổi theo. Lúc này, Tiểu Bạch mi tâm mắt dọc đã một lần nữa mở ra, kia kỳ dị ánh sáng màu tím không ngừng lưu chuyển. Tư Vũ cùng Đường Hương Linh hai người đi theo nó chỉ dẫn, không ngừng thâm nhập tinh không chi lộ. Liên dạng này phi hành một ngày sau, Tiểu Bạch chính đang cấp tốc vọt tới trước thân thể đột nhiên dừng lại, tiếp theo quay đầu hướng về Tư Vũ cùng Đường Hương Linh phát ra một tiếng tức giận gào thét. Ân. Thấy vậy, Tư Vũ hoàn toàn bung ra thần hồn của mình chi lực. Hắn có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được, ngay tại bọn hắn bắc phương, có hai cổ cực kỳ nồng nặc lực lượng dao động. Tựa hồ có người ở chiến đấu. Là sư nương chính là Hàn Nguyệt Thanh Phong Tước. Lúc này, Đường Hương Linh nóng nảy lôi kéo Tư Vũ ống tay áo, "Chúng ta đi mau." Tư Vũ gật đầu một cái, một tay nắm ở Đường Hương Linh eo, hướng phía cái hướng kia lao đi. Ly, ầm. Cho dù cách nhau ngàn trượng có hơn, Tư Vũ cùng Đường Hương Linh vẫn thấy được kia che khuất bầu trời thân ảnh to lớn. Kia hẳn là một cái toàn thân màu xanh lam khủng lồ tức loại sinh vật, tại nó kia giống như lưỡi dao sắc bén hai cánh phía dưới, cuồn bão băng tuyết không ngừng tuôn trào, hướng phía đối diện mấy người kia công tới. Tại Hàn Nguyệt Thanh Phong tức trên đỉnh đầu, có một đạo sở sở động lòng người bóng dáng. Lúc này bóng người xinh xắn kia trong tay đang không ngừng lập lòe ánh sáng màu lam, tựa hồ là đang liên tục không ngừng vì Hàn Nguyệt Thanh Phong tức cung cấp đến băng thuộc tính lực lượng bản nguyên. Nhưng mà nàng đối mặt mấy người kia trong mắt lại tràn đầy nói năng tùy tiện, một bên ngăn cản Hàn Nguyệt Thanh Phong tức công kích, đồng thời còn không quên hướng về bóng người xinh xắn kia nói ra, "Ngự thú vương triều người, đem Thiên Nguyên Ma nhãn giao ra đi. Đắc tội Tử Điện vương triều hậu quả không phải ngươi một cái nho nhỏ quần tinh cấp vương triều có thể tiếp nhận." Nghe thấy bọn hắn mà nói, bóng người xinh xắn kia thân thể mềm mại nhẹ nhàng thoáng một cái, nhưng mà ánh mắt của nàng lại tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, trong tay màu băng lam hào quang cũng càng thêm nóng rực. Từ Điện Vương triều mấy người kia hướng phía Hàn Nguyệt Thanh Phong tức đầu xạ ra một tấm tràn ngập màu tím điện tương lưới lớn, đồng thời một người trong đó cũng tại trong nháy mắt đi đến Hàn Nguyệt Thanh Phong tức đầu lâu phía trước. Ở đó trương lưới điện phía dưới, Hàn Nguyệt Thanh Phong tức động tác xuất hiện một cái chớp mắt đình trệ, không cách nào nữa giúp đỡ bóng người xinh xắn kia ngăn cản công kích của đối phương. Không biết tự lượng sức mình, Từ Điện Vương triều trong tay người kia mù mịt khởi dậy đặc tia chớp màu tím, một trưởng vô hướng về bóng người xinh xắn kia ngực, Từ Điện quỷ thủ. Đối mặt Từ Điện Vương triều công kích, bóng người xinh xắn kia bị ép thu tay về bên trong ánh sáng màu lam, ngược lại dùng một thành trưởng kiếm đối mặt công kích của đối phương. Lúc này, Từ Điện Vương triều người kia trong mắt tràn đầy khinh thường, dù sao ai cũng biết, ngự thú giả một khi mất đi linh thú giúp đỡ, kia sức chiến đấu sẽ cực lớn trong trình độ cắt giảm, hoàn toàn không cách nào cùng đồng giai tu sĩ chống đỡ được. Từ Điện Vương triều người kia trong mắt lóe lên mấy phần tham lam hào quang, tùy ý dò xét đối diện bóng dáng, "Đem Thiên Nguyên Ma nhãn giao ra đi, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Ngươi nói có một ít quá nhiều." Ngay tại Từ Điện Vương triều người kia đã nhất định phải được thời điểm, hắn bên thai lại đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, đồng thời hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình càng không có cách nào tiếp tục tiến lên chút nào. Xuất xứ từ bốn phương tám hướng xiềng xích trật tự đã đem hắn thân thể hoàn toàn quấn quanh, hơn nữa còn đang không ngừng buộc chặt. Ai? Lúc này, Tư Vũ thân ảnh tại trước người hắn chậm rãi xuất hiện, đầu ngón tay tinh thần kiếm ý tuôn ra, đem hắn đưa ra cánh tay trực tiếp chặt đứt. Ngay ra, tử vong nguy hiểm khiến cho thân thể người nọ bên trong hiện ra vô cùng cuồng bạo tia chớp màu tím, rốt cuộc mạnh mẽ chọc thủng xiềng xích trật tự trói buộc, bay ngược mà ra. Lúc này, Từ Điện Vương triệu mấy người kia cũng tới đến hắn sau lưng, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm đến đột ngột xuất hiện Tư Vũ. "Ngươi có biết ngươi trêu chọc là ai? Đừng đến bộ này." Tư Vũ không nhịn được khoát tay một cái, "Một dạng các ngươi loại nhân vật này trước khi chết cũng sẽ như vậy nói. Trong ba hơi thở, muốn không cũng ngay, muốn không sẽ chết." Từ Điện Vương triệu người nhìn đến cánh tay kia đứt đoạn, không ngừng kêu rên đồng bọn, trong lúc nhất thời lại có chút không biết thế nào xử lý. Cuối cùng, nhìn đến kia đã tránh thoát lưới điện trói buộc Hàn Nguyệt Thanh Phong tước, nhìn thêm chút nữa mặt đầy bình thường Tư Vũ, bọn hắn lại lần nữa lạnh rên một tiếng. "Có gan liền báo ra danh hào của ngươi, Lãng Nguyệt chi lộ điểm cuối, chính là đất chôn của ngươi." Tư Vũ cười lạnh một tiếng, không tiêu ngạo không xiểm định nói ra, "Trảm Nguyệt Vương triều, mộ mặt trăng lên." "Được, mộ mặt trăng lên, ngươi chờ đó." Dứt lời, Từ Điện Vương triều mấy người cực kỳ không cam lòng hướng phía phương xa lao đi. Nhìn đến rời đi luôn Từ Điện Vương triều mấy người, Đường Hương Linh chỉ cảm thấy mặt đầy bông nôn. Loại này chỉ số thông minh là làm sao tiến vào Lãng Nguyệt chi lộ? "Thiếp thân cảm ơn mộ công tử rồi." Hàn Nguyệt Thanh Phong tức bên trên bóng người xinh xắn kia đã chậm rãi bay xuống, hướng phía Tư Vũ nhẹ nhàng nhất bái. "Không không không, sư nương, kỳ thực hắn gọi Tư Vũ." Đường Hương Linh liền vội vàng cải chính nói, vừa mới hắn đó là nói càn danh tự. "A." Đường Hương Linh sư nương vốn là hơi dừng lại một chút, tiếp tục kia ôn nhu tinh xảo trên gương mặt tươi cười hiện lên một vẻ hoạt bát đủ cười, nguyên lai là dạng này. Đường Hương Linh lại hướng Tư Vũ nói ra, "Tư Vũ, đây cũng là ta sư nương, Đường Chỉ Nhu." Lúc này, Tư Vũ cũng hướng đến Đường Hương Linh bên cạnh thân ảnh nhìn đến. Đó là một tên trên người mặc thuần màu sắc váy dài xinh đẹp phụ nhân, một đầu đen sẫm tóc đen lấy màu xanh đai lưng tơ tằm buộc chặt, từ đầu vai buông xuống đến ngực. Vóc người nở nang lấy đà, có lồi có lõm, khuôn mặt ôn nhu rung động lòng người, toàn thể cho người một loại nhu nhược thành thục mỹ cảm. Nhìn kỹ Đường Chỉ Nhu đã lâu, Tư Vũ ánh mắt xuất hiện mấy phần ba động kỳ dị. Đường Chỉ Nhu cũng tương tự đang thẩm vấn nhìn trước mắt cái này có tuyệt thế dung mạo nam tử, đam chiêu. "Uy, Tư Vũ, ngươi làm sao như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm sư nương ta a?" Tư Vũ hướng về Đường Chỉ Nhu khẽ mỉm cười, "Phu nhân, thân thể của ngươi tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề." Chương 66, Tư công tử, có thể ôm một cái thiếp thân sao phu nhân, thân thể của ngươi tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề. "Tư Vũ, ngươi nói bậy bạ gì?" Nghe thấy Tư Vũ nói, Đường Hương Linh lôi kéo Tư Vũ vào áo, "Ta cùng sư nương chung sống lâu như vậy, chưa bao giờ phát hiện dị thường gì à?" Đường Chỉ Nhu thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, nhưng nhìn Tư Vũ bên cạnh Đường Hương Linh, nàng vẫn là khẽ lắc đầu một cái, "Thiếp thân đa tạ công tử, chỉ là thiếp thân thể cũng không có đáng ngại." Đang lúc này, một mực quanh quẩn ở tại ba người vùng trời Lãnh Nguyệt Thanh Phong tức cũng bắt đầu dần dần thu nhỏ thân thể của mình, cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay màu xanh tiểu tước rơi vào Đường Chỉ Nhu đầu vai. Tư Vũ ngưng mắt nhìn kia tản ra khủng bố độ kiếp cảnh khí tức Hàn Nguyệt Thanh Phong tước, khẽ gật đầu một cái, "Có thể là ta quá lo lắng." "Sư đương." Lúc này, Đường Hương Linh đối với Đường Chỉ Nhu nói ra, "Ngươi là làm sao sẽ cùng những này Từ Điện Vương triều người đụng vào nhau?" Đường Chỉ Nhu cưng chịu xoa xoa Đường Hương Linh đầu tròn, "Sư đương từ một nơi bí cảnh bên trong tìm được rồi một cái Thiên Nguyên Ma nhãn, vừa bạn có thể cho ngươi tiểu dùng." Trùng hợp đụng phải những này từ điện vương triều người, bọn hắn muốn thiên nguyên ma nhãn, nhưng đó là sư nương muốn tặng cho đồ đạc của ngươi, đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn. Sư nương Đường Hương Linh cảm động ôm thật chặt ở Đường Chỉ Nhu. Đúng rồi. Đường Chỉ Nhu cũng nói, Hương Linh, ngươi cùng Tư công tử lại là thế nào nhận thức đâu? Vừa nói, Đường Chỉ Nhu kia nhu mỹ đôi mắt cũng tại nhìn đến Tư Vũ. Đường Hương Linh có một ít lúng túng gãi gãi sau, kỳ thực là Tiểu Bạch muốn cướp đồ đạc của hắn, sau đó cùng hắn đánh nhau. A. Đường Chỉ Nhu không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Đường Hương Linh trong ngực Tiểu Bạch có thể là Tư công tử đối thủ sao? Ngao ô Tiểu Bạch phát ra một tiếng muốn độn thổ cho xong tiếng gào ghét. Đối mặt sư nương kia nghi ngờ ánh mắt, Đường Hương Linh cũng chỉ đành đem sự tình đầu đuôi cho nàng nói một lần. Tựa hồ là vì giúp Tư Vũ giải thích, Đường Hương Linh lại nói, dọc theo con đường này, Tư Vũ trợ giúp ta rất nhiều đâu, hắn không phải người xấu. Đường Chỉ Nhu gật đầu một cái, đối với Đường Hương Linh nói ra, lần sau cũng không thể lại như vậy lỗ mãng, ngự thú vương triều tương lai chính là còn phải dựa vào Hương Linh ngươi a. Đồng thời Đường Chỉ Nhu lần nữa hướng phía Tư Vũ hơi thi lễ, đa tạ Tư công tử chiếu cố Hương Linh, sau đó thiếp thân sẽ cùng Tư công tử cùng nhau đi tới chỗ bí cảnh kia. Tiếp tục Đường Chỉ Nhu lại nói, Hương Linh Tiểu Bạch khả năng phải cần một khoảng thời gian đến dung hợp Thiên Nguyên Ma Nhãn, không biết chúng ta có thể hay không trước tiên tìm một nơi địa phương an tĩnh nghỉ ngơi một chút. Sau đó, chúng ta liền trực tiếp đi tới chỗ bí cảnh kia. Tư Vũ thêm chút suy tư sau đó gật đầu một cái, dứt lời, ba người liền hướng đến cách đó không xa cái kia đã bị thăm dò qua bí cảnh bay đi. Tìm đến một nơi tĩnh lặng sơn động sau đó, Tư Vũ tìm một cái gần sát vị trí quanh chân ngồi xuống, mà Đường Chỉ Nhu cùng Đường Hương Linh chính là tại một cái khác một bên. Đường Chỉ Nhu cùng Đường Hương Linh tại sơn động bên trong, hai thầy trò tụm lại không ngừng nói gì đó. Đường Chỉ Nhu chú ý đến Đường Hương Linh ánh mắt, cho nên hắn trêu chọc đến hỏi, "Hương Linh vì sao luôn là nhìn Tư công tử đâu, hẳn là Hương Linh yêu thích Tư công tử?" "A." Đường Hương Linh liền vội vàng hốt hoảng khoát tay một cái, "Không có không có, ta mới không có." Đường Chỉ Nhu nhéo một cái Đường Hương Linh gương mặt, "Hương Linh nếu quả như thật thích, nhất định phải lớn mật đi truy tìm hạnh phúc của mình nha." Đường Hương Linh nhíu cái mũi nhỏ nói ra, "Ta biết a. Ngược lại sư nương ngươi, mới càng hẳn nhanh chóng tìm một đạo lữ." Đường Chỉ Nhu chậm rãi lắc lắc đầu, "Sư nương đã không có tư cách, hiện tại sư nương chỉ muốn giúp đỡ Vương Triều tiến giai đến hạ nguyệt cấp, sau đó đem ngươi bồi dưỡng lớn lên." "Được rồi được rồi." Đường Chỉ Nhu trong tay ánh sáng màu tím chớp động, một cái còn ở hoạt động con mắt cũng xuất hiện ở trong tay của nàng. "Nhanh để ngươi Tiểu Bạch dung hợp cái này Thiên Nguyên Ma nhắn đi, sau đó chúng ta liền lại đi thu thập một ít băng thuộc tính lực lượng bản nguyên." "Ừm ừm." Nhận lấy Đường Chỉ Nhu trong tay Thiên Nguyên Ma nhãn, Đường Hương Linh ôm lấy trong lòng Tiểu Bạch đi vào sơn động sâu bên trong. Cùng lúc đó, Đường Chỉ Nhu ngồi ở tại chỗ, hai tay chống cằm nhìn Tư Vũ một hồi lâu, giống như là quyết định cái gì quyết tâm mở dạng, hướng phía đi tới bên này. Tư Vũ mở mắt ra, đối với đi đến bên cạnh mình Đường Chỉ Nhu gật đầu một cái, "Phu nhân." "Thưa công tử." Đường Chỉ Nhu đi đến Tư Vũ bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, "Đa tạ ngươi giúp bận rộn chiếu cố Hương Linh." Tư Vũ nhìn đến bên cạnh Đường Chỉ Nhu, nhẹ nói, "Ngươi tựa hồ đang dùng sinh mệnh lực của mình cấp dưỡng Hàn Nguyệt Thanh Phong Tước." Từ vừa mới gặp mặt thì, Tư Vũ liền phát hiện, lúc này Đường Chỉ Nhu sinh mệnh lực gần giống như nến tàn trong gió một dạng, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nghe thấy Tư Vũ nói, Đường Chỉ Nhu trở nên trầm mặc. Sau một hồi lâu, nàng khẽ gật đầu một cái, "Tư công tử kiến thức quả thật phi phàm, chỉ có điều, cũng không phải Hàn Nguyệt có ý muốn rút ra sinh mệnh lực của ta, mà là thân thể của ta hoàn toàn không đủ để gánh vác độ kiếp cảnh trung kỳ linh thú khế ước, cho nên mỗi khi Hàn Nguyệt tiến vào lúc chiến đấu, ta liền biết hao tổn một phần sinh mệnh lực. Kính xin Tư công tử không cần nói cho Hương Linh chuyện này." Tư Vũ khẽ to mày, "Ngươi hà tất phải như vậy đây? Tiếp tục như vậy nữa, ngươi thậm chí không đi ra lọt Lãng Nguyệt chi lộ." Đường Chỉ Nhu nhu nhược nói ra, "Chỉ cần Ngự Thú Vương có tiến giai đến Hạ Nguyệt cấp nội tình, Hương Linh cùng Tiểu Bạch có thể trưởng thành là Ngự Thú Vương triều trụ cột, ta thế nào cũng không quan hệ." Tư Vũ không nói gì thêm, mà là vươn tay, đem Đường Chỉ Nhu cổ tay nắm tại trong tay mình. "Thưa công tử." Đường Chỉ Nhu cũng không có thu hồi cổ tay của mình, mà là ánh mắt trong trẻo nhìn đến Tư Vũ. Tư Vũ trong tay mù mịt khởi màu vàng hào quang, bàng bạc đến mức tận cùng thuần dương chi lực thuận theo Đường Chỉ Nhu kinh mạch tiến vào thân thể của nàng. Ở đó cổ thuần dương chi lực bồi dưỡng bên dưới, Đường Chỉ Nhu chỉ cảm giác mình trong thân thể truyền đến một cổ dị thường cảm giác nóng bỏng, một loại mạc danh rung động cũng bắt đầu từ đáy lòng của nàng dâng lên. Thế cho nên nàng cơ hồ muốn không bị khống chế nào vào Tư Vũ trong lòng, hai chân cũng có chút khẽ run. Tư Vũ kéo Đường Chỉ Nhu cổ tay, đối với nàng nghiêm túc nói ra, "Ngươi còn muốn dẫn ta tiến vào chỗ bí cảnh kia, cho nên không thể chết được sớm như vậy. Còn nữa, tại ta thành công lấy được những cái kia băng thuộc tính bản nguyên trước, không cho phép ngươi lại ra tay, có chuyện gì ta sẽ giải quyết." "Ta..." Nghe Tư Vũ cửa ải kia thiết lời nói, nhìn đến hắn kia nghiêm túc ánh tuấn khuôn mặt, Đường Chỉ Nhu nội tâm chẳng biết tại sao khẽ run lên. Nàng đã không biết bao lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Từ khi nàng khế ước Hàn Nguyệt Thanh Phong Tước sau đó, nàng liền trở thành Ngự Thú Vương triều trụ cột. Lãnh đạo của nàng người, tộc nhân của nàng đều đem nàng xem như không gì không thể nữ cường nhân, có chuyện gì cũng sẽ tìm đến nàng. Nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính quan tâm tới nàng bản thân cảm thụ. Mà hôm nay, Đường Chỉ Nhu nhưng từ vừa mới gặp mặt Tư Vũ trên thân cảm nhận được loại này làm nàng cảm giác run sợ. Nhìn đến Tư Vũ vực sâu kia một dạng khiến người lạc lối đôi mắt, Đường Chỉ Nhu cơ hồ là theo bản năng nhẹ nói, "Tư công tử, ngươi có thể ôm một cái thiếp thân sao?" Chương 67, Chỉ Nhu không được. Hạo Nhật Dịch Thần Cung, Đường Chỉ Nhu dứt tiếng, nàng cùng Tư Vũ đột ngột lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị trong không khí. Tại loại này trong không khí, Đường Chỉ Nhu hai cái tay thật chặt trộn vào cùng nhau, thậm chí có chút hối hận tự mình nói ra lời như vậy rồi. Mà Tư Vũ lúc này vẫn ở chỗ cũ nắm Đường Chỉ Nhu cổ tay, không ngừng hướng về trong thân thể của nàng truyền vào thuần dương chi lực, không có đưa ra nàng trả lời. Không biết qua bao lâu, Đường Chỉ Nhu mất mát nói ra, "Tư công tử, là thiếp thân Lô Mãng." "Nha?" Đường Chỉ Nhu lời còn chưa nói hết, liền phát hiện thân thể của mình đột nhiên bị Tư Vũ kia thực lực mạnh mẽ cánh tay bế lên, thật chặt ôm vào trong ngực của hắn. Tư Vũ hai tay nắm ở Đường Chỉ Nhu eo, tại bên thai nàng nói ra, "Vừa mới ta tại bận rộn, không thể ngừng bên dưới." Bị Tư Vũ dạng này ở bên thai mình suy khí, Đường Chỉ Nhu chỉ cảm thấy cả người đều tê tê dại dại. Nàng chậm rãi đưa ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tư Vũ sau lưng, thiếp thân cảm giác tốt hơn nhiều, đa tạ Tư công tử. Sau đó thời gian bên trong, Tư Vũ cùng Đường Chỉ Nhu đều không có nói nữa, cũng chỉ là dạng này ôm lấy. Đường Chỉ Nhu vô cùng tham luyến hưởng thụ loại cảm giác này, thậm chí vài lần muốn lạc lối trong đó. Liên dạng này ôm rất lâu, Đường Chỉ Nhu ngây thơ mà tại Tư Vũ trong lòng duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị nói gì, chính là vào lúc này, nàng lại đột nhiên lần nữa ôm thật chặt rồi Tư Vũ cổ, đồng thời thân thể cũng có chút run rẩy. "Tư công tử, thiếp thân sẽ trở nên khó hiểu." Không biết qua bao lâu, Đường Chỉ Nhu thật nhanh từ Tư Vũ trong lòng thoát đi, tiểu nhan đỏ bừng hướng phía sơn động một cái khác vừa chạy đi. Thiếp thân sau này lại đến tìm Tư công tử. Mà Tư Vũ tắc ngồi ở tại chỗ, cười híp mắt nhìn đến Đường Chỉ Nhu chạy đi. Đường Chỉ Nhu sau khi rời khỏi, Tư Vũ đối với hệ thống nói ra, "Hệ thống, lại đến một cái thiên cấp huyền quy giáp. Ken, mua sắm thành công, khấu trừ sát ý điểm 200." Hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tư Vũ trong tay cũng xuất hiện lần nữa một khối xưa cũ mai rùa. Hắn chuẩn bị mượn dùng bói quẻ chi thuật đi tìm một chút một hồi Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu nơi ở, xác nhận một chút các nàng có nguy hiểm hay không. Tư Vũ chắp hai tay, ánh mắt trở nên thâm thúy mà thần bí, kia huyền quy giáp cũng từ từ đi lên đến mi tâm của hắn phía trước. Dần dần, một cổ cực kỳ sức mạnh huyền diệu bắt đầu từ trong cơ thể hắn bay lượn mà ra, đem trước mặt hắn mai rùa hoàn toàn úi. Ở đó cổ lực lượng nhuộm đẫm bên dưới, kia huyền quy giáp thượng lại bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng đạo phù văn thần bí. Những này phù văn men theo một loại quỹ tích đặc biệt, tại không trung bay lượn xoay tròn, cũng từng bước hội tụ thành một tấm đường kính chừng một thước hình ảnh. Ở đó hình ảnh bên trên có ba đạo phân bố tại các nơi điểm sáng, nếu mà Tư Vũ đoán không lầm nói, vậy hẳn là liền đại biểu hắn, Bạch Nhu Nhu, Bạch Băng Băng ba người. Tại Tư Vũ nhìn soi mói, kia ba đạo điểm sáng bắt đầu từng bước di động. Cuối cùng, đại biểu hắn điểm sáng cùng đại biểu Bạch Băng Băng điểm sáng đầu tiên gặp nhau, hắn và Bạch Băng Băng tựa hồ chuyện gì xảy ra. Sau đó đại biểu Bạch Nhu Nhu điểm sáng cũng cùng bọn hắn tụ họp, hơn nữa Bạch Nhu Nhu tựa hồ còn đúng dịp thấy Tư Vũ đang cùng Bạch Băng Băng phát sinh cái gì đó. Lại qua một hồi, hình ảnh phát sinh lần nữa biến hóa, ba cái điểm sáng tựa hồ đánh nhau. Tư Vũ dùng sức lắc đầu, nhìn đến trước mặt kia đã chia năm xẻ bảy mai rùa, lâm vào thật sâu mà trầm mặc trong đó. Hẳn là ta sẽ trước tiên gặp phải Băng Băng. Theo lý thuyết nàng cùng Bạch Di không phải hẳn đầu tiên gặp nhau sao? Có thể là sử dụng mai rùa đẳng cấp quá thấp nguyên nhân, Tư Vũ cũng không có đạt được đáp án xác thực, cũng không có cụ thể hình ảnh. Hệ thống, nếu mà ta dùng vương cấp hoặc là thánh cấp mai rùa, sẽ có cái gì sự khác biệt sao? Ken, đại khái chính là gạch men cùng lam quang chất lượng hình ảnh sự khác biệt. Ngạch. Nên nói không nói, đây hình dáng rất hình tượng. Ken, chúc mừng túc chủ thu được độ kiếp cảnh trung kỳ cường giả sơ cấp sát ý, thu được thánh cấp xích diễm long tinh 1, rút thưởng cơ hội 1. Nghe bên hai thanh âm nhắc nhở, Tư Vũ dù gì nói, đây là tìm người cáo trạng. Vì sao Tử Điện Vương triều người có thể nhanh như vậy tìm đến lẫn nhau? Với tư cách cùng Bạch gia một dạng hạo nguyệt cấp vương triều, Tư Vũ tin chắc, Tử Điện Vương triều nhất định cũng có cực kỳ thâm hậu nội tình. Lúc này, bọn hắn có thể nhanh như vậy tìm đến lẫn nhau, không thể nghi ngờ đúng là bọn họ thủ đoạn một trong. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Tư Vũ trực tiếp đối với hệ thống nói ra, "Hệ thống, rút thưởng đi." Tính cả trước tại màu đen cứ điểm lần đó, hắn đã có 2 lần rút thưởng cơ hội. Ken, chúc mừng túc chủ thu được hạo nhật dịch thần cung. Ken, chúc mừng túc chủ thu được huyền thần linh nũ. Ồ, trong tay ánh sáng màu vàng nóng chợt lóe, Tư Vũ trong tay xuất hiện một tấm toàn thân màu vàng, điêu khắc có phức tạp hạo nhật văn lộ trường cung. Hạo nhật dịch thần cung, thánh cấp trung giai thần binh, không phải vô thượng cự lực mà không thể kéo ra, nắm giữ xuyên ngày trần thế chi uy năng. Thánh cấp trung cấp, vô thượng cự lực. Xuyên ngày trần thế mấy chữ này mắt tại thâm sâu kích thích Tư Vũ con người. Cầm trong tay hạo nhật dịch thần cung, Tư Vũ chậm rãi đi ra sơn động, đi đến trước sơn động một phiến kia trên đất trống. Tư Vũ ngưng thần tĩnh khí, cầm trong tay trường cung nhắm ngay bí cảnh ra một khỏa đã sớm khô bại hành tinh. Tiếp theo, Tư Vũ trên hai cánh tay bắp thịt cuộn, màu vàng sậm đường vân tại lúc này sáng hẳn hời, cao trăm mét hoang thần hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, kia phản phất có thể đem vạn cổ đều đánh xuyên vô thượng tự lực xuất hiện, cùng Tư Vũ cùng nhau, đem hạo nhật dịch thần cung hoàn toàn kéo ra. Ngay tại hạo nhật dịch thần cung bị kéo ra một chớp mắt kia, một cái bốc cháy mặt trời rực cháy thần hỏa mũi tên cũng tại trên dây cung chậm rãi thành hình. Khi mũi tên kia tên hoàn toàn thành hình thì, Tư Vũ cùng hoang thần đồng thời nối lòng kéo dây cung tay. Hoang thần phá. Mèo. Két. Mang theo diệt thế thần hỏa mũi tên cắt phá trời cao, tại bí cảnh bên trong xẹt qua một đạo đen nhèm không gian vết nứt, xông thẳng bí cảnh ra khỏa kia đổ nát hành tinh mà đi. Ầm. Tại Tư Vũ ánh mắt nhìn soi mói, viên hành tinh kia lại bị hạo nhật dịch thần cung bắn ra mũi tên trực tiếp xuyên qua. Vô số ngàn mét khoảng cách hòn đá khắp nơi bay tán loạn, tiếp theo bị kia như buồn máu ngụm lớn một dạng không gian vết nứt cắn nuốt. Chậm rãi thu tay về bên trong hạo nhật dịch thần cung, Tư Vũ dù gì nói, không biết ngượng hạo nhật dịch thần chi danh. Đem hạo nhật dịch thần cung thu lại sau đó, Tư Vũ trong tay lại xuất hiện một đoàn toàn thân trắng như tuyết linh nũ. Ngay tại huyền thần linh nũ xuất hiện thời điểm, kia bảng bạc sinh mệnh lực cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Tư Vũ cầm trong tay huyền thần linh nũ hướng phía bên trong sơn động đi tới, không thể nghi ngờ, vật này đối với thời khắc này Đường Chỉ Nhu lại nói là vô cùng trọng yếu. Không biết là dùng đến ăn hay là bôi ở trên thân, vậy liền đều thử xem đi. Chương 68, đóng cửa đánh chó, sát ý trung đồng hiện uy tinh không chi lộ bên trong, Tư Vũ ba người đang thật nhanh hướng phía sâu bên trong lao đi. Tại bên cạnh hắn, Đường Chỉ Nhu sắc mặt đỏ thắm đối với Tư Vũ nói ra, "Tư công tử, thiếp thân đã sớm nói kia linh nũ là cần dùng đi, ngươi còn không phải nói là bôi ở trên thân thể." Khụ khụ. Tư Vũ ho nhẹ một hồi, "Đây không phải là thử một chút mới biết sao? Quả nhiên thực hành mới là thực hiện chân lý duy nhất tiêu chuẩn." Tư Vũ, "Sư nương." Thấy Tư Vũ cùng Đường Chỉ Nhu một mực đang thì thầm nói chuyện đến cái gì, Đường Hương Linh nghi ngờ hỏi, "Các ngươi đang nói gì đấy?" Tư Vũ liếc nàng một cái, đạm nhạt nói ra, "Đại nhân nói chuyện thời điểm đứa trẻ chớ xen mồm." "Hừ." Đường Hương Linh bất mãn hừ nhẹ một tiếng, nói thật giống như chỉ có đại nhân mới có thể lấy chen miệng một dạng. "Hương Linh." Đường Chỉ Nhu trách cứ tựa như chọc chọc Đường Hương Linh cái chán, nữ hài tử ra ra làm sao có thể nói lời như vậy đâu. "A, ta nói sai chỗ nào sao?" Đối mặt sư nương chính là dạy dỗ, Đường Hương Linh chỉ cảm giác mình mặt đầy mập bức, căn bản không biết tự mình câu nào nói sai rồi. Tư Vũ đứng tại hai nữ bên người, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn đến các nàng vượt tên giao lưu. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tư Vũ hỏi, "Chỉ Nhu, ngươi có thể chính xác tìm đến chỗ bí cảnh kia sao?" Nghe thấy Tư Vũ nói, Đường Chỉ Nhu hơi dừng lại một chút, lập tức nói ra, "Ngự thú vương triều vì tiến giai đến Hạo Nguyệt cấp vương triều đã vì chi nỗ lực mấy trăm năm." Vừa nói, Đường Chỉ Nhu trong tay cũng xuất hiện một cái tàn phá mảnh thủy tinh vỡ, nó sẽ chỉ dẫn chúng ta tìm đến chỗ bí cảnh kia, chỗ đó chính là Hàn Nguyệt tiến giai đến độ kiếp cảnh hậu kỳ mấu chốt, cũng là chúng ta cuối cùng tại Lãng Nguyệt chi lộ điểm cuối tranh đoạt mặt trời rực cháy cấp vương triều lưu lại bí bảo mấu chốt. Ngự thú vương triều mấy trăm năm tích lũy, chỉ nhìn một lần này. Đường Chỉ Nhu dứt lời, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một hồi trên đầu vai Hàn Nguyệt Thanh Phong tức đầu, Hàn Nguyệt Thanh Phong tức cũng thân mật cọ sát tay nàng. Tư Vũ hơi ngẩng đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó thời gian bên trong, Tư Vũ ba người liền men theo thủy tinh kia toái phiến chỉ dẫn, thật nhanh xâm nhập tinh không chi lộ. Dần dần, Đường Chỉ Nhu trong tay kết tinh toái phiến nơi lóe lên hào quang trở nên càng ngày càng nóng rực, ba người phía trước cũng bắt đầu chuyển đến dày đặc lực lượng dao động. Tựa hồ đã tụ tập rất nhiều người. Tại ba người phía trước, lúc này đã có mấy chục người canh giữ ở một nơi kết giới trước, hơn nữa chỗ kia kết giới đã đến ranh giới hỏng mất. Những người này tu vi từ động khư cảnh đến độ kiếp cảnh sơ kỳ không giống nhau, đều đang để phòng lẫn nhau nhìn đến người xung quanh. Cảm thụ được phía trước truyền đến lực lượng dao động, Đường Chỉ Nhu có một ít thất thần, dù gì nói, vì sao lần này tới người tới chỗ này sẽ nhiều như thế. Đường Chỉ Nhu lại hướng Tư Vũ nói ra, chỗ này bí cảnh vị trí rất hẻo lánh, trước kia căn bản cũng sẽ không có nhiều người như vậy. Vì sao hôm nay? Tuy rằng Đường Chỉ Nhu cùng Hàn Nguyệt Thanh Phong tức cùng nhau, đã đủ để chiến thắng độ kiếp cảnh trung kỳ. Nhưng mà nhiều người như vậy, cho dù là Đường Chỉ Nhu cùng Hàn Nguyệt Thanh Phong tức cùng nhau, cũng không thể bảo đảm có thể tranh đoạt đến cơ duyên lớn nhất. Nhìn đến Đường Chỉ Nhu kia thất thần ánh mắt, Tư Vũ vô nhẹ nhẹ một cái sau lưng của nàng, cơ duyên sự tình, vốn chính là muốn tranh đoạt lẫn nhau. Nhưng mà, Đường Chỉ Nhu do dự nói ra, lần này người thật sự là quá nhiều, bí cảnh bên trong băng thuộc tính lực lượng bản nguyên là có hạn, căn bản không thể nào để cho chúng ta nhiều người như vậy phân mà thiết đãi. Ta chưa bao giờ nói qua muốn để cho bọn họ và chúng ta chia sẻ. Tư Vũ ánh mắt thâm thúy mà xa xa, nhìn thẳng phía trước những cái kia đã xoa tay mọi người. Cái gọi là tranh đoạt, chính là người chiến thắng có. Mà chúng ta, vĩnh viễn cũng sẽ là cuối cùng người chiến thắng. Tư Vũ lời nói âm vang mà kiên định, đồng thời lại mang theo vô cùng nồng đậm sức cảm hóa. Đường Chỉ Nhu lại lần nữa gật đầu một cái, đồng thời nàng cũng tại đang mong đợi Tư Vũ mang cho nàng kỳ tích. Thiếp thân nghe Tư công tử. Tư Vũ kéo Đường Chỉ Nhu tay, mang theo Đường Hương Linh chậm rãi tiến vào những cái kia đang chờ đợi kết giới tan vỡ ngay trong đại quân. Đường Chỉ Nhu hỏi, "Tư công tử, chúng ta lúc nào xuất thủ?" Tư Vũ trong mắt lóe lên mấy phần tia sáng kỳ dị, "Không gấp, đến lúc kết giới mở ra thời điểm cũng không muộn." Đường Chỉ Nhu không nói gì thêm, chỉ là hiếu kỳ nhìn đến Tư Vũ. Kèm theo thời gian trôi qua, bí cảnh kết giới phía trên vết nứt cũng càng ngày càng lớn. Vừa bọn chỉ là đứng tại kết giới trước, mọi người cũng đã cảm nhận được trong đó kia băng lãnh thấu xương rét căm căm. Tạch tạch tạch. Lại qua không biết bao lâu, phía trước đột ngột truyền đến từng trận tiếng vỡ nát, cùng lúc đó, đám người cũng triệt để rối loạn lên. Ầm. Cơ hồ ngay tại tiếng nổ vang lên trong trước mắt, mấy chục tên đến từ mỗi cái vương triều đám tiên tiêu liền đồng loạt hướng phía bí cảnh bên trong phong tới. "Chúng ta cũng đi." Tư Vũ hai tay khoác ở Đường Chỉ Nhu cùng Đường Hương Linh eo, hướng phía bí cảnh bên trong thật nhanh lao đi. Đến lúc bọn hắn ba người cũng tiến vào bí cảnh bên trong thì đúng dịp thấy kia mấy chục người chuẩn bị bay về phía bí cảnh mỗi các địa phương. Nhìn trước mắt mọi người, Tư Vũ nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn thị huyết cười mỉm. "Phá phong huyền biến chăn băng biến." Tư Vũ vươn tay phải ra, đột nhiên nắm chặt. Khắp trời băng tuyết giống như là bị chỉ dẫn một dạng, điên cuồng hướng phía bí cảnh kết giới dâng trào đi. Tại Tư Vũ lực lượng phía dưới, kia nguyên bản vốn đã phá vỡ một cái động lớn kết giới rốt cuộc bắt đầu thật nhanh phục hồi như cũ. Đến lúc khắp trời băng tuyết bình tĩnh lại thời điểm, lần này tiến vào bí cảnh tất cả mọi người đều bị nhốt tại bí cảnh trong đó. "Ngươi là người nào? Ngươi có biết ngươi đang làm gì?" Lúc này, một tên độ kiếp cảnh sơ kỳ tu sĩ treo ở không trung, ánh mắt vắng lặng đối với Tư Vũ nói ra, đồng thời những người khác cũng nhộn nhịp đưa mắt về phía bên này. Tư Vũ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt những người kia, nhẹ nói nói, "Cơ duyên, người chiến thắng có, người sống có." Một cái nửa bước độ kiếp tiểu bối cũng dám khẩu xuất cùng luôn. "Băng hồn trưởng." Trên bầu trời tên kia độ kiếp cảnh tu sĩ sơ kỳ trong tay mù mịt khởi băng sương, xông thẳng Tư Vũ ngực mà đến. Tư Vũ ánh mắt chưa từng xuất hiện một tia dao động, một đạo trên người mặc trường bào vô diện cổ thần hư ảnh hắn đang sau lưng chậm rãi xuất hiện. "Ông ngoong." Khi cầm trong tay sát ý trung đồng linh thần hư ảnh tại Tư Vũ sau lưng hiện lên thời điểm, Đường Chỉ Nhu bên cạnh Đường Hương Linh thân thể đột ngột thoáng một cái. Nàng nắm chặt Đường Chỉ Nhu cánh tay, trầm giọng nói ra, "Sư đường, ngưng thần tinh khí, che đậy tính giác. Đông. Đường Hương Linh dứt tiếng, một đạo nhiếp nhân tâm phách tiếng trung đống nhiên vang dội toàn bộ bí cảnh. Chương 69, bí cảnh sâu bên trong, lại ôm một cái thiếp thân đi đông. Bí cảnh vùng trời, vô diện cổ thần trong tay sát ý trung đồng một lần nữa bị văng lên. Lúc này, tiến vào bí cảnh tất cả mọi người con mắt đều bắt đầu trở nên đỏ như máu, nguyên thủy mà lại ngang ngược sát ý đang điên cuồng lôi xé bọn hắn lý trí. Đông. Ken, chúc mừng túc chủ thu được động khư cảnh hậu kỳ cường giả trung cấp sát ý, thu được rút thưởng cơ hội 1, sát ý điểm 200. Ken, chúc mừng túc chủ thu được nửa bước độ kiếp cường giả trung cấp sát ý, thu được ngân xương tiên lũ, sát ý điểm 500. Ken, chúc mừng túc chủ thu được độ kiếp cảnh sơ kỳ cường giả trung cấp sát ý, thu được rút thưởng cơ hội 1, đàng giao bảo kiếm, sát ý điểm 500. Ken, chúc mừng túc chủ thu được độ kiếp cảnh sơ kỳ cường giả trung cấp sát ý, thu được. Ken, chúc mừng túc chủ thu được độ kiếp cảnh sơ kỳ cường giả. Cuối cùng một tiếng chuông vang dội, từ vũ bên thai đột ngột truyền đến vô cùng dày đặc hệ thống thanh âm nhắc nhở, hắn hệ thống giao diện phía trên sát ý điểm số cũng bắt đầu căng gọn. Quả nhiên a, hết thảy đều cùng ta dự đoán. Đến từ Trảm Nguyệt Vương triều người kia còn không thể chống cự sát ý chuông đồng lực lượng, làm sao hướng là những này đến từ quần tinh cấp vương triều người. Lúc này, bí cảnh bên trong mấy chục người cặp mắt đã trở nên đỏ như máu, nồng đậm thị huyết khí tức xông thẳng tới chân trời. Ngay a, mỗi một khắc, không biết là ai trước tiên gào thét một tiếng, trường đao trong tay hướng phía bên người kia bỗng nhiên bổ ra. Đến tận đây, tất cả tiến vào bí cảnh mấy chục người mang sát ý điên cuồng xông về lẫn nhau. Từ vũ bên này nhìn đến kia hướng về mình vọt đến mười mấy người, ánh mắt vắng lặng như băng, trong tay đại hoàng trưởng thường tại từng trận hắc quang bên trong nổi lên, bắn tung tóe lên trời. Đồng thời cả người đầy cơ bắp hoang thần cũng xuất hiện ở hắn sau lưng. Chỉ thấy hoang thần to lớn kia bàn tay lại lần nữa chắp tay chung một chỗ, cũng tại từng trận hắc quang bên trong chậm rãi tách ra. Hoang thần bá vương thương. Khi hoang thần trong tay hắc quang tản đi thì một thanh bề ngoài giữ tận trường thương màu đen cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Một bộ hắc bảo từ vũ cầm trong tay đại hoang trưởng thương treo ở bầu trời bên trong. Ở phía sau hắn, trong tay hoang thần bá vương thương hoang thần đổ sộ sướng sướng. Chết. Nhìn đến xông về phía mình tên kia độ kiếp cảnh sơ kỳ, từ vũ trong tay đại hoàng trưởng thương lấy đại khai đại hợp chi thế chẻ dọc rơi xuống, hoang thần đồng dạng cũng là như thế. Oanh két. Một đạo bốn lượn ngàn dặm khủng lô thâm cốc đột nhiên xuất hiện ở từ vũ trước mặt, đại địa bên trên tuyết động bắt đầu hướng về thâm cốc bên trong điên cuồng dốc ngược. Mà ban nãy tấn công về phía từ vũ tên kia độ kiếp cảnh tu sĩ sơ kỳ nhưng cũng vĩnh viễn biến mất tại giữa thiên địa. Phía dưới, vị Tư Vũ dùng thần hồn chi lực bao phủ Đường Chỉ Nhu cùng Đường Hương Linh thất thần nhìn trước mắt phát sinh một màn, trong lúc nhất thời rốt cuộc lâm vào ngốc trệ trong đó. Một khắc này, Đường Chỉ Nhu vô cùng tin chắc, nàng nơi mong đợi Tư Vũ cho nàng kỳ tích chính đang phát sinh. Đường Chỉ Nhu ánh mắt ngắn gọn mà ngưng mắt nhìn Tư Vũ thân ảnh, hỏi nhỏ: "Hương Linh, Tư công tử thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì?" Đường Hương Linh cũng có chút thất thần nói ra: "Hắn đến từ quần tinh cấp vương triều đại ấp vương triều, hắn đi theo Bạch gia đội ngũ cùng nhau tiến vào Lãng Nguyệt chi lộ, đây cũng là ta đối hắn tất cả biết." Đường Hương Linh dứt tiếng, giữa hai người liền lần nữa lâm vào tĩnh mịch trong đó. Rơi đổi theo thời gian, nguyên bản trắng như tuyết đại địa cũng dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ, tàn phá thi thể tán lạc tại bí cảnh mỗi một góc. Những cái kia độ kiếp cảnh bên dưới tu sĩ đã sớm toàn bộ chôn xác tại phiến này trắng như tuyết đại địa bên trên, chỉ còn lại kia mấy tên độ kiếp cảnh sơ kỳ tu sĩ còn đang lẫn nhau chinh phạt. Giống như tại màu đen cứ điểm thì một dạng, trừ phi chiến đến chỉ còn người cuối cùng, nếu không sát ý chung đồng ảnh hưởng là sẽ không tiêu trừ. Hoang thần phá. Rốt cuộc, kèm theo Tư Vũ một lần nữa vung ra trường thương trong tay, đem kia bị đặt đóng băng ấn độ kiếp cảnh tu sĩ sơ kỳ xuyên thủng, chiến đấu cũng theo đó hạ màn. Máu tươi hắt, Tư Vũ từ không trung chậm rãi hạ xuống, đi đến Đường Chỉ Nhu cùng Đường Hương Linh trước mặt. Lúc này, Đường Chỉ Nhu từ trước ngực lấy ra một khối màu xanh khăn tay, chậm rãi tiến đến, nhón chân lên giúp Tư Vũ đem máu trên mặt vết tích nhẹ nhàng lau đi. Tư Vũ hướng nàng khẽ mỉm cười, "Đi thôi, nắm chặt thời gian làm chính sự nhi." Nhìn đến Tư Vũ khẽ miệng chứa đựng nụ cười, ngước mắt nhìn hắn kia thâm thúy đôi mắt, Đường Chỉ Nhu chỉ cảm giác mình kia phủ đầy bụi đã lâu tâm bị hung hăng sao động, trong mắt tràn đầy ước ý sư nương, ngươi cùng Tư Vũ dán thật là gần. Ngay tại Đường Chỉ Nhu nhìn chăm chú Tư Vũ thời điểm, Đường Hương Linh kia nhạo báng âm thanh cũng tại bên tai của bọn hắn vang dội. A. Đường Chỉ Nhu liền vội vàng lui về sau hai bước, thu tay về bên trong khăn tay. Nàng lúc này không còn dám để nhìn Tư Vũ con mắt, chỉ có thể thật nhanh xoay người, "Tư công tử mời cùng tiếp thân đến đây đi." Tư Vũ cười gật đầu một cái, "Được." Men theo Đường Chỉ Nhu trong tay thủy tinh kia toái phiến chỉ dẫn, ba người thật nhanh hướng phía bí cảnh sâu bên trong lao đi. Hướng theo từng bước thâm nhập bí cảnh, ba người cũng cảm nhận được kia cực hạn băng hàn. Lúc này, ba người xung quanh ngoại trừ băng tuyết ra, đã không gặp lại mọi khác sự vật. Ken két. Đột ngột, Đường Chỉ Nhu nước trong tay tinh toái phiến đột ngột truyền đến phá toái âm thanh, nàng cũng dần dần dừng bước. "Tư công tử, chúng ta đã đến." Ba người trôi nổi tại không trung, hướng phía dưới nhìn đến. Tư Vũ ánh mắt ngưng tụ, tay phải nắm quyền, phía dưới đột nhiên vung ra một quyền. Ầm. Vừa dày vừa nặng tuyết động trực tiếp bị Tư Vũ quyền phong thổi bay, lộ ra vùi lấp tại tuyết động phía dưới cái kia bốn lượn 100m màu băng làm quá mạnh. Ngay tại cái quặng mỏ này xuất hiện trong nháy mắt đó, một cổ bàng bạc đến mức tận cùng băng thuộc tính lực lượng bản nguyên xông thẳng tới chân trời mà lên. Vừa vặn chỉ là tại này cổ lực lượng bản nguyên xâm nhiễm phía dưới, hắn Đường Chỉ Nhu đầu vai Hàn Nguyệt Thanh Phong tức thân thể liền bắt đầu mù mịt khởi ánh sáng màu lam. "Tư công tử." Lúc này, Đường Chỉ Nhu đối với Tư Vũ nói ra, "Tại đây chính là toàn bộ bí cảnh tinh hoa nơi ở." Tư Vũ gật đầu một cái, "Chúng ta đi xuống." Tư Vũ dứt lời, trước tiên hướng phía dưới lao đi, Đường Chỉ Nhu cùng Đường Hương Linh cũng đi theo hắn sau lưng. Đi đến trên mỏ quặng mới, Đường Hương Linh đột ngột hoạt bát nói ra, "Sư nương, Tư Vũ, ta cùng Tiểu Bạch trước tiên tìm một nơi tu luyện á, ta còn muốn mau sớm tiến giai đến độ kiếp cảnh đâu. Nghe xong lời của nàng, Đường Chỉ Nhu hơi dừng lại một chút, lập tức liền gật đầu, đi thôi, tìm một vị trí thích hợp. Ân ân. Đường Hương Linh dứt lời, liền trực tiếp hướng phía màu băng lam quặng mỏ phần cuối bay đi. Cùng lúc đó, Đường Chỉ Nhu đầu vai Hàn Nguyệt Thanh Phong thức cũng là không kịp đợi đánh về phía phương xa khối kia khổng lồ màu băng lam quan thạch. Lúc này, dưới trận liền chỉ còn lại có Tư Vũ cùng Đường Chỉ Nhu hai người. Hai người nhìn nhau mà đứng, Đường Chỉ Nhu ánh mắt trong trẻo ngẩng đầu lên nhìn về phía Tư Vũ, "Tư công tử, chuyện này sau khi kết thúc, có tính toán gì hay không?" Tư Vũ ánh mắt trung lưu lộ ra mấy phần ôn nhu, "Ta sẽ không lưu dư lực đi tìm Bạch gia đội ngũ." Đường Chỉ Nhu hỏi nhỏ, "Các nàng đối với Tư công tử nhất định rất trọng yếu đi?" Tư Vũ khẳng định gật đầu một cái, "Vô cùng trọng yếu." "Ừ." Đường Chỉ Nhu trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng nhu tình. Rốt cuộc, đang dãy rủa hồi lâu sau, nàng chủ động nhón chân lên, hai tay ôm thật chặt lấy Tư Vũ cổ. "Tư công tử, có thể lại ôm một cái thiếp thân sao?" Lần này, Tư công tử vô luận đối với thiếp thân làm gì sao, thiếp thân đều sẽ không lại chạy ra. Chương 70, Chỉ Nhu nhu tình. Mộ Kỳ, nguy khắp trời phi tuyết nộn nhịp rơi xuống, màu băng lam đạt bằng khoáng mạch bên trên. Đường Chỉ Nhu mũi chân điểm lên, thật chặt ôm lấy Tư Vũ cổ, bởi vì xung quanh quá mức giá rét nguyên nhân, trong miệng nàng đang không ngừng thở ra bạch khí. Đường Chỉ Nhu tại Tư Vũ bên thai nhẹ nói, "Tư công tử, chúng ta có thể đi bên kia tuyết trong động sao?" Tư Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, đem nàng chặn ngang ôm lấy, hướng phía sau tuyết trong động đi tới. Đường Chỉ Nhu ôm thật chặt Tư Vũ, trong lòng tràn đầy ôn nhu. Có lẽ dạng này, hắn liền sẽ không quên thiếp thân đi, thiếp thân cũng xem như ngắn ngủi nắm giữ hắn một hồi. Cho tới nay, Đường Chỉ Nhu đều bởi vì chính mình so sánh Tư Vũ lớn tuổi hơn nhiều mà có một ít tự ti, một mực cố ý cùng Tư Vũ giữ một khoảng cách. Nhưng mà đây lúc ly biệt khắc, Đường Chỉ Nhu quyết định đối mặt nội tâm của mình, nàng không muốn lưu lại tiếc nuối. Bởi vì chính nàng cũng không biết, mình còn có thể không thể đi ra Lãng Nguyệt chi lộ. Một canh giờ vội vã đi qua. Trong sân động, Tư Vũ đang dùng một cái đạt băng chế thành châm cài tóc giúp Đường Chỉ Nhu đem một đầu tóc đen của tròn. Đường Chỉ Nhu hiền thục dịu dàng ngồi ở Tư Vũ trước người, thưởng thụ cái này khiến nàng vô pháp tự kiểm chế ấm áp thời gian. Lúc này nàng bởi vì cổ họng xuất hiện một vài vấn đề, đã vô pháp nói chuyện bình thường, nhưng nàng tầm mắt chưa bao giờ rời đi trước người Tư Vũ, giống như là muốn đem tất cả về hắn đều chạm chỗ ở trong lòng một dạng. Thủ pháp có một ít không thạo, Chỉ Nhu chớ để ý. Lúc này, Tư Vũ đã đem Đường Chỉ Nhu tóc dài của tròn, đồng thời dùng một cái châm cài tóc bóc chặt. Đường Chỉ Nhu xoay người, lắc lắc đầu, nhẹ nói, chỉ cần là Tư công tử làm cho, thiếp thân đều thích. Tư Vũ thật dài thở ra một hơi, chúng ta nắm chặt thời gian luyện hóa những này lực lượng bản nguyên đi. Mặc dù biết một khắc này cuối cùng sẽ tới, nhưng mà nó đến thời điểm, Đường Chỉ Nhu vẫn cảm giác được thâm sâu không buông bỏ. Đi ra cái này tuyết động, cũng chỉ có nghĩa là nàng sẽ lần nữa biến trở về Ngự Thú Vương Triều đệ nhất Ngự Thú sư, sẽ tiếp tục vì Vương Triều bỏ ra tất cả. Cứ việc cùng này, Đường Chỉ Nhu cũng không hối hận, nàng chẳng qua là cảm thấy cùng Tư Vũ thời gian chung đụng thực sự quá ngắn ngủi. Nhưng nàng vĩnh viễn đều sẽ không làm trễ nải Tư Vũ sự tình, càng sẽ không ngăn cản Tư Vũ trở nên mạnh hơn. Đường Chỉ Nhu nhìn chăm chú Tư Vũ đôi mắt, kiên định gật đầu một cái, thiếp thân liền đi trước đến Hàn Nguyệt bên kia. Tư Vũ cũng nói, Hàn Nguyệt tiến giai sau đó, Chỉ Nhu liền trước tiên ly khai đi, đi tìm càng nhiều hơn cơ duyên. Chúng ta, Lãng Nguyệt chi lộ điểm cuối thấy. Đường Chỉ Nhu trên mặt hiện lên một vẻ ôn nhu nụ cười, thiếp thân liền tại Lãng Nguyệt chi lộ điểm cuối cùng kính chờ đợi Tư công tử đến. Nói xong câu đó, Đường Chỉ Nhu liền chậm rãi hướng phía tuyết ngoài động đi tới, đi ra tuyết động sau đó, bay về phía Hàn Nguyệt Thanh Phong tức vị trí. Tư Vũ đưa mắt nhìn Đường Chỉ Nhu rời đi sau đó, thân thể cũng tại tuyết trong động chậm rãi tiêu tán. Lúc xuất hiện lần nữa, Tư Vũ đã đến đây mấy trăm mét đạt băng quặng mỏ trung tâm nhất. Ở tại kia tuyết bay đầy trời trung bàn đầu gối ngồi xuống, Tư Vũ cặp mắt bên trong bắt đầu có phức tạp hào quang màu vàng sẫm xuất hiện, tràng trịt màu vàng sẫm phù văn từ trong thân thể của hắn bay lượn mà ra. Những này màu vàng sẫm phù văn dần dần dung nhập vào Tư Vũ dưới người khoáng mạch bên trong, một tòa lấy Tư Vũ làm trung tâm khủng lồ lục mang tinh pháp trận cũng theo đó thành hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng bạo tới cực điểm băng thuộc tính lực lượng bản nguyên bắt đầu điên cuồng tràn vào Tư Vũ thân thể trong đó. Ông ngoong. Rốt cuộc, Tư Vũ mong đợi đã lâu, Tà Thần hư ảnh một lần nữa xuất hiện. Tàn phá mũ che màu xám, đặt băng cùng dung nham đúc nóng mà thành khủng lồ lưỡi dao liềm, một đỏ một xanh hai loại màu sắc thâm thúy con ngươi. Chỉ thấy kia Tà Thần hư ảnh cầm trong tay lưỡi dao liềm nằm ngang ở trước ngực, dài mấy chục thước cánh tay đột nhiên đâm vào đặt băng khoáng mạch trong đó. Trong phút chốc, cả tòa khoáng mạch kia mãnh liệt như sóng gió kinh hoàng băng thuộc tính lực lượng bản nguyên bắt đầu điên cuồng tràn vào Tà Thần hư ảnh và Tư Vũ kinh mạch trong đó. Tại này cổ lực lượng điên cuồng ngăn mòn phía dưới, Tà Thần hư ảnh bắt đầu thật nhanh trở nên ngưng tụ, Tư Vũ tu vi cũng lần nữa bắt đầu tăng vọt. Ngay tại Tư Vũ chấn sát hơn 10 người, tìm được đặt băng quặng mỏ thời điểm, lúc này Lãng Nguyệt trên con đường cũng đồng dạng đắc sắc. Nghe nói không, đến từ Diêm La Vương hướng về Quỷ Cốc Tử tiến vào một nơi thượng cổ bí cảnh, từ bên trong tìm được rồi một bộ chiếm giữ địa tâm bảo khí ngàn năm cổ thi. Ta ngược lại cảm thấy Trạng Nguyệt Vương triều thái tử Mộ Kỳ nơi tìm được thánh cấp thần binh Thất Tinh Tang môn kiếm còn mạnh hơn. Ta còn nghe nói Bạch gia thánh nữ Bạch Băng Băng tựa hồ đã nhận được một cái thánh cấp hàn giao chi tâm, hơn nữa đã đột phá độ kiếp cảnh hậu kỳ. Những cơ duyên này có lẽ cũng chỉ có những này cường đại hạo nguyệt cấp vương triều có thể tìm được rồi, chúng ta những này quần tinh cấp vương triều đến, rất khó cùng người ta tranh đoạt. Hôm nay, Lãng Nguyệt chi lộ nửa đoạn trước những cái kia nhỏ cơ duyên đã bị cấp không sai bị lắm, tất cả mọi người đều bắt đầu hướng phía Lãng Nguyệt chi lộ nửa đoạn sau chạy tới, trong đó, những cái kia hạo nguyệt cấp vương triều đám thiên tiêu cũng sẽ chạm mặt. Tinh không trên con đường, bốn bóng người đang hướng về phía trước thật nhanh lao đi. Cùng lúc đó, trong đó một cái cụt một tay thanh niên đối với dẫn đầu tên kia mặc lên lộng lẫy, khí tức khiếp người tồn tại nói ra, "Thái tử, chúng ta là không sẽ đối Trảm Nguyệt Vương triều người hạ thủ. Hừ. Phía trước người kia lạnh rên một tiếng, Mộ Kỳ hoàng đệ nếu dám đả thương ta Tử Tiêu người, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Người này chính là Tử Điện Vương triều thái tử, Tử Tiêu. Lúc này Tử Tiêu trong tay có một thanh lập loè tia chớp màu tím đại hoàn trường đao, hắn không phải tìm được rồi cái gì Thất Tinh Tăng môn kiếm sao? Vậy thì nhìn một chút rốt cuộc là hắn kiếm mạnh, hay là ta Tử Điện Phần Thiên đao mạnh hơn đi. Tìm đến Trảm Nguyệt Vương triều người, toàn bộ giết. Lãng Nguyệt Chi Lộ nửa đoạn sau, một tòa xa hoa thành trì phía trước. Nơi này là Lãng Nguyệt Chi Lộ một cái so sánh chỗ đặc thù, nói là mua bán điểm cũng không quá đáng. Tiến vào Lãng Nguyệt Chi Lộ, đám thiên kiêu thường thường yêu thích tại đây giao dịch một ít mình tìm được chất bảo, hay hoặc là tìm kiếm cùng mình cùng nhau tiến vào Lãng Nguyệt Chi Lộ đồng bọn. Lâu này, mọi người cũng chỉ ngầm hiểu lẫn nhau đem tại đây coi là một tòa trung lập điểm. Lúc này, một đạo trên người mặc màu băng lam váy dài bóng dáng đang ngưng mắt nhìn trước mắt tòa này xa hoa thành phố. Nhu Nhu, Tư Vũ, các ngươi đến cùng ở chỗ nào? Bạch Băng Băng thở dài bất đắc dĩ một hơi, tiến vào Lãng Nguyệt Chi Lộ lâu như vậy rồi, đều không thể đủ cùng Bạch Nhu Nhu tụ họp. Tuy rằng nàng có thể cảm giác được cùng Bạch Nhu Nhu giữa liên hệ, nhưng lại vẫn không có tìm đến Bạch Nhu Nhu nơi ở mà Tư Vũ càng phải như vậy, trực tiếp là hiểu vô âm tín rồi. Bạch Băng Băng thậm chí lo lắng Tư Vũ sẽ gặp phải Trảm Nguyệt Vương triều người, hoặc giả là gặp phải nguy hiểm gì. Suy tư rất lâu, Bạch Băng Băng cũng chỉ đành đi trước tiến vào trước mắt thành trì. Không như trước tiên tìm đến Mộ Kỳ, giết hắn đi. Dạng này Tư Vũ liền an toàn. Chương 71, thảm, thật sự là quá thảm rồi. Băng tuyết bí cảnh, mấy trăm mét đạt bằng khoáng mạch bên trên. Lúc này khoảng cách Tư Vũ ba người đi tới nơi này đã qua 3 ngày. Cẩn thận quan sát nói liền biết phát hiện, kia nguyên bản ẩn chứa khủng bố băng thuộc tính bản nguyên đạt băng khoáng mạch đã mở đi rất nhiều. Ly, giống, đột ngột, sắc bén tức minh cùng chấn động cự hổ tiếng gào thét phá vỡ khắp trời phi tuyết, Hàn Nguyệt Thanh Phong tức cùng mắt dọc tiếu thiên hổ kia che khuất bầu trời thân ảnh khổng lồ cũng từ đạt băng trong mỏ quặng bay ra. Đi qua tinh thuần nhất hàn băng bản nguyên tẩy lệ sau đó, Hàn Nguyệt Thanh Phong tức tu vi rốt cuộc đột phá độ kiếp cảnh hậu kỳ, mắt dọc tiếu thiên hổ cũng thành công đột phá độ kiếp cảnh sơ kỳ. Đường Chỉ Nhu cùng Đường Hương Linh rốt cuộc có cùng những cái kia hạ nguyệt cấp vương triều đạm thiên tiêu tranh phong tư cách. Đường Chỉ Nhu cùng Đường Hương Linh hai mắt nhìn nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau hướng phía phương xa Tư Vũ nhìn đến. Lúc này Tư Vũ quanh chân ngồi trên màu vàng sậm lục mang tinh pháp trận bên trong, bao quanh chẳng chịt màu băng lam trùng sáng. Ở phía sau hắn, Tà Thần hư ảnh đã trở nên vô cùng ngưng tụ, treo ở chân trời lưỡi dao liêm càng đem hết thể trung quanh đều hoàn toàn đóng băng. Tư Vũ tu vi hiển nhiên đã đến độ kiếp cảnh trung kỳ, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên. Không chỉ như thế, hai người cũng chú ý đến các nàng dưới chân đạt băng quặng mỏ biến hóa. Sư Dương cảm thụ được từ Tư Vũ trên thân truyền đến khí tức, Đường Hương Linh thất thần hỏi: Hàn Nguyệt cùng Tiểu Bạch hắn không khả năng hấp thu nhiều như vậy băng thuộc tính bản nguyên đi. Như vậy há chẳng phải là toàn bộ bị hắn một người hấp thu? Đường Chỉ Nhu ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình cũng ý, nàng nhìn đạo kiếp như trích tiên một dạng thân ảnh, nhẹ nói, xem ra hẳn đúng là như thế, Tư công tử luôn là có thể cho người mang theo không tưởng tượng nổi chấn động đâu. Thật là một cái biến thái. Đường Hương Linh không nén nổi nói ra. Đường Chỉ Nhu bất mãn gõ gõ Đường Hương Linh cái chán, chớ nói nhảm. Tiếp tục nàng lại không buông bỏ nói ra, chúng ta cũng là thời điểm rời khỏi, chúng ta còn cần là nhất sau đó tranh đoạt chuẩn bị càng kỹ hơn. Nga Đường Hương Linh ôm đầu đáp một tiếng, người ta chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, sư nương cứ như vậy che chở hắn. Hương Linh. Nghe xong Đường Hương Linh nói, Đường Chỉ Nhu kia ung nhã hiển thục tiểu nhan nổi lên hiện khởi một vệt đỏ ửng, không cho phép nói lung tung. Nhìn đến mình sư nương chính là biểu hiện, Đường Hương Linh hoạt bát nói ra, ta đoán sư nương đã là hắn hình dáng. Hắc hắc. Đường Hương Linh dứt lời, một bên cười đùa một bên hướng về phương xa bay đi. Tại phía sau của nàng, Đường Chỉ Nhu đỏ mặt cơ hồ muốn chảy ra nước, nàng một bên theo đuổi một bên giận trách, người đây nha đầu chết tiệt kia, đều là từ nơi nào học được những lời này? Thiếp thân đều còn không phải đi. Kỳ hỉ, là ta nghe bệ hạ phi tử nói. Đường Hương Linh cũng nói, hôm đó ta nghe thấy cái kia phi tử nói nàng đã là thừa tướng hình dáng. Hảo gia hỏa, Đường Chỉ Nhu cảm giác mình thật giống như trong lúc vô tình biết được cái gì khủng khiếp sự tình. Hai người liền dạng này một bên chơi đùa, một bên dần dần biến mất tại phiến này băng tuyết cấu trúc trong thiên địa. Lại qua không biết bao lâu, đặt băng quặng mỏ hào quang bộc phát tạm đạm, xoay quanh tại Tư Vũ thân thể xung quanh những cái kia màu băng lam chùm sáng cũng hướng đến trong thân thể của hắn tràn vào. Ầm, giống như là một loại nào đó ràng buộc bị xông phá một dạng. Cơn bạo khí tức từ Tư Vũ thân thể bắn ra, đem xung quanh hắn tuyết động toàn bộ vọt lên bầu trời, dưới thân kia đã ảm đạm đạt băng khoáng mạch càng là trực tiếp đứt đoạn. Một mực nằm ở tĩnh mịch trạng thái Tư Vũ cũng chậm rãi mở mắt. Ngẩng đầu lên, Tư Vũ nhìn đến phía trước mình kia đã hoàn toàn ngưng tụ làm thực thể Tà Thần, nhẹ giọng dù gì nói, tựa hồ còn kém vài thứ a. Tư Vũ trong tay hồng quang thoáng qua, một cái to bằng nắm tay màu lửa đỏ tinh thạch xuất hiện ở trong tay hắn. Tại cái này tinh thạch bên trong, lại có đến một đạo toàn thân kim hồng hỏa long hư ảnh. Thánh cấp xích diễm long tinh, nội hàm vô thượng long diễm. Kèm theo xuất xứ từ cổ thần quyết màu vàng sẩm phù văn đem xích diễm long giang tinh túi, bí cảnh bên trong cũng một lần nữa lâm vào yên tĩnh trong đó. Đồng thời, Tư Vũ cùng sức mạnh của Tà Thần cũng lần nữa bắt đầu phong trường. Vạn dặm tinh không đường dài trung đoạn, một tòa trải rộng hỏa diễm bí cảnh trong đó. Từ điện vương triều, ta Trảm Nguyệt Vương triều cùng các ngươi không thù không oán, các ngươi vì sao đối với ta mộ giáp xuất thủ? Lúc này, đệ tử từ điện vương triều ba người đang đem một tên toàn thân lập loè địa quang, râu tóc đều bị điện bốn nam tử gắt gao bao vây. Tại phía sau bọn họ, từ điện vương triều thái tử Tử Tiêu Bình chân như vậy ngồi ở trên một tảng đá lớn, không ngừng chỉ huy, cùng hắn như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì, điện giật chết hắn. Con mẹ nó, không thù không oán. Lúc này, đến từ Điện Vương triều tên kia cụt một tay nam tử trực tiếp cho Mộ Giác một cái tát mạnh, ngươi có biết ta cánh tay này là làm sao không có. Nghe thấy lời nói của hắn, tên kia gọi Mộ Giác nam tử đã trong lúc mơ hồ đoán được cái gì. Rất hiển nhiên, là Trả Nguyệt Vương triều những người khác trêu chọc Từ Điện Vương triều người, sau đó hắn bị dính líu. Nghĩ tới đây, bị Từ Điện Vương triều ba người vây Mộ Giác ánh mắt từng bước trở nên thâm độc, bắt đầu không ngừng quan sát xung quanh hoàn cảnh. Cơ hồ chỉ là ở trong chớp mắt, một vòng Nguyệt Nha Loan đao liền xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức bị hắn quăng về phía trước mắt tên kia cụt một tay nam tử. Phúc. Hết thảy các thứ này đều phát sinh ở một cái chớp mắt, thậm chí cụt một tay nam tử chính mình cũng không nghĩ đến trước mắt đây cá trên thất cư nhiên còn dám ra tay với hắn. Ở đó rồi rào đến nồng đậm ánh trăng giao sắc phía dưới, cụt một tay nam tử kia thật không dễ mọc ra đến một chút thịt lồi cắt tay lại lần nữa bị tận gốc chặt đứt. Cùng lúc đó, Mộ Giáp cũng từ hướng phía phe đối nghịch hướng về tựa như nổi điên phong tới. Lão tử không đem ngươi cứ cho ngươi đánh ra đều coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Cụt một tay nam tử gắt gao che mình chỗ của tay, cặp mắt ứ máu hướng phía Mộ Giáp đuổi theo. Trong lúc nhất thời, Mộ Giáp cùng Từ Điện Vương triệu ba người tại bí cảnh bên trong mở rộng kịch liệt truy chủ chiến. Tia chớp màu tím cùng màu bạc Loan Nguyệt Lăng không bay lượn, không ngừng đụng nhau. Từ Tiêu gác chéo chân nằm ở trên đá lớn, thoải mái nhàn nhã vuốt vuốt trong tay Từ Điện Phần Thiên Đao, đồng thời còn không quên chỉ huy nói, nếu như bị hắn chạy trốn, các ngươi ba cái cũng không cần trở về Từ Điện Vương triệu rồi. Rơi đổi theo thời gian, Mộ Giáp trên thân điện hồ càng ngày càng dày đặc, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Nhìn đến đã vô lực trốn nữa Mộ Giáp, cụt một tay trong mắt của nam tử tràn đầy đại thù đem báo thông khoái. Không chút do dự nào, cụt một tay nam tử cầm trong tay trường đao xông thẳng Mộ Giáp yết hầu đánh xuống. Ầm. Ngay tại cụt một tay nam tử trường đao sắp chặt bên dưới Mộ Giáp đầu lâu thời điểm, một đạo hòa hợp sức mạnh vô thượng ánh trăng lại bỗng nhiên xuất hiện. Tại đây đạo ánh trăng phía dưới, cụt một tay nam tử bị trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, cặp mắt vô thần mà nằm trên đất, còn bất chợt mà co quắp hai lần. Nhìn đến bị đánh bay cụt một tay nam tử, ngay cả nằm ở trên đá lớn Tử Tiêu cũng không khỏi có một ít đồng tình hắn. Thảm, thật sự là quá thảm rồi. Bất quá lúc này Tử Tiêu cũng đã chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay trường đao nhắm ngay trên bầu trời. Mộ Kỳ, nếu đã tới, vậy liền xuống nhận lấy cái chết. Chương 72, vừa nổi danh tự liền bị cắt rồi Tử Tiêu, ngươi lại dám đối với ta Trảm Nguyệt Vương triều người xuất thủ. Vắng lặng âm thanh rơi xuống, mấy đạo thân ảnh từ bí cảnh trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Dẫn đầu người kia chính là Trảm Nguyệt Vương triều thái tử, Mộ Kỳ. Tại Mộ Kỳ sau lưng, ngoại trừ nguyên bản Trảm Nguyệt Vương triều ba người ra, còn có một tên dung mạo kiểu diễm nữ tử. Tử Tiêu cầm trong tay Tử Điện Phần Thiên Đao, mặt coi thường nhìn lên bầu trời bên trong Mộ Kỳ, ngươi tính toán là cái đồ vật gì, cũng xứng nói chuyện với ta như vậy. Mọi người tiến vào Lãng Nguyệt chi lộ, cũng là vì tranh đoạt cuối cùng cơ duyên, khoảng cách với nhau nhất định sẽ trở thành cựu địch. Lại thêm mọi người đều là mỗi người vương triều thái tử, trong ngày thường mắt cao hơn đầu chủ, cho nên Tử Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới tốt hơn tiếng khỏe tức cùng Mộ Kỳ giao lưu cái gì. Trường đao trong tay của hắn vòng thép khẽ run, điện quang cùng hỏa diễm đều hiện, xông thẳng tới chân trời mà đi, cút xuống cho ta nhận lấy cái chết. Nhìn đến hướng cạnh mình gọi đến điện quang cùng hỏa diễm, Mộ Kỳ lạnh rên một tiếng, trong tay hắc quang chợt hiện, một thanh khảm nạm có 7 khỏa bảo thạch trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Một kiếm bung ra, đem điện quang kia cùng hỏa diễm trong nháy mắt đánh tan. Đây cũng là ngươi Tử Điện Phần Thiên Đao. Mộ Kỳ ánh mắt vắng lặng nói ra, bất quá ngươi hay chết. Tử Tiêu dưới chân đột nhiên đạp một cái, hắn đứng thẳng khối cự thạch này trong nháy mắt nổ tung, đồng thời hắn hướng đến trên bầu trời Mộ Kỳ phóng tới. Mộ Kỳ huy động trong tay Thất Tinh Tang Môn kiếm, một vòng trăng tròn ở phía sau hắn xuất hiện, lực lượng xông thẳng tới chân trời. Hai vị mới lên độ kiếp cảnh hậu kỳ thiên tiêu giữa va chạm tại bí cảnh trong đó đưa tới kịch liệt báo táp linh lực, kia trải rộng tại bí cảnh các nơi núi lửa bắt đầu điên cuồng phun ra. Thân là mỗi người vương triều thái tử, Mộ Kỳ cùng Tử Tiêu lúc này liền đại biểu rồi Trảm Nguyệt Vương triều cùng Từ Điện Vương triều. Cuộc chiến đấu này đã tại vô hình trong đó đưa lên đến một cái cao độ toàn mới, bởi vì điều này đại biểu mỗi người vương triều mặt mũi. Từ Điện Phong Ba, Tà Ma Quỷ Tháng, Vênh Két. Lúc này, thiên địa phảng phất bị chia ra làm hai, một nửa bị đây Đà Loan Nguyệt chiếm cứ, một bên kia chính là khắp trời màu tím lôi đỉnh. Không biết qua bao lâu, Từ Điện cùng Loan Nguyệt một lần nữa đụng nhau, Tử Tiêu cùng Mộ Kỳ cũng mỗi người rời khỏi 100m. Lúc này hai người khí tức đều có chút ồ ồ, cầm kiếm tay cầm đao cánh tay cũng có chút nhỏ nhẹ run rẩy. Tử Tiêu ánh mắt che lấp cầm trong tay trường đao chỉ hướng Mộ Kỳ, nghiêm nghị nói ra, chờ bản thái tử trước tiên giết ngươi, lại đi làm thịt ngươi tên phế vật kia đệ đệ. Vừa nói, Tử Tiêu cũng hoàn toàn giang hai cánh tay ra. Vô biên vô hạn lôi đỉnh từ trong thân thể của hắn tuôn trào ra, đem cái kia vốn là đỏ rực bầu trời hoàn toàn tràn ngập. Ân. Nguyên bản nghe xong Tử Tiêu nửa câu đầu, Mộ Kỳ còn cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà khi hắn sau khi nghe nửa câu thời điểm, đột nhiên phát giác sự tình không thích hợp, đặc biệt là lại liên tưởng đến Từ Điện Vương triều người đột ngột không giải thích được đối với Trảm Nguyệt Vương triều người xuất thủ. Mộ Kỳ nhíu mày một cái, ngước mắt nhìn Tử Tiêu nói ra, ngươi có ý gì? Có ý gì? Tử Tiêu chỗ ở bầu trời đã hoàn toàn bị lôi đỉnh nơi tràn ngập, hắn lúc này giống như lôi thần dáng thế một dạng, trường đao trong tay vung về giữa, khắp trời lôi đỉnh đều hội tụ đến rồi đao của hắn giữa. Ý của ta chính là ngươi trước tiên cần phải chết. Tử Tiêu dứt tiếng, khắp trời lôi đỉnh túi tại hắn trên trường đao, xông thẳng Mộ Kỳ đầu lâu mà đi. Thấy tình cảnh này, Mộ Kỳ ánh mắt âm trầm vô cùng. Sau lưng của hắn kia một vòng tàn nguyệt cũng tại từng trận trong bạch quang thuộc về viên mãn, trong tay Thất Tinh Tang Môn kiếm kia 7 khỏa bảo thạch đồng thời lóe lên tia sáng chói mắt. Nếu ngươi vội vã tìm chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tại phía dưới Từ Điện Vương triều và Trảm Nguyệt Vương triều mấy người khẩn trương nhìn soi mói, Tử Tiêu cùng Mộ Kỳ thân ảnh tại bạch quang cùng Từ Điện bên trong đột nhiên đánh vào nhau. Ao ngoong, không gian sụp đổ, điên cuồng cuốn ngược, cuồng bạo ánh trăng cùng tia chớp màu tím trực tiếp đem bí cảnh kết giới đánh thành phấn vụn. Quần quần khói dày đặc từ kia khắp đất trong núi lửa phun trào, đem bầu trời hoàn toàn nhiễm thành màu xám. Mèo. Đột ngột, hai đạo thân ảnh từ kia quần quần trong khói dày đặc bay ngược mà ra, mỗi người đánh tới trên mặt đất. Sau một hồi lâu, Tử Tiêu cùng Mộ Kỳ mới chậm rãi từ trong hố sâu đứng lên. Lúc này, thân thể hai người bên trên y phục đều đã tàn phá không chịu nổi, cầm kiếm cầm đao trên cánh tay càng là đã vô lực sôi ở bên người. Tử Tiêu. Lúc này, Mộ Kỳ hướng phía Tử Tiêu trầm giọng gầm nhẹ một tiếng, như lời ngươi nói đệ đệ của ta rốt cuộc là ý gì? Tử Tiêu lạnh rên một tiếng, hừ, ngươi cái gọi là mộ mặt trăng lên đệ đệ nếu dám đả thương ta Tử Điện Vương triều người, vậy các ngươi liền phải trả ra đại giới. Nghe xong Tử Tiêu nói, Mộ Kỳ đột ngột ngốc một hồi, chẳng lẽ đệ đệ của ta còn chưa có chết? Hắn hướng Tử Tiêu quát tầm lên, ta hoàng đệ đã sớm chết rồi không biết do bao lâu, hắn dùng tổn thương gì ngươi Tử Điện Vương triều người? Sao? Mượn thân sống lại? Ân. Nghe xong Mộ Kỳ nói, Tử Tiêu hơi dừng lại một chút. Hắn hướng Vương Sa kia nằm dưới đất cụt một tay nam tử quát, Tử Tuyết Bằng, cho lão tử chết qua. Thấy cụt một tay nam tử nằm trên đất không có động tĩnh, Tử Tiêu một cái níu lấy cổ áo của hắn, đem hắn kéo đến rồi trước mặt mình. Ngươi cho ta nói rõ ràng nói, bộ mặt trăng lên là làm sao đem cánh tay của ngươi chặt đứt? Bị Tử Tiêu nói ở trong tay, Tử Tuyết Bằng khó khăn đem ngày kia phát sinh sự tình miêu tả một lần. Từ bọn hắn phát hiện Đường Chỉ Nhu trong tay Thiên Nguyên Ma Nhãn, lại tới hắn bị đột nhiên xuất hiện Tư Vũ cho chặt đứt cánh tay. Nghe xong sự miêu tả của hắn, Mộ Kỳ ánh mắt cũng thay đổi được càng ngày càng âm trầm. Hắn hung tợn đối với Tử Tuyết Bằng nói ra, cho nên ngươi cũng không thể xác nhận đó chính là ta Trạm Nguyệt Vương triều người. Ngạch. Tử Tuyết Bằng gãi đầu một cái, là chính hắn nói hắn là Trạm Nguyệt Vương triều mộ mặt trăng lên. Ta hắn sao còn nói ta là cha ngươi đâu? Tử Tuyết Bằng lời còn chưa nói hết, liền bị Tử Tiêu xách cổ áo một cước đá vào trên ông, trong nháy mắt bay ra xa mấy chục mét, nằm trên đất lại có quắp mấy lần. Đem Tử Tuyết tiến ổn chân đạp bay sau đó, Tử Tiêu lúc này mới đối mặt Mộ Kỳ kia hung tợn ánh mắt. Ngươi đừng nhìn ta a, ta chỉ phụ trách thay hắn ra mặt. Hừ. Mộ Kỳ lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà hắn nhưng cũng không có ở trong chuyện này một mực dây dưa tiếp. Có thể với tư cách Trạm Nguyệt Vương triều thái tử, Mộ Kỳ tự nhiên sẽ không làm phí sức không có kết quả tốt sự tình. Ngưng mắt nhìn Tử Tiêu, Mộ Kỳ trầm giọng nói ra, ta biết người kia là ai. Hắn đùa bỡn Tử Điện Vương triều, ngươi chẳng lẽ muốn liền tính như vậy? Tử Tiêu chân mày hơi nhíu lên, liền như vậy? Tự nhiên không được. Hắn cười lạnh một tiếng, không chỉ không thể cứ tính như vậy, hắn và thế lực sau lưng hắn, còn muốn trả giá bằng máu. Bạch gia. Mộ Kỳ đột ngột nói ra, hắn gọi Tư Vũ, là người của Bạch gia, chính là hắn đã giết ta hoàng đệ. Bạch Băng Băng. Nghe thấy Mộ Kỳ nói đến Bạch gia, Tử Tiêu ngay lập tức nhớ lại Bạch Băng Băng. Mộ Kỳ gật đầu một cái, không chỉ là Bạch Băng Băng, Bạch Nhu Nhu đồng dạng tiến vào Lãng Nguyệt chi lộ. A, Tử Tiêu suy nghĩ, cái này coi như có một ít khó làm. Mộ Kỳ nhìn đến Tử Tiêu con mắt, trầm giọng nói ra, cho nên, ta cần ngươi cùng ta cùng nhau xuất thủ. Không chỉ là ngươi ta. Mộ Kỳ nhìn về phía sau lưng tiểu diễm nữ tử, Tiêu Hồn Tông người cũng tương tự sẽ xuất thủ. Lúc này, nữ tử kia hướng về Tử Tiêu hơi thi lễ, quyến rũ nói, tiểu nữ Lâm Linh San, gặp qua Tử Tiêu thái tử. Tử Tiêu liếc nàng một cái, bình thường gật đầu một cái. Sau đó hắn đối với bên cạnh Mộ Kỳ nói ra, có thể. Mộ Kỳ khỏe miệng hiện lên một vệt cười nhạt, chúng ta liền chờ ở mua bán điểm bên trong liền có thể, nghe nói Bạch Băng Băng đã tiến vào mua bán điểm. Hắn tất nhiên sẽ đi tìm một chút Bạch Băng Băng. Chương 73, tu học. Xét qua hư không hạo nhật mũi tên thời gian đội vã mà qua, lúc này Tư Vũ vị trí bí cảnh bên trong đã không gặp lại một tia tuyết động. Không có đạt băng quặng mỏ hàn khí, bí cảnh bên trong tuyết động căn bản là không có cách lại ngăn cản xích diễm long tinh nhiệt độ nóng bỏng. Kết tinh vỡ vụn âm thanh vang dội, một mực đứng sững ở Tư Vũ sau lưng tà thần đột một động. Chỉ thấy kia đã hoàn toàn ngưng thành thực thể 100m cổ thần đột nhiên cầm trong tay lưới dao liêm vung ra, kia màu lửa đỏ cùng màu băng lam hai con ngươi thời gian lập lòe, một đạo đao ánh sáng trong nháy mắt đụng vào bí cảnh kết giới bên trên. Ầm. Tại tà thần lưới dao liêm phía dưới, kia kiên cố phong ấn bị trong nháy mắt phá vỡ một cái độc lớn. Tư Vũ giang hai tay ra, hít một hơi thật sâu. Tiếp theo, hắn thân ảnh hóa thành lưu quang bay về phía bí cảnh ra, hướng phía Lãng Nguyệt chi lộ trung hậu đoạn lao đi. Men theo những ánh sáng kia nhất lóng lánh điểm, Tư Vũ cơ hồ chỉ là nửa ngày, trong tầm mắt của hắn cũng đã xuất hiện mua bán điểm kia sang trọng thành trì. Mua bán điểm bên trong, Trảm Nguyệt Vương triều cùng Tử Điện Vương triều người lúc này chính bị ở tại một tòa sang trọng lầu các bên trên. Không chỉ như thế, Trảm Nguyệt Vương triều cùng Tử Điện Vương triều thái tử cùng nhau tiến vào mua bán điểm, tin tức cũng thật nhanh tại mua bán điểm bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, liên quan đến đối với Trảm Nguyệt Vương triều cùng Tử Điện Vương triều kết minh phỏng đoán cũng càng truyền càng vượt quá bình thường. Dù sao tiến vào Lãng Nguyệt chi lộ hạ nguyệt cấp vương triều tổng cộng chỉ mấy cái như vậy, hiện tại trong đó hai cái kết minh, đối với những người khác, đặc biệt là quần tinh cấp vương triều lại nói sẽ vô cùng phiền phức. Mà tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là, ngay tại tin tức này truyền ra ngay lập tức, liền có một đạo khí tức khủng bố bóng dáng hướng phía bên này thật nhanh chạy tới. Bên trong bao gian, Mộ Kỳ giơ ly rượu lên, đối với bên cạnh Tử Tiêu nói ra, Tử Tiêu huynh đây đất bằng phẳng khởi lầu các tài nghệ quả thật tuyệt nhất. Tử Tiêu đồng dạng giơ ly rượu lên cùng Mộ Kỳ đụng một cái, Mộ Kỳ huynh quá khen, chút tài bọn mà thôi. Không biết Tử Tiêu huynh sau đó chuẩn bị làm thế nào tính toán. Mộ Kỳ hỏi. Tử Tiêu không chút do dự nói ra, giết chết người này sau đó, đương nhiên tiếp tục tìm kiếm Lãng Nguyệt chi lộ nửa đoạn sau đỉnh cấp cơ duyên. Mộ Kỳ gật đầu một cái, lần này, Tử Tiêu huynh có chắc chắn hay không? Một cái nửa bước độ kiếp cảnh mà thôi. Tử Tiêu trầm giọng nói ra, mặc dù có Bạch gia tỷ muội tương trợ, hắn như cũng không chịu nổi một kích. Mộ Kỳ cũng cười nói ra, đúng là như vậy, chẳng qua chỉ là chỉ sẽ dựa vào nữ nhân hạng người vô năng. Ầm. Mộ Kỳ lời còn chưa dứt, một cổ bàng bạc hàn băng chi lực trong nháy mắt liền đem cả tòa lầu các hóa thành tiêu tan phan. Cùng lúc đó, một đạo dài mấy chục thước khủng lồ băng truy xuyên phá khói bụi, xông thẳng Mộ Kỳ mà đi. Nhìn đến hướng mình vọt đến băng truy, Mộ Kỳ trong lòng đột nhiên giật mình, trong tay Thất Tinh Tang Môn kiếm tiếp tục bổ trẻ mà ra. Đợi đến khắp trời bụi mờ cùng băng tiết tản đi, Trảm Nguyệt Vương Triều cùng Tử Điện Vương Triều mọi người trôi nổi tại không trung, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía dưới. Lúc này, tại đối diện với của bọn hắn, một đạo trên người mặc màu băng lam váy dài băng lãnh bóng dáng đang dùng vắng lặng ánh mắt ngưng mắt nhìn bọn hắn. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thì, Mộ Kỳ trong mắt lóe lên mấy phần ánh mắt kỳ dị, hắn rất là khách khí nói, nguyên lai là Bạch Tiên Tử, nhiều ngày không thấy, vẫn phải chứ? Giống như là không có nghe được Mộ Kỳ nói một dạng, Bạch Băng Băng trong tay băng lam trường thương nhắm thẳng vào Tử Tiêu, ngươi muốn cùng hắn cùng nhau chặn đánh Tư Vũ. Đối mặt Bạch Băng Băng kia băng lãnh ánh mắt, Tử Tiêu bình thường nói ra, hắn trêu đùa ta Tử Điện Vương Triều, tội đáng chết vạn lần. Đạt được Tử Tiêu sau khi trả lời, Bạch Băng Băng không có nói nữa một câu nói, chỉ là ánh mắt của nàng vắng lặng đáng sợ. Cầm trong tay băng lam trường thương nằm ngang ở trước ngực, Bạch Băng Băng kia nguyên bản rung động lòng người thâm thúy con mắt bắt đầu hoàn toàn bị bạch quang bao trùm, khắp trời phi tuyết bắt đầu điên cuồng tàn phá. Tại nàng kia khiếp người dưới sự uy áp, mua bán điểm trung tâm tất cả mọi người đều hướng phía bốn phía bỏ chạy, chỉ có Trảm Nguyệt Vương Triều cùng Tử Điện Vương Triều người và tên kia Tiêu Hồn Tông nữ tử lưu lại. Mộ Kỳ ngưng mắt nhìn Bạch Băng Băng lạnh giọng nói ra, "Bạch Băng Băng, chúng ta bản vô ý cùng Bạch gia là địch. Chúng ta chỉ nhằm vào Tư Vũ." Tử Tiêu cũng giang tay ra, Tử Điện Vương Triều giống như vậy. Lúc này, xoay quanh tại Bạch Băng Băng xung quanh băng tuyết đã vô cùng dày đặc, Bạch Băng Băng lạnh giọng nói ra, "Muốn thương tổn hắn, các ngươi đáng chết." Dứt tiếng, Bạch Băng Băng trường thương trong tay quét ngang, bọc mang theo tuyết bay đẩy trời xông thẳng Mộ Kỳ mà đi. Mộ Kỳ ánh mắt từng bước âm u lạnh lẽo, trong tay Thất Tinh Tang Môn kiếm hơn 7 tinh lấp lóe, tiếp tục tiến lên đón Bạch Băng Băng trường thương trong tay. Keng! Chói hai kim loại tiếng va chạm vang dội, Mộ Kỳ cầm kiếm cánh tay rốt cuộc trực tiếp uốn cong, lập tức đột nhiên hướng phía sau rút lui. Làm sao có thể? Một khắc này, không riêng gì Mộ Kỳ, tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên kinh sợ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tất cả mọi người đều không thể tin được, đều là Hạo Nguyệt cấp thế lực thế hệ thanh niên sở tiểu, vì sao Mộ Kỳ cũng không phải là Bạch Băng Băng địch? Tại Lãng Nguyệt chi lộ tìm được cơ duyên, thành công đột phá độ kiếp cảnh hậu kỳ sau đó, Mộ Kỳ vẫn cho là bản thân đã có thể áp đảo cùng thế hệ bên trên. Nhưng mà lúc này, mình rốt cuộc một chiêu liền thua ở Bạch Băng Băng trong tay. Kỳ thực hắn không biết là, Bạch Băng Băng tại Bạch gia bí cảnh thì cũng đã tại Tư Vũ dưới sự giúp đỡ đột phá đến độ kiếp cảnh hậu kỳ. Tại Lãng Nguyệt chi lộ bên trong thu được thánh cấp Hàn Giao chi tâm sau đó, thực lực càng là một lần nữa thực hiện bay vọt. Ngay tại Mộ Kỳ nhanh chóng lui về phía sau thời điểm, một mực kèm theo tại Bạch Băng Băng sau lưng tuyết bay đầy trời cũng tại trong nháy mắt đi đến Mộ Kỳ trước người, trực tiếp đem hắn túi ở trong đó. Thử Tiêu, còn không xuất thủ. Ngay tại Bạch Băng Băng vậy có thể đủ vỡ nát tất cả phi tuyết sắp đem Mộ Kỳ vỡ nát thì, hắn cũng rốt cuộc không thể không hướng phía bên cạnh Tử Tiêu quát tầm lên. Ầm. Ngay tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, dày đặc kia chớp màu tím cũng tới đến trước người của hắn, cùng kia cùng bạo phi tuyết đột nhiên đánh vào nhau. Tử Tiêu cầm trong tay Tử Điện Phần Thiên Đao ngăn ở Mộ Kỳ trước người, hướng về phía sau lưng hai cái vương triều người trầm giọng nói ra, đồng loạt ra tay, khống chế được nàng. Tử Tiêu cũng đã nhìn ra, có Bạch Băng Băng ở đây, hắn và Mộ Kỳ đừng nói chặn đánh Tư Vũ rồi, có thể hay không sống sót nhìn thấy Tư Vũ đều là ẩn số. Bất quá may mắn, bọn hắn dù sao người đông thế mạnh, mà Bạch Băng Băng cũng chỉ có một người. Tử Tiêu dứt tiếng, một mực chờ đợi tại phía sau hắn hai cái vương triều người cũng đồng thời hướng phía Bạch Băng Băng phong tới. Cộng thêm Tiêu Hồn Tông Lâm Linh Sàn, bọn hắn tổng cộng có 9 người. Trong đó Mộ Kỳ cùng Tử Tiêu đã đạt đến độ kiếp cảnh hậu kỳ, những người khác cũng đều đạt tới độ kiếp cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. 9 người đồng loạt xuất thủ, bang bạc tới cực điểm lực lượng trong nháy mắt liền đem Bạch Băng Băng toàn thân phi tuyết đánh tan. Tiếp theo, xuất xứ từ Tử Điện Vương Triều màu tím sẫm lưới điện hướng phía Bạch Băng Băng bao phủ tới. Nhìn thấy một màn này, Bạch Băng Băng trong hai mắt bạch quang nồng đậm đến cực điểm, thể nội thuần âm chi lực không bị khống chế bắt đầu hướng phía bên ngoài cơ thể tuôn ra. Mà ngay tại tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy Bạch Băng Băng muốn sử dụng mình nhất sức mạnh cấm kỵ cùng hai cái vương triều liều chết đánh một trận thời điểm, Bạch Băng Băng kia thường xuyên bao hàm băng xương tiểu nhan bên trên lại đột nhiên hiện lên một vệt đạm nhạt tơ mắt cười. Trong mắt nàng bạch quang dần dần tàn đi, đối với Mộ Kỳ cùng Tử Tiêu chậm rãi nói ra, các ngươi cuối cùng rồi sẽ phải chết ở chỗ này. Ao ngoong. Bạch Băng Băng dứt tiếng, một nhánh rồi rào đến Hạo Nhật thần hỏa khủng lồ mũi tên xẹt qua hư không mà đến, trong nháy mắt liền đem Tử Điện Vương Triều hủ ở ra lưới điện vỡ nát, rồi sau đó xông thẳng Mộ Kỳ cùng Tử Tiêu mà đi. Chương 74, đừng có ngu lại cậu, ta không giết nữ nhân kèn, chúc mừng tốc chủ thu được độ kiếp cảnh hậu kỳ cường giả cao cấp sát ý, thu được thánh cấp tinh thần hoa sen linh, rút thưởng cơ hội 1, sát ý điểm 1000. Bọc mang theo hừng hực Hạo Nhật thần hỏa mũi tên cơ hồ tại trong nháy mắt liền đi tới Mộ Kỳ và người khác trước mặt, căn bản không có lưu cho bọn hắn phản ứng chút nào thời gian. Nguy cơ sinh tử phía dưới, Mộ Kỳ thể nội bỗng nhiên tóe ra nồng đậm đến mức tận cùng màu trắng ánh trăng, trong tay Thất Tinh Tang Môn kiếm hơn 7 quả bảo thạch toàn bộ sáng lên, tại ánh trăng ra chỉ ầm ầm đâm ra. Đinh. Thất Tinh Tang Môn kiếm cùng Hạo Nhật dịch thần cung tên bắn ra tên tựa như cùng mũi kim đối với cọng râu một dạng, ngọn lửa màu vàng cùng màu bạc ánh trăng không ngừng va chạm tiêu trừ, rồi sau đó đưa tới nổ kịch liệt. Ầm. Chiến đấu trong cho bụi, Mộ Kỳ thân thể giống như lên nòng như là tháo, trực tiếp va vào phía sau trong khu nhà. Cũng là tại lúc này, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ hướng phía trên thành chỉ không nhìn đến. Trong đó, trên người mặc màu trắng tơ vàng trường sam, cầm trong tay Hạo Nhật dịch thần cung Tư Vũ phảng phất tiên vương dáng thế, anh võ phi phàm, khí thế bức người. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đó là người nào? Vì sao khí thế như thế bức người? So sánh Mộ Kỳ Tử Tiêu mấy người cũng không kém chút nào. ngươi cũng nói là bức người, tựa hồ là người Bạch gia. Tại môn hộ trước ta thật giống như gặp qua hắn, xem ra hắn là vì Bạch gia thánh nữ mà đến, phải có vợ kịch hay nhìn. Ngay tại mọi người nghị luận nhộn nhịp thì Tư Vũ thân ảnh đột nhiên biến mất tại trên bầu trời. Lúc xuất hiện lần nữa, cầm trong tay màu đen trường thương Tư Vũ đã đến Tử Tiêu trước mặt. Tư Vũ sau lưng Hoang Thần hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lực lượng cùng bạo ra chỉ bản thân, trong tay đại hoàng trường thương thẳng đâm về phía Tử Tiêu lồng ngực. Đối mặt Tư Vũ thế công, Tử Tiêu trong mắt tràn đầy ngưng trọng, từ điện phần tiền trên đao điện quang bao phủ, nháy mắt thân tránh thoát Tư Vũ trường thương, một đao bổ về phía Tư Vũ đầu lâu. KNGZ. Cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, từ điện phần thiên đao trực tiếp bị trôi thương ngăn trở, rồi sau đó Tử Tiêu đột ngột phát hiện Tư Vũ đại thủ đã đến trước ngực của hắn. Phá phong huyền biến tinh thần biến. Cơ hồ là trong phút chốc, Tử Tiêu đống nhiên phát giác thân thể của mình cũng không còn cách nào nhắc tới một tia sức lực, sau đó hắn thấy được Tư Vũ kia tính mịch ánh mắt. Oanh ken két. Đại hoang trường thương thật giống như nặng đến bạc cân, bị Tư Vũ đột nhiên quất vào Tử Tiêu trên cánh tay, khiếp người tiếng xương nứt cũng theo đó vang vọng toàn trường. Tại Tư Vũ cự lực phía dưới, Tử Tiêu thân thể hóa thành một vệt sáng bay về phía Mộ Kỳ vị trí. Oanh. Phía dưới trên mặt đất đống nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, Mộ Kỳ thân ảnh bắn tung tóe lên trời, còn thuận thế đem tung tích bên trong Tử Tiêu gãi trở về. Lúc này, Y Sam tàn phá Mộ Kỳ cùng Tử Tiêu ánh mắt âm trầm nhìn đến cầm trong tay màu đen trường thương Tư Vũ, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Tư Vũ nhìn phía trước hai người, trầm rãi nói ra, chính là các ngươi chuẩn bị giết ta. Tư Vũ, ngươi giết ta hoàng đệ, còn trêu đùa Tử Điện Vương triều người, ngươi dám đồng thời cùng chúng ta hai cái Hạo Nguyệt cấp vương triều là địch. Mộ Kỳ âm thanh trầm rãi truyền đến, hắn rất thông minh mang theo Tử Điện Vương triều, dùng cái này đến đem Trảm Nguyệt Vương triều cùng Tử Điện Vương triều vững vàng buộc chung một chỗ. Lúc này, Tử Tiêu đối với bên cạnh Mộ Kỳ hung tợn nói ra, ngươi không phải nói hắn nửa bước độ kiếp sao? Hắn đây sao là nửa bước độ kiếp? Nhà các ngươi quản độ kiếp cảnh hậu kỳ gọi nửa bước độ kiếp. Đối mặt Tử Tiêu chất vấn, Mộ Kỳ trong mắt cũng đầy là không dám tin. Hắn vô cùng rõ ràng nhớ, tiến vào Lãng Nguyệt Chi Lộ trước, Tư Vũ rõ ràng cũng chỉ có nửa bước độ kiếp mà thôi. Cho dù hắn tại Lãng Nguyệt Chi Lộ bên trong thu được cái gì nghịch thiên cơ duyên, vậy cũng không nên trực tiếp vượt qua lớn như vậy cảnh giới a. Đây hoàn toàn ngược với lẽ thường. Nhưng việc đã đến nước này, Mộ Kỳ đã không có bất kỳ đường lui nào. Nắm lấy Tử Tiêu cánh tay, Mộ Kỳ trầm giọng nói ra, chúng ta nhiều người như vậy, bọn hắn chỉ có hai người. Chúng ta không có bại lý do. Hai cái Hạo Nguyệt cấp vương triều liên hợp, tại Lãng Nguyệt Chi Lộ bên trong chính là vô địch tồn tại. Cùng lúc đó, Trảm Nguyệt Vương triều cùng Tử Điện Vương triều mấy người cũng có bao vây chi thế làm thành một cái nửa vòng tròn. Duy chỉ có Tiêu Hồn Tông Lâm Linh San nhìn đến Tư Vũ thân ảnh, ánh mắt có một ít chập chờn. Lúc này, Bạch Băng Băng cũng tới đến Tư Vũ bên người. "Tư Vũ." Tư Vũ quay đầu, hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Bọn hắn dám khi dễ ta Băng Băng, hiện tại giờ đến phiên ta đòi nợ rồi." Nhìn đến Tư Vũ trong mắt kia nụ cười ôn nhu, Bạch Băng Băng kia băng lãnh tuyệt mỹ tiểu nhan bên trên thoáng qua một vẻ đỏ ửng, "Ai là ngươi, ta mới không phải." Bạch Băng Băng vừa nói một bên xoay người hướng phía phương xa bay đi, đồng thời nàng cũng chưa thu tay về bên trong băng lam trường thương. Tư Vũ chuyển hướng Mộ Kỳ cùng Tử Tiêu vị trí, trong tay đại hoàng trường thương nhắm thẳng vào hai người. Qua đây nhận lấy cái chết. Tư Vũ dứt tiếng, Mộ Kỳ cùng Tử Tiêu và sau lưng thân thể của mọi người bên trong đồng thời tóe ra cường thịnh cực kỳ uy áp, màu bạc loan nguyệt cùng tia chớp màu tím đem bầu trời hoàn toàn chiếm cứ. Kèm theo một đạo xẹt qua chân trời lôi đình vang dội, hai cái vương triều tổng cộng 9 người đồng thời xông về Tư Vũ vị trí. Nhìn đến hướng mình bọn đến mấy người, Tư Vũ ánh mắt không có một tí dao động. Ông ngoong. Trong lúc bất chợt, vù vù tiếng vang khởi, một đạo đen nhẻm không gian vết nứt đột ngột xuất hiện ở Tư Vũ sau lưng. Tiếp theo, một đạo toàn thân đều bao phủ tại mũ che màu xám bên trong, cầm trong tay lưỡi dao liêm thân ảnh to lớn chậm rãi xuất hiện. Ngay tại đạo thân ảnh này xuất hiện một khắc này, đỏ lam hai loại màu sắc hào quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tà thần kia màu băng lam con người đột nhiên sáng lên, trong tay lưỡi dao liêm vung chặt mà ra, cực hạn băng hàn cũng theo đó hướng phía trước lan ra mà đi. Tạch tạch tạch. Tại tà thần kia ép tới gần ở tại tuyệt đối linh độ nhiệt độ thấp phía dưới, Mộ Kỳ cùng Tử Tiêu và người khác vọt tới trước thân hình trong nháy mắt dừng lại, dưới chân càng là đã bị đạt băng lao tù đông lại. Bọn hắn càng là hoảng sợ phát hiện, lúc này mình coi như là đem hết toàn lực cũng không cách nào tránh thoát kia đạt băng giam cầm. Hoang thần phá. Hoang thần hư ảnh đồng thời xuất hiện, cự quyền đánh ra, lại lần nữa đánh vào Mộ Kỳ cùng Tử Tiêu trên thân thể, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay đến trên bầu trời. Tiếp theo, Tư Vũ trong tay màu vàng hào quang sáng lên, một thanh màu vàng trường cung xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Hạo Nhật Dịch thần cung. Lúc này, tà thần kia con ngươi màu đỏ rực sáng lên, cùng hoang thần cùng nhau treo ở Tư Vũ sau lưng, chậm rãi kéo ra trong tay trường cung. Mèo. Mang theo cực hạn hỏa diễm khủng lồ mũi tên tại trong nháy mắt bay lên bầu trời, trực tiếp Mộ Kỳ cùng Tử Tiêu thân thể xuyên thủng. Phốc a. Trên bầu trời, Mộ Kỳ cùng Tử Tiêu đồng thời phun ra một bụng máu đỏ tươi, trong mắt kinh hãi chi ý càng thâm. Điều này sao có thể? Mà đang khi hắn nhóm kinh hãi đồng thời, bọn hắn trong mắt cũng hiện lên Tư Vũ kia băng lãnh mà lại tĩnh mịch ánh mắt. Cặn bã chính là cặn bã, cho dù số lượng nhiều hơn nữa, cũng là cặn bã. Đang khi nói chuyện, Tư Vũ trong tay đại hoang trường thương đâm xuyên mà ra, vừa bận chỉ là một thương, liền đem Mộ Kỳ cùng Tử Tiêu giết hầu toàn bộ xuyên thủng. Tiếp theo, ta thần kia lập lòe ánh lửa khủng lâu câu liêm thuận thế ba quát, đem Mộ Kỳ cùng Tử Tiêu thi thể hoàn toàn hóa thành tiêu tan phan. Thái tử. Phía dưới, Trảm Nguyệt Vương triều và Tử Điện Vương triều mọi người đều đang dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Mà đang khi hắn nhóm phía dưới, một phiến đem toàn bộ mua bán điểm khu vực trung tâm bao ở trong đó băng xương địa ngục đã chậm rãi thành hình. Tư Vũ nhìn phía trước mấy người, tay phải đột nhiên nắm chặt, sau lưng tà thần trong miệng cũng truyền tới rồi âm u xa xa than nhẹ. Đóng băng lăng mộ. Ầm. một tòa đột ngột từ mặt đất vụt lên khủng lồ lăng mộ ầm ầm hàng lâm, đem Trảm Nguyệt Vương Triệu và Tử Điện Vương Triệu mấy người triệt để trấn áp tại trong đó, nhục thân cùng thần hồn triệt để nghiền vì tiêu tan phan. Làm xong hết thảy các thứ này, trên bầu trời liền chỉ còn lại có đã sớm xa xa tránh thoát Lâm Linh San. Lúc này Lâm Linh San y sam tàn phá, để lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Nàng hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu đối với Tư Vũ nói ra, "Công tử, nô gia là bị Mộ Kỳ uy hiếp, cũng không làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Nếu mà công tử nguyện ý, nô gia nguyện vì nô tỳ tỳ cả đời hầu hạ tại công tử khoảng." Nhìn đến trước mặt Lâm Linh San, Tư Vũ trong mắt lóe lên mấy phần u ám hào quang. Tại chỗ có người nhìn soi mói, hắn đạm nhạt nói ra, "Đừng có ngu đại cậu, ta không giết nữ nhân, ngươi đi đi." Lâm Linh San vốn là sững sờ, tiếp tục trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Không có chút nào do dự, nàng thật nhanh đứng dậy, tựa như nổi điên hướng phía phương xa biến mất. Cùng lúc đó, Tư Vũ trong tay cũng lần nữa có nồng đậm đến mức tận cùng hạo dương thần hỏa cháy lên. Một nhánh to khỏe vô cùng mũi tên cách cung mà ra, xông thẳng trên bầu trời Lâm Linh San lao đi. Ầm. Khắp trời ánh lửa qua đi, trên bầu trời đã không còn giữ lại Lâm Linh San một chút tung tích. Làm xong hết thảy các thứ này, Tư Vũ chậm rãi thu hồi hạo nhật dịch thần cung, hướng phía phương xa Bạch Băng Băng đi tới. Chương 75, chúng ta kéo Nhu Nhu xuống nước đi an tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Lúc này mua bán điểm trung tâm không có một thanh âm nào truyền ra. Tất cả mọi người đều ngây ngốc tại chỗ, nhìn đến Tư Vũ từng bước hướng đi Bạch Băng Băng. Một khắc này, Tư Vũ Bạch Đế kia tuyệt thế thân ảnh cũng triệt để đóng dấu ở đây trong lòng của mỗi người. Tựa hồ hết thảy đều là trùng hợp như vậy, ngay tại lúc này, một đạo ung nhã ôn nhu thân ảnh cũng men theo tỉ tỉ lực lượng dao động, thật nhanh tiếp theo mua bán điểm. Tư Vũ chậm rãi đi đến Bạch Băng Băng trước mặt, nhìn nàng kia nỗ lực để nén tư niệm ánh mắt, vươn tay tại eo của nàng phía dưới lại lần nữa vỗ một cái. Cư nhiên mình chạy đến tìm bọn hắn nhiều người như vậy, nếu ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Khi đến nhiều người như vậy mặt bị Tư Vũ đối xử như thế, mà lấy Bạch Băng Băng tâm tính cũng không khỏi mặt cười đỏ, hơn nữa Tư Vũ một tát này cũng để cho nàng nhớ lại hai người tại Bạch gia bí cảnh bên trong đủ loại trải qua. Nàng nhìn Tư Vũ quật cường nói ra, bọn hắn thả ra tin tức nói muốn giết ngươi, ta với tư cách Nhu Hòa tỷ tỷ, trưởng bối của ngươi, ta đương nhiên không thể để cho bọn hắn được như ý. Vừa vặn chỉ là như thế sao? Không có nguyên nhân khác. Tư Vũ nghiêng đầu một chút, nhìn đến Tư Vũ ánh mắt, Bạch Băng Băng ánh mắt khẽ run, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói ra, hiện tại quá nhiều người, ta ngại nói. Cương chịu chọc chọc Bạch Băng Băng cái chán, Tư Vũ trong tay ánh sáng màu bạc thoáng qua, một kiện khảm nạm có từng điểm tinh quang tráng lệ tiên thường liền xuất hiện ở trong tay hắn. Chính là ban đầu tại Đạt Băng bí cảnh bên trong sử dụng sát ý chung đồng thì thu được ngân xương tiên lũ. Mới đầu Tư Vũ còn tưởng rằng đây là phẩm cấp gì rất cao linh tài, nhưng mà khi hắn đem ngân xương tiên lũ cầm trong tay thời điểm mới phát hiện, đây hẳn là một kiện phái nữ trang phục. Hơn nữa đây ngân xương tiên lũ không chỉ có riêng chỉ là một kiện trang phục đơn giản như vậy, nó còn có thể giao phó kẻ mặc vào vô cùng cường đại lực phòng ngự và thân cận nguyên tố lực. Lại thêm nó kia tiên khí phiêu phiêu, lộng lẫy tuyệt mỹ tiểu dáng, từng đạo ngân xương cùng tình quang giao thoa, tuyệt đối có thể làm cho bất luận cái gì nữ tu trở nên si mê. Nhìn đến Tư Vũ trong tay ngân xương tiên lũ, Bạch Băng Băng làm bộ không thèm để ý đem nhận lấy, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tựa hồ là phát giác người xung quanh ánh mắt, Bạch Băng Băng không thể làm gì khác hơn là đối với Tư Vũ nhỏ giọng truyền âm nói, chờ lúc không có người ta lại mặc cho người xem. Tư Vũ đưa ra đại thủ, kéo Bạch Băng Băng tay, xoay người hướng phía phương xa đi tới. Nhưng vào lúc này, một đạo giản mùa xa xa âm thanh lại đột nhiên tại toàn bộ thành trì vùng trời vang dội. Cứ đi như thế sao, ta đây bị phá hư thất linh bắt lạc thành trì thế làm sao bây giờ? Ân. Ngay tại đạo âm thanh này truyền đến thời điểm, Tư Vũ hơi dừng lại một chút. Tư Vũ, là tại môn hộ trước ngăn cản chúng ta đối với Trảm Nguyệt Vương triều xuất thủ đạo thanh âm kia. Nghe xong Bạch Băng Băng nói, Tư Vũ cũng gật đầu một cái. Như thế đến xem, mua bán điểm bên trong là có thủ hộ giả tại. Chỉ có điều Tư Vũ cũng không biết vì sao hắn không có ngăn trở mình cùng Mộ Kỳ và người khác khai chiến. Hướng phía trên bầu trời hơi chắp tay, Tư Vũ trong tay ánh sáng màu xanh chợt lóe, một cái đan dược màu xanh liền xuất hiện ở trong tay hắn. Tư Vũ cũng không có lấy ra chứa hồi hồn ngọc bích đan bình ngọc, bởi vì như vậy có thể sẽ cho mình đưa tới hai bay bả gió. Tiên bối, đây là một cái thánh cấp hồi hồn ngọc bích đan, là vạn bối trong lúc vô tình có được, vạn bối nguyện dùng cái này với tư cách bồi thường. Ồ. Tư Vũ dứt tiếng, không chỉ là tất cả mọi người tại chỗ, ngay cả đạo kia giản mua âm thanh đều có chút không dám tin. Dù sao lúc này hồn ngọc bích đan chính là ngay cả Trạm đạo cảnh trắng chiến đều muốn cho rằng trí bảo đồ vật. Lời này thật là. Thanh âm giản mua lần nữa truyền đến. Tư Vũ chậm rãi gật đầu một cái, đó là tự nhiên. Tư Vũ dứt tiếng, trong tay hắn hồi hồn ngọc bích đan cũng bị một loại sức mạnh huyền diệu lôi kéo, dần dần dung nhập vào một khe hở không gian bên trong. Tiếp theo chính là thời gian dài trầm mặc. Rốt cuộc, kia giản mua âm thanh lần nữa truyền đến, liền tính ngươi hoàn lại. Tư Vũ chậm rãi gật đầu, đa tạ tiền bối. Ngay tại Tư Vũ chuẩn bị lúc rời đi, kia giản mua âm thanh lại lần nữa vang dội, chỉ có điều lần này lại trở thành đối với một mình hắn truyền âm. Tiểu tử, lão phu Hắc Lốc, Lãng Nguyệt Chi Lộ điểm cuối, ngươi ta gặp lại. Tư Vũ thân hình hơi dừng lại một chút, tiếp tục khoe miệng hơi nhếch miệng một nụ cười, đa tạ tiền bối. Sau đó, Tư Vũ trực tiếp mặc kệ người xung quanh ánh mắt, kéo Bạch Băng Băng tay hướng phía mua bán một chút ra đi tới. Bạch Băng Băng giận trách đối với Tư Vũ nói ra, trước công chúng liền tái máy tay chân. Lời nói mặc dù như thế, Bạch Băng Băng nhưng chưa tránh thoát Tư Vũ tay. Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng rời khỏi mua bán điểm sau đó, một mực vây xem tại những người chung quanh cũng hoàn toàn náo nhiệt. Dù sao cho dù ai đem sự tình toàn bộ quá trình đều thấy rõ, đều sẽ cảm giác được hết thảy các thứ này là bất khả tư nghị như vậy. Người này thật là yêu nghiệt, cư nhiên dựa vào sức một mình đánh chết hai vị hạo nguyện cấp vương triều thái tử. Hơn nữa các ngươi có chú ý hay không Bạch Gia Thánh Nữ biểu hiện? Không phải đều nói Bạch Gia Thánh Nữ là ngàn năm không thay đổi băng sơn mỹ nhân sao? Vì sao đối với hắn? Ta có dự cảm, người này nhất định sẽ trở thành lần Lãng Nguyệt chi lộ hắc mã. Ta cũng như nhau. Lúc này, Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng đã bay ra mua bán điểm thành trì, lung tung không có mục đích đi tại tinh không đường dài bên trên. Lúc này, Bạch Băng Băng đột ngột có một ít xoắn xuýt mà đối với Tư Vũ nói ra, "Tư Vũ, ta cảm giác Nhu Nhu đã cách chúng ta rất gần." Ồ. Tư Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, kia Băng Băng cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào đây, muốn không trực tiếp đi tìm mà gì? Không được không được. Bạch Băng Băng đầu lắc mạnh ngoại, mặt đầy bùng ấy. Chúng ta thật không dễ mới gặp mặt, đều vẫn không có. Còn không có gì. Tư Vũ mặt đầy nụ cười nhìn về phía Bạch Băng Băng, trong mắt tràn đầy trêu chọc ý vị. Hừ. Bạch Băng Băng hừ nhẹ một tiếng, Nhu Nhu đem ngươi trở thành cục cưng quý giá, chạm cũng không để cho người phanh. Nếu như chúng ta ba cái cùng nhau thăm dò cơ duyên nói, vậy chúng ta ngay cả nói chuyện cũng không thể. Đột ngột, Bạch Băng Băng tiến tới Tư Vũ bên hai, đối với hắn nhẹ nói nói, muốn không? Chúng ta kéo Nhu Nhu xuống nước đi. Tư Vũ quay đầu, mặt đầy chấn động, mừng rỡ, nhìn đến Bạch Băng Băng, như vậy không tốt đâu. Hừ, ta bất kể. Ngươi tới xử lý chuyện này, ta thật ngại ngùng mặt cùng Nhu Nhu nói những này. Bạch Băng Băng tiểu nhan bộ phát hồng luận. Tư Vũ nắm tay gối sau, đối thoại Băng Băng nói ra, vậy chúng ta qua ba ngày sau lại đi tìm gì? Ba ngày sau Bạch Băng Băng suy nghĩ nói ra, sẽ có hay không có điểm ngắn. Ngươi đem ta khi nhiều khiến cho a. Tư Vũ kháng nghị nói. Nói bậy gì đấy ngươi? Bạch Băng Băng ngạo kiều mà vỗ Tư Vũ một hồi, ai nói muốn cùng ngươi làm những chuyện kia? Ha ha ha. Tại Bạch Băng Băng làm nũng hô hô trong tiếng, Tư Vũ cười lớn nắm ở eo của nàng, hướng phía một nơi bị thăm dò qua bí cảnh bỏ lên. Đi đến bí cảnh bên trong, Tư Vũ trong tay tinh quang xoay chuyển, phá phong huyền biến phong ấn lực lượng tôn trào, kia đã hư hại kết giới bắt đầu thật nhanh bị tu bổ. Dần dần kết giới bắt đầu gần như hoàn chỉnh, trong đó cảnh tượng cũng sẽ không làm người biết. Chỉ ở cuối cùng loáng thoáng truyền ra Bạch Băng Băng tiếng hờn dỗi. Tên xấu xa, làm sao ngươi tới Lãng Nguyệt chi lộ còn mang loại y phục này, cư nhiên còn có sợi dây. Chương 76, Nhu Nhu, ngươi nghe tỉ tỉ ngụy biện bạn giảm tinh không đường dài bên trong, một đạo màu băng lam bóng dáng đang nhanh chóng di động. Đây bóng người đẹp đẽ từ Lãng Nguyệt chi lộ nửa đoạn trước bắt đầu, men theo cùng tỉ tỉ công pháp giữa liên hệ, tiếp tục hướng phía mua bán điểm chỗ ở phương hướng phong tới. Tỉ tỉ đang cùng người chiến đấu sao? Mua bán điểm trước, Bạch Nhu Nhu cau mày dù gì nói, vì sao hiện tại vừa không có lực lượng ba động? Trước Bạch Nhu Nhu tiến vào một nơi hiểm địa bên trong, vì lấy được kia hiểm địa sâu bên trong thánh cấp công pháp mà làm trễ mãi quá nhiều thời gian. Đến lúc nàng thành công thoát khỏi hiểm địa sau đó, cũng vừa vặn phát giác Bạch Băng Băng kia bùng nổ lực lượng. Trong lòng nàng kinh sợ, thật nhanh hướng phía bên này chạy tới, chính là tại sắp chạy đến thời điểm lại phát hiện Bạch Băng Băng lực lượng dao động rốt cuộc đột ngột giảm bớt đi xuống. Thật nhanh đi vào thành trì bên trong, Bạch Nhu Nhu chợt phát hiện thành trì bên trong bầu không khí tựa hồ có hơi không thích hợp. Cùng lúc đó, Bạch Nhu Nhu xuất hiện cũng trong nháy mắt hấp dẫn ở đây sự chú ý của mọi người. Là Bạch Gia Thánh Nữ, nàng vì sao lại đã trở về? Không đúng, khí chất của nàng cùng Bạch Gia Thánh Nữ có rất lớn khác nhau, chẳng lẽ là Bạch Gia Nhị tiểu thư? Nghe người xung quanh tiếng nghị luận, Bạch Nhu Nhu đi đến một người trong đó trước mặt, vị đạo hữu này, ta muốn hỏi một hồi vừa mới tại đây đều chuyện gì xảy ra. Nhìn đến đột ngột đi đến trước mặt mình Bạch Nhu Nhu, người kia rất rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp tục càng là tay chân luống cuống, dù sao Bạch Nhu Nhu dung mạo cùng khí chất quả thực quá dễ dàng để cho người tự ti mà cảm. Người kia nói ra, vừa mới Bạch Gia Thánh Nữ cùng Trảm Nguyệt Vương Triều, Tử Điện Vương Triều ác chiến. Bạch Nhu Nhu ánh mắt ngưng tụ, toàn thân bao phủ lực lượng khí tức cũng là đột nhiên biến đổi. Nàng lại hỏi, kết quả chiến đấu đâu? Vì sao hiện tại thành bên trong một chút động tĩnh cũng không có? Bạch Gia Thánh Nữ vốn là không địch lại hai cái vương triều nhiều người như vậy, nhưng mà ngay tại Bạch Gia Thánh Nữ sắp bị bọn hắn khống chế thời điểm, lại có một vị cầm trong tay màu đen trường thương, sau lưng thai nghén pháp tướng thiên địa thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Vũ Nhi, Bạch Băng Băng không nén nổi dù gì nói, người kia chỉ dựa vào sức một mình liền đem Mộ Kỳ cùng Tử Tiêu toàn bộ chạm sát, càng đem hai cái vương triều tất cả mọi người toàn bộ nghiền nát, cuối cùng mang theo Bạch Gia Thánh Nữ tiêu sái rời đi. Nghe xong người kia nói, Bạch Nhu Nhu kia tinh xảo trên gương mặt tươi cười viết đầy chấn kinh. Bất quá nàng càng nghĩ càng không thích hợp, đem hai cái vương triều người toàn bộ chạm sát, tuy rằng rất là bất khả tư nghị, nhưng mà phát sinh ở Tư Vũ trên thân ngược lại cũng đúng là có thể lý giải. Dù sao Bạch Nhu Nhu từ nhỏ nhìn đến Tư Vũ lớn lên, dĩ nhiên là hiểu rõ hắn nghịch tiên địa phương. Chính là mang theo Bạch Gia Thánh Nữ tiêu sái rời đi là cái quỷ gì? Bạch Nhu Nhu vốn là hoài nghi mình tỉ tỉ và Tư Vũ có chuyện gì đang gần nàng, vừa nghĩ như thế, nàng càng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đạo hữu, ngươi có biết bọn hắn đi làm cái gì sao? Bạch Nhu Nhu liền vội vàng hỏi. Người kia lắc lắc đầu, cái này cũng không biết được. Bạch Nhu Nhu gật đầu một cái, đà tạ ngươi. Bạch Nhu Nhu dứt lời, thật nhanh hướng phía mua bán một chút ra lao đi. Rời khỏi mua bán điểm sau đó, Bạch Nhu Nhu trôi nổi tại tinh không bên trong, thần hồn chi lực bị nàng hoàn toàn đánh thức, cẩn thận tra xét đến nàng cùng Bạch Băng Băng giữa liên hệ. Đột ngột, Bạch Nhu Nhu chân mày khẽ động, tiếp theo liền hướng đến một cái hướng khác thật nhanh lao đi. Không biết qua bao lâu, Bạch Nhu Nhu vọt tới trước tốc độ bắt đầu chậm lại. Nàng nhìn phía trước kia khắc rõ chẳng chỉ phong ấn bí cảnh cửa vào, trong lúc nhất thời lâm vào mê man trong đó. Tỷ tỷ khí tức tới đây sau đó liền biến mất. Bạch Nhu Nhu nhỉ non nói ra, hẳn là nàng cùng Vũ Nhi tiến vào chỗ này bí cảnh. Chính là chỗ này bí cảnh thấy thế nào đều là đã bị thăm dò qua. Bạch Nhu Nhu càng nghĩ thì càng cảm thấy không thích hợp, thậm chí trong lòng của nàng đột ngột toát ra một cái ý niệm, chẳng lẽ tỷ tỷ và Vũ Nhi là tại ẩn nút ta sao? Bạch Nhu Nhu dùng sức lắc lắc đầu, liền tranh thủ cái ý nghĩ này từ trong đầu của mình bỏ đi ra ngoài. Sẽ không sẽ không, Vũ Nhi cùng tỷ tỷ sẽ không làm như vậy, bọn hắn nhất định là có chuyện gì trọng yếu mới làm. Suy tư rất lâu, cuối cùng Bạch Nhu Nhu quyết định, nàng phải đợi tỷ tỷ và Tư Vũ đi ra sau đó tỉ mỉ hỏi rõ. Nàng phải nghe chi tiết. Nghĩ tới đây, Bạch Nhu Nhu liền tại bí cảnh xung quanh tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống, lấy tay chống đỡ cảm yên tĩnh đợi. Mà ngay tại Bạch Nhu Nhu tại kết giới ra chờ đợi hai người lúc đi ra, kết giới bên trong. Tư Vũ, đẹp mắt không? Bởi vì lúc trước y phục bị xé nát nguyên nhân, Bạch Băng Băng đổi lại Tư Vũ tặng hắn ngân xương tiên lũ. Vốn là kinh diễm tuyệt luân dung nhan cùng cao gầy dáng người, phối hợp lên trên kia phảng phất đến từ cựu thiên bên trên diễm lệ hoa thường, trong ngày thường ẩn chứa băng xương hai con mắt lúc này tràn đầy ôn nhu. Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu này nếu gió cuộn tuyết lượn lờ. Hoặc bắt mà tại Tư Vũ trước mặt dạo qua một vòng, Bạch Băng Băng tại từng trận làm lũng hô hô bên trong bị Tư Vũ nắm ở rồi trong lòng. Ta Băng Băng là đẹp nhất. Bạch Băng Băng nghe Tư Vũ tại bên tai nàng nhẹ nói, tiểu nhan bên trên thoáng qua một vẻ động nhân đỏ bừng, nàng trêu chọc tựa như đối với Tư Vũ nhỏ giọng nói ra, ta đoán ngươi đối với Nhu Nhu cũng là nói như vậy. Ngạch. Tư Vũ sờ một cái sống mũi, ngươi cùng Bạch Di vốn là tỷ muội song sinh, lớn lên là mở dạng, đều giống nhau dễ nhìn. Hừ. Bạch Băng Băng hừ nhẹ một tiếng, ném cho Tư Vũ một cái to lớn xem thường. Hai người cứ như vậy lẫn nhau tựa sát, thưởng thụ sau khi chiến đấu ngắn ngủi hiện giả thời gian. Rốt cuộc, Tư Vũ vẫn là nói, chúng ta là thời điểm nên đi ra rồi, không thì Bạch Di tìm không đến chúng ta muốn cũng lên. Bạch Băng Băng cũng là khẽ gật đầu một cái, nên đi tìm Nhu Nhu rồi, ta cũng lo lắng nàng biết gặp phải nguy hiểm gì. Hai người nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn nhau mà đứng. Tư Vũ trong mắt lóe lên một vẻ cười đễ ước, đỡ Bạch Băng Băng cái cổ, cúi đầu xuống tại nàng xương quai nơi lại nằm nặng bổ một hồi. Tên xấu xa. Bạch Băng Băng cũng không có ngăn cản Tư Vũ, chỉ là giận trách nói với hắn, lần trước ngươi liền bộ dạng như vậy, vì không để cho Nhu Nhu phát hiện, tối ngủ thời điểm đều ta không thể cởi quần áo. Thần ngoan. Tư Vũ cười hắc hắc, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Tư Vũ dứt lời, trong tay hắn cũng một lần nữa có tinh quang lấp loé mà lên. Hai tay huy động giữa, kia bao phủ tại bí cảnh kết giới bên trên phong ấn bắt đầu thật nhanh tan rã, một đạo đi thông ngoại giới vết nứt cũng thật nhanh mở ra. Kéo Bạch Băng Băng tay, Tư Vũ hai người thật nhanh hướng phía kết giới ra bay đi. Mà một mực chờ đợi kết giới ra Bạch Nhu Nhu tại nhận thấy được kết giới bên trên động tĩnh ngay lập tức, liền đột nhiên đứng lên. Nàng đã đợi hai ngày rồi, một lần cho rằng Tư Vũ cùng tỷ tỷ tại bí cảnh bên trong gặp phải nguy hiểm gì. Nhìn đến kia từ từ mở ra kết giới, Bạch Nhu Nhu thật nhanh đi đến thông đạo trước. Tiếp theo, tại Bạch Nhu Nhu kia khẩn trương mà lại ánh mắt mong chờ bên trong, Tư Vũ kéo Bạch Băng Băng tay, hai người mặt đầy ngọt ngào từ bên trong đi ra. Chương 77, ta cảm giác Vũ Nhi đang lừa dối ta an tĩnh. Trên một dạng an tĩnh. Ở đó hư vô tinh không bên trong, Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu Bạch Băng Băng ba người cứ như vậy ngây ngẩn nhìn đến lẫn nhau, chẳng hề nói một câu. Bạch Nhu Nhu nhìn đến mình thích nhất tỷ tỷ và mình thích nhất Vũ Nhi kéo chung một chỗ tay, đột ngột có loại bị thế giới lừa gạt cảm giác. Đã nói hai người các ngươi cái chỉ có hời hợt tầng thứ giao lưu đâu. Đã nói tỷ tỷ chỉ là coi hắn là vãn bối nhìn đâu. Đã nói Vũ Nhi trước phải đến tìm tiểu di đâu. Lúc này Bạch Băng Băng cũng rốt cuộc kịp phản ứng, liền vội vàng nắm tay từ Tư Vũ đại thủ bên trong tách ra đi ra. Đối mặt muội muội mình kêu biểu tình bị khuất, Bạch Băng Băng cũng là có một ít không biết làm sao. Thế cho nên nàng nói chuyện đều có chút cả lăm, Nhu Nhu, ngươi là lúc nào đến? Bạch Nhu Nhu lại là bị khuất lại là ghen ghét mà nhìn đến Bạch Băng Băng nói ra, ta đã chờ ngươi cùng Vũ Nhi hai ngày rồi, tỷ tỷ, có thể cho ta nói một chút ngươi cùng Vũ Nhi tại bí cảnh làm cái gì không? Chúng ta. Đối mặt Bạch Nhu Nhu kia bị khuất ánh mắt, Bạch Băng Băng nhất thời cứng họng, nàng do dự nói ra, chúng ta tại tham dò nhân sinh bí mật. Tỷ tỷ. Bạch Nhu Nhu hai tay chống nạnh, bất mãn nói, chẳng trách trước ngươi luôn là hỏi ta Vũ Nhi yêu thích cái dạng gì nữ hài tử, còn nói Vũ Nhi vạn nhất tìm một giống như ta lớn nữ hài nhi làm sao bây giờ? Chẳng trách lao tổ sẽ cho ngươi kỳ quái như vậy công pháp, nguyên lai tại Bạch gia bí cảnh thời điểm ngươi cùng Vũ Nhi đã phát sinh cái gì? Nhu Nhu. Nhìn đến chỉ số thông minh đột ngột tăng vọt Bạch Nhu Nhu, nghe nàng rõ ràng mạch lạc phân tích, Bạch Băng Băng trong lúc nhất thời càng là không muốn biết giải thích thế nào rồi. Bởi vì xác thực là nàng trước tiên đoạt đi Bạch Nhu Nhu cục cưng quý giá. Băng Băng. Lúc này Tư Vũ vỗ nhẹ nhẹ một cái Bạch Băng Băng tay, để ta đến cùng Bạch Di nói đi. Bạch Băng Băng quay đầu nhìn về phía Tư Vũ, ngưng mắt nhìn hắn ánh mắt kiên định kia, khéo léo gật đầu một cái, lui sang một bên. Tư Vũ đi đến Bạch Nhu Nhu bên người, đối với mặt đầy ghen ghét Bạch Nhu Nhu hô, Bạch Di hử. Bạch Nhu Nhu hử nhẹ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Tư Vũ. Tư Vũ nhìn đến Bạch Nhu Nhu kia quật cường bóng lưng, mặt đầy sự bất đắc dĩ. Đột ngột, Tư Vũ rất là giật mình hô, Băng Băng y phục thật là đẹp mắt ta, thật giống như tiên nữ mở dạng. Nghe thấy Tư Vũ nói, đưa lưng về phía Tư Vũ Bạch Nhu Nhu thân thể run nhẹ. Ánh mắt cũng không khỏi lần nữa hướng phía Bạch Băng Băng nhìn đến. Kỳ thực vừa mới nàng đã phát hiện Bạch Băng Băng trên thân ngân xương tiên lũ, chỉ có điều nàng đắm chìm trong bị thế giới lừa gạt thống khổ trong không khí, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ bị Tư Vũ nhắc tới, nàng đầu tiên là đoán được là Tư Vũ đưa cho Bạch Băng Băng. Trong lúc nhất thời, Bạch Nhu Nhu ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Bất quá vì duy trì mình thật không dễ tạo lên bầu không khí, Bạch Nhu Nhu vẫn là quật cường không xoay người nhìn Tư Vũ. Cũng là vào lúc này, Tư Vũ trong tay bắt đầu lóe lên từng đạo gợn sóng không gian, một cổ xuất xứ từ thánh khí uy áp cũng theo đó truyền ra. Sóng gợn tàn đi, một cái hòa hợp từng đạo ánh sáng màu vàng nóng hoa sen châm cài tóc liền xuất hiện ở trong tay hắn. Thánh cấp thần binh xích kim hoa sen linh, ẩn chứa có nồng đậm thần hoàng chi lực thần binh, vốn có lộng lẫy bề ngoài đồng thời vẫn có thể vì người nắm giữ ngăn cản chạm đạo cảnh một kích toàn lực. Nhìn đến Bạch Nhu Nhu kia quật cường bóng lưng, Tư Vũ chậm rãi tiến đến, đem nàng trên đầu thanh ngọc châm cài tóc gỡ xuống, sau đó dùng xích kim hoa sen linh đem nàng một đầu mái tóc nhẹ nhàng của tròn. Đưa lưng về phía Tư Vũ, Bạch Nhu Nhu cảm thụ được sau lưng Tư Vũ động tác, hai tay thật chặt nắm ở cùng nhau. Đến lúc Tư Vũ mới xích kim hoa sen linh cho Bạch Nhu Nhu đeo lên sau đó, hắn lại rất là khuyết đại hồ, Bạch Di châm cài tóc cũng nhìn rất đẹp à, là theo Băng Băng một dạng tiên nữ. Phốc suy. Nghe thấy Tư Vũ nói, Bạch Nhu Nhu rốt cuộc không nhịn được cho cười ra tiếng. Sau đó nàng đột ngột kịp phản ứng, quay đầu đúng dịp thấy Tư Vũ kia tràn đầy cười đếu con mắt. Vũ Nhi ngươi cái này hỏng hải tử, cư nhiên đối với trưởng bối của mình làm chuyện xấu. Bạch Nhu Nhu thở phì phò đi đến Tư Vũ trước mặt, nhón chân lên vặn chặt rồi Tư Vũ lốt hai, nói mau ngươi biết sai không có. Không thì ta bảy. Hai ngày không cho ngươi nấu cơm ăn. Không nên đâu Bạch Di, một ngày không ăn được ngươi làm cơm ta đều sẽ không chịu nổi. Tư Vũ rất là khuyết đại hô lớn. Bạch Nhu Nhu ôm theo Tư Vũ lốt hai, hung tợn nói ra, vậy hãy nhanh thừa nhận sai lầm. Ta sai rồi. Tư Vũ không chút do dự nói ra, ngoại trừ Băng Băng ra, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại chạm trưởng bối của ta rồi. Không được không được. Bạch Nhu Nhu nhanh chóng lắc lắc đầu, không thể như thế nói. Vậy ta nói thế nào? Tư Vũ mẹo cổ hỏi. Bạch Nhu Nhu hơi dừng lại một chút, lập tức bắt đầu suy tư. Sau một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, ngươi liền nói, ngươi về sau sẽ không còn có sự tình giấu ta, chuyện gì đều muốn cùng ta nói. Hảo hảo hảo. Tư Vũ bất đắc dĩ nói, ta về sau nhất định chuyện gì đều cùng Bạch Di nói, nhất định sẽ không giấu Bạch Di. Hừ. Bạch Nhu Nhu hừ nhẹ một tiếng, cái này còn không sai biệt lắm. Bạch Nhu Nhu bông ra ôm theo Tư Vũ lộ hai tay chống nạnh, tức giận đối với Tư Vũ nói ra, ta thì nói ta tại sao sẽ ở tỷ tỷ chỗ đó nhìn thấy ta cho ngươi vô tướng long quả, linh long băng cánh, tuyết xương tiên hoa đầu. Ta liền đoán được là ngươi cho nàng. Xem ra so với ta lại nói, ngươi càng yêu thích tỷ tỷ mũi. Bạch Di. Lúc này, Tư Vũ đột ngột đối thoại Nhu Nhu nói ra, băng băng có phải hay không ngươi thích nhất tỷ tỷ? Đúng a. Bạch Nhu Nhu ngơ ngác gật đầu một cái. Tư Vũ lại hỏi, vậy ta có phải hay không ngươi thích nhất Vũ Nhi? Cũng phải. Bạch Nhu Nhu lại gật đầu một cái. Vậy không được. Tư Vũ rất là nghiêm túc nói, nếu như ngươi thích nhất hai người đột ngột cùng cái khác ngươi người không thích đi, vậy là ngươi không phải sẽ rất không vui vẻ. Ân cũng phải. Bạch Nhu Nhu càng nghe càng mơ hồ. Tư Vũ lại nói, cho nên a, hiện tại hai cái ngươi thích nhất người trực tiếp ở cùng một chỗ, hoàn toàn diệt sạch vừa mới ta nói loại kia khả năng. Chỗ béo bở không cho người ngoài, cái này há chẳng phải là kết quả tốt nhất. Nghe Tư Vũ nói, Bạch Nhu Nhu đại não trực tiếp tiến vào trì hoãn trạng thái. Thật giống như, Bạch Nhu Nhu vừa suy nghĩ đến vừa nói, thật giống như chuyện như vậy áo. Tư Vũ lúc này vỗ tay một cái này không vậy đúng rồi. Kia Bạch Di có gì có thể không vui đâu. Không biết rõ vì sao, Bạch Nhu Nhu luôn có loại bị dao động rồi cảm giác. Nhưng mà trong lúc nhất thời lại tìm không đến không đúng chỗ nào. Không đúng. Đột ngột, Bạch Nhu Nhu nhìn về phía bên cạnh Tư Vũ, nàng rốt cục thì kịp phản ứng. Vũ Nhi, ngươi cùng tỷ tỷ đi, vậy ta làm sao bây giờ? Lúc này, Tư Vũ đem miệng tiến tới Bạch Nhu Nhu bên hai, nhẹ nói rồi câu gì. Tại Tư Vũ nói câu nói này thời điểm, Bạch Nhu Nhu tiểu nhàn cũng là để mắt tưởng tốc độ rõ rệt biến đỏ. Không được không được, mẹ ngươi sẽ mang chết ta. Lại nói ta còn. Ta còn có chút. Chương 78, ngươi có thể không được a, tế cầu Vũ Nhi, cho tiểu di một chút thời gian. Bạch Nhu Nhu rẽ rủa nhìn đến Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng, chúng ta trước tiên tiếp tục hướng Lãng Nguyệt Chi Lộ nửa đoạn sau đi thôi. Tư Vũ kéo qua Bạch Nhu Nhu tay, hướng phía Bạch Băng Băng vị trí đi tới. Đi thôi, chân chính đặc sắc thời điểm sắp đến. Bạch Băng Băng ánh mắt có một ít tránh né nhìn đến hướng cạnh mình đi tới Bạch Nhu Nhu, nhẹ giọng hô, "Nhu Nhu, tỷ tỷ." Bạch Nhu Nhu nhíu cái mũi nhỏ đối thoại Băng Băng nói ra, "Ngươi cần phải chiếu cố thật tốt Vũ Nhi, không thì ta chính là muốn tức giận." Nghe xong Bạch Nhu Nhu nói, Bạch Băng Băng trong mắt lóe lên một vệt lộ vẻ xúc động thân sắc, sau đó cùng Tư Vũ lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được nụ cười ôn nhu. Được rồi. Nhìn đến bên cạnh mình kia tướng mạo đồng dạng tuyệt mỹ, một cái ôn nhu, một cái cao lãnh hai tỉ muội, Tư Vũ đột ngột vươn tay nắm ở hai người eo, dưới chân đột nhiên đạp một cái, hóa thành một vệt sáng hướng phía Lãng Nguyệt Chi Lộ sâu bên trong lao đi. Vu Hổ Tư Vũ bên hông, bị Tư Vũ kia thực lực mạnh mẽ cánh tay nắm ở eo hai tỉ muội cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đồng thời hiện lên một vệt đỏ bừng. Tuy rằng các nàng đã biết khoảng cách với nhau quan hệ, nhưng mà tại đối phương trước mặt cùng Tư Vũ dạng này gián gián vẫn là lần đầu tiên. Hai người tỷ muội rất là ăn ý quay đầu sang một bên, không nhìn tới ánh mắt của đối phương. Bạch Băng Băng đang suy nghĩ, bị Nhu Nhu nhìn như vậy thật thật xấu hổ à, chính là lại cảm giác vô hình hưng phấn là chuyện gì xảy ra. Bạch Nhu Nhu thì tại muốn, tỷ tỷ bị Vũ Nhi ôm lấy là bởi vì bọn hắn lẫn nhau yêu thích. Ta bị Vũ Nhi dạng này ôm lấy là bởi vì ta thân thể có một ít khó chịu, không sai, chính là như vậy, không có những nguyên nhân khác. Ba người ngay tại loại này kỳ quái trong không khí, thật nhanh lướt qua mua bán điểm thành trì, hướng phía Lãng Nguyệt Chi Lộ sâu bên trong bay đi. Cùng lúc đó, những cái kia may mắn còn sống sót đám tiên kiêu cảnh giới so với tiến vào Lãng Nguyệt Chi Lộ trước, đều có cực lớn trình độ tăng lên. Có thể nói, có thể thành công sống sót tiến vào Lãng Nguyệt Chi Lộ nửa đoạn sau, đều có cực mạnh thực lực cùng khí vận người. Bọn hắn cũng đều tại mua bán điểm hơi dừng lại sau đó, tiếp tục liền tiến vào Lãng Nguyệt Chi Lộ nửa đoạn sau. Trôi nổi tại kia vạn dặm tinh không đường dài vùng trời, Tư Vũ cảm thụ được tinh thần lĩnh vực bên trong một phiến kia hư vô trống rỗng, không nén nổi nhíu mày một cái. Tư Vũ. Lúc này, Bạch Băng Băng nói ra, Lãng Nguyệt Chi Lộ nửa đoạn sau cơ duyên phân bố phi thường không quy luật, cơ hồ mỗi chỗ bí cảnh đều ẩn tàng cực sâu. Bạch Băng Băng âm thanh rất là ngưng trọng, cho dù là những cái kia hạ nguyệt cấp vương triều đám thiên tiêu, cũng có khả năng đang buôn ba hồi lâu sau mà không chút nào thu hoạch. Tư Vũ nhiều hứng thú nói như vậy, há chẳng phải là lại đến so đấu khí vận lúc này? Ân Bạch Băng Băng gật đầu một cái, cũng có thể nói như vậy. Vậy thì đơn giản rồi. Từ Vũ tay vung lên. Ta đối bản thân ta khí vận vẫn là rất tự tin. Bạch Băng Băng liếc Từ Vũ một cái, tức giận nói ra, ngươi thì khoác lác đi ngươi. Chúng ta có thể ở Lãng Nguyệt Chi lộ điểm cuối phía trước tìm đến một nơi bí cảnh cũng đã là cực hạn. Từ Vũ cười nói với nàng, ngươi lần trước tại Bạch Gia bí cảnh bên trong thời điểm cũng là nói như vậy, kết quả đến cuối cùng còn không phải muốn cầu ta. Bạch Băng Băng tại Từ Vũ trên cánh tay lại lần nữa nhéo một cái, ngươi còn nói. Từ Vũ một cái khác một bên, Bạch Nhu Nhu mặt đầy ôn nhu nhìn đến Từ Vũ cùng Bạch Băng Băng cãi nhau. Lúc này trong mắt của nàng, vừa có hâm mộ, cũng có vùng vẫy cùng xoắn xuýt, đồng thời còn có một chút đạm nhạt thất lạc. Nha. Đột ngột, Bạch Nhu Nhu làm nũng hô hô một tiếng, liền vội vàng đè xuống Từ Vũ an ủi săn sóc tại eo nàng giữa tay, đồng thời nàng cũng hướng đến Từ Vũ nhìn đến. Lúc này, Từ Vũ hướng về Bạch Nhu Nhu trừng mắt nhìn, "Bạch gì, đang suy nghĩ gì?" Bạch Nhu Nhu quyến rũ trợn mắt nhìn Từ Vũ một cái, "Không có gì, chúng ta đi thôi, khả năng muốn phí rất lớn một phen công phu đâu." "Đừng nội." Từ Vũ kéo hai tỉ muội, đồng thời trong tay cũng xuất hiện lần nữa một cái xưa cũ mai rùa. "Là lao tổ truyền cho ngươi bói quẻ chi thuật." Nhìn đến Từ Vũ trong tay mai rùa, Bạch Băng Băng tỏ mò hỏi. Từ Vũ cười hắc hắc, "Ta đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý rồi, bắt chẹt những này bí cảnh nhất định chính là dễ như trở bàn tay." Nghe xong Từ Vũ nói, Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu cũng đều rất là kinh ngạc nhìn Từ Vũ. Vậy coi như quá lợi hại. Hai tỷ muội dứt lời, mong đợi nhìn đến kia đã bắt đầu quanh quẩn mà ra huyền diệu phù văn, mặt đầy hưng phấn. Lúc này Tư Vũ đã đem toàn bộ tâm thần ngưng tụ tới mai rùa phía trên, kia mai rùa bên trên cũng bắt đầu hiện lộ ra từng đạo phức tạp đường vân. Ông ngoong. Tại Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng kia ánh mắt mong chờ bên trong, thiên địa dị tượng chợt hiện. Một đạo lóa mắt kim quang từ trên trời rơi xuống, thẳng đem Tư Vũ trong tay mai rùa che phủ ở trong đó. Tiếp theo, ở đó chẳng chịt đại đạo minh văn bên trong, vang một hồi, nổ thành cho bụi nhi. Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó lại đồng thời quay đầu nhìn về phía Tư Vũ. Nhìn đến kia đột ngột nổ thành cho mai rùa, Tư Vũ khỏe miệng không bị khống chế kéo ra, cái này. Phốc suy. Nhìn đến Tư Vũ kia quấn bách ánh mắt, Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng cũng là không nhịn được cho bật cười. Bạch Băng Băng càng là tiến tới Tư Vũ bên thai nhỏ giọng nói ra, ngươi có thể không được à, tế cầu. Bạch Nhu Nhu chính là nhón chân lên sờ một cái Tư Vũ đầu. Không sao Vũ Nhi, nho nhỏ. Không đúng. Nổ thành cho bụi cũng rất đáng yêu nga. Tư Vũ rất muốn nói, các ngươi nếu như quả thực sẽ không an ủi người, vậy cũng không nên an ủi. Kỳ thực Tư Vũ đã mơ hồ đoán được mai rùa nổ tung nguyên nhân. Giống như lần trước hắn dùng loại này thiên cấp mai rùa bói toán cha mẹ của hắn hướng đi thì một dạng, rất hiển nhiên là đây mai rùa đẳng cấp căn bản là không đủ để tiếp nhận loại cấp bậc này nhân quả. Lãng Nguyệt Chi lộ dù sao cũng là xuất từ mặt trời rực cháy cấp vương triều thủ bút, làm sao có thể là một khối thiên cấp mai rùa có thể tiếp nhận đi? Khu khu. Tư Vũ háng giọng một cái, vừa mới đây là sai lầm biểu diễn. Tiếp theo, ta đem cho các ngươi mở ra tìm kiếm bí cảnh phương pháp chính xác. Ồ. Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng nhìn về phía Tư Vũ. Tư Vũ đưa ra hai tay, một lần nữa ôm lấy Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu hai người, lung tung không có mục đích hướng đến phía trước phong tới. Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu mỗi người ôm lấy Tư Vũ một cánh tay, rất là tò mò hỏi, đây là cái gì mới nhất tìm kiếm phương pháp sao? Đúng. Tư Vũ thần tình nghiêm túc gật đầu một cái. Bạch Nhu Nhu kinh ngạc hỏi, cái này gọi là cái gì, cảm giác rất là cao thâm a. Con rồi không đầu đại pháp. Đối mặt Tư Vũ kia nói năng có khí phách giải thích, Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng hai tỷ bội mặt đầy dấu hỏi. Vâng. Tại Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng kia ánh mắt nghi hoặc bên trong, một tiếng nổ vang đột ngột từ ba người phía trước truyền đến, Tư Vũ cũng lui về phía sau mấy bước. Tiếp theo, ba người phía trước không gian hư vô bắt đầu hiện lên chẳng chịt màu vàng đường vân, một đạo trải rộng phong ấn không gian môn hộ cũng từ hư không bên trong chậm rãi nổi lên. Cái này cũng được. Chương 79, Vũ Nhi đừng bỏ lại tiểu di, Tư Vũ cũng nói, xem ra đây mới là phương pháp chính xác. Ngươi làm như thế nào? Bạch Băng Băng hỏi. Tư Vũ giang tay ra, ngươi không phải đã nói rồi sao, món đồ này khí vận chiếm rất lớn một phần nhân tố. Nghe xong Tư Vũ nói, Bạch Băng Băng lại kết hợp lần trước tại Bạch Gia bí cảnh bên trong biểu hiện, bộ não bên trong đột ngột sinh ra cái hoang đường ý nghĩ. Hẳn là hắn là thiên đạo thân cha. Làm sao chuyện gì tốt lên một lượt gấp gáp hướng mặt hắn đục lên. Được rồi. Tư Vũ trong tay tinh quang bay lượn, xuất xứ từ phá phong huyền biến lực lượng cũng hướng đến cánh cửa kia bên trên phong ấn lan ra mà đi. Tinh thần cùng kim quang đụng nhau, bắt đầu không ngừng lẫn nhau tiêu trừ. Dần dần, kia bao phủ tại môn hộ bên trên phong ấn thật nhanh vỡ vụn mở ra, môn hộ sau đó cảnh tượng cũng mơ hồ hiện lên ở trước mặt ba người. Đó tựa hồ là một tòa từ tầng 7 đại lục trồng mà thành đặc thù động thiên. Ông ngoong, dây đặc gợn sóng không gian nhộn nhạo lên, cánh cửa kia bên trên phong ấn cũng rốt cuộc bị Tư Vũ hoàn toàn phá. Chúng ta vào trong. Kéo hai tỷ mũi tay, Tư Vũ bước đầu tiên đi vào không gian môn hộ trong đó. Tư Vũ chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, lần nữa hướng phía trước nhìn đến thì ba người đã xuất hiện ở một phiến mênh mông không thấy giới hạn thiên địa trong đó. Cứ việc đã vừa mới thấy được một ít bí cảnh bên trong cảnh tượng, nhưng mà lúc này tiến vào bí cảnh bên trong, ba người vẫn không khỏi cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại phía trước của bọn hắn, một tòa từ tầng 7 lục địa trồng mà thành động thiên đổ sộ sừng sững, mỗi một tầng trên đất bằng đều có cùng bạo khí tức truyền ra. Ken, chúc mừng túc chủ mở khóa vương cấp truyền thừa địa chí tôn thất trọng thiên. Tưởng thường đế cấp linh thú khế ước 1. Chí tôn thất trọng thiên chia làm linh minh thiên, cùng thú thiên, sát dục thiên, chí tôn thiên, linh dược thiên, thiên bảo thiên, đường lên trời. Ngay bên tai đột ngột vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, Từ Vũ chân mày cau lại. Hắn không nén nổi dù gì nói, chí tôn thất trọng thiên. Nhìn về phía trước đống kia chồng lên nhau bảy tòa đại lục, Tư Vũ năm chiêu. Từ nơi này chút động thiên danh tự liền có thể nghe ra, phía trước mấy trọng thiên tựa hồ cũng là tương tự với thí luyện tính chất, sau đó mấy trọng chính là cơ duyên. Vũ Nhi, làm sao? Nhận thấy được Tư Vũ khác thường, Bạch Nhu Nhu hỏi nhỏ. Tư Vũ đưa ngón tay ra, chỉ hướng phía trước kia tầng bảy đại lục, đây thất trọng thiên, tựa hồ mỗi một trọng thiên đều có khác nhau tồn tại trấn giữ. Mà cơ duyên liền ở phía trên kia mấy trọng thiên bên trong. Dứt lời, Tư Vũ dắt Bạch Băng Băng Bạch Nhu Nhu hai tỷ muội, hướng phía thất trọng thiên tầng thứ nhất lao đi. Nhìn đến kia xuyên thẳng chân trời chí tôn thất trọng thiên, Tư Vũ thả ra tay của hai người, trong tay bắt đầu có minh thần chi lực xuất hiện. Minh thần trường mâu. Trong tay trường mâu hóa thành lưu quang, bọc mang theo dày đặc kia chớp màu đen hướng phía vùng trời bay đi. Ông ngoong. Giống như là sơ tuyết gặp phải liệt dương một dạng, minh thần trường mâu tại sắp tiếp cận đệ nhị trọng thiên thời điểm, vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn thành hư vô. Quả nhiên, đang như Tư Vũ suy đoán một dạng, chí tôn thất trọng thiên nhất định phải từng bậc leo lên, một bước lên trời căn bản không thể nào. Chúng ta cần từng bậc hướng lên. Vũ Nhi. Lúc này, Bạch Nhu Nhu đột ngột gọi lại Tư Vũ, ngươi biết đây thất trọng thiên bên trong đều có cái gì không? Tư Vũ hơi dừng lại một chút, sau đó hắn gật đầu một cái, Bạch Di, cái khác tầm chúng ta cùng nhau, tầng thứ ba sẽ để cho ta cùng Băng Băng liền có thể đi. Linh Minh Thiên, cùng thú ngày sau tầng thứ ba, sát dục thiên. A. Nghe xong Tư Vũ nói, Bạch Nhu Nhu nhíu mày một cái, tâm lý ngũ vị tạp trần. Hẳn là Vũ Nhi có tỷ tỷ sau đó liền không nữa yêu thích ta sao? Hay là nói Vũ Nhi giận ta, cảm thấy ta phá hư hắn và tỷ tỷ thế giới hai người? Những ý niệm này một khi xuất hiện liền một phát không thể vãn hồi rồi. Trong lúc nhất thời, sắp bị Tư Vũ vứt bỏ khủng hoảng trong nháy mắt chiếm cứ Bạch Nhu Nhu nội tâm. Bạch Nhu Nhu mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Tư Vũ, "Vũ Nhi, ngươi đừng sinh tiểu di khí, ngươi mang theo tiểu di cùng nhau đi." Hắc. Lần này, đến tiên Tư Vũ ngậm bứt rồi, làm sao lại thành giận ngươi sao? Nhưng nhìn đến Bạch Nhu Nhu trong mắt nước mắt, Tư Vũ liền vội vàng tay chân luống cuống giúp nàng lau chùi, "Bạch Di, ngươi chớ suy nghĩ bậy bạ, ta không có giận ngươi à. Chỉ là tầng thứ ba tình huống có một ít đặc thù, ta cùng Băng Băng tới so sánh thích hợp." Lúc này, Bạch Băng Băng cũng nói ra, "Tư Vũ, tầng thứ ba là cái gì?" Đối mặt ánh mắt của hai người, Tư Vũ cũng chỉ đành đem tầng 7 mỗi người đại biểu đồ vật cùng với các nàng miêu tả một chút. Sát dục tiên. Đến lúc Tư Vũ kể xong rồi, Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu trên mặt lộ ra hoàn toàn bất đồng thần sắc. Bạch Băng Băng chính là thẹn thùng bên trong mang theo vẻ mong đợi, Bạch Nhu Nhu chính là trong kinh ngạc mang theo một tia không cam lòng. Bạch Nhu Nhu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ đến lúc đó muốn ta ở phía dưới chờ chút, để cho tỷ tỷ và Vũ Nhi đi lên. Không biết rõ vì sao, Bạch Nhu Nhu đột ngột cảm giác mình trên đầu xuất hiện một đỉnh màu sắc rất tươi diễm cái mũ. Lúc này, Tư Vũ đi đến Bạch Nhu Nhu trước mặt, nhẹ nhàng lau sạch nàng kia chưa khô nước mắt, tại bên tai nàng nói ra, "Bạch Di phải cùng chúng ta đi lên sao?" "Ta..." Bạch Nhu Nhu mặt đầy vẻ giằng co. Sau một hồi lâu, nàng mới hỏi, "Ta cảm thấy loại địa phương này chính là thuần túy khảo nghiệm thần hồn chi lực, cũng không có chúng ta tưởng tượng khoa trương như vậy." Tư Vũ gật đầu một cái, một điểm này ngược lại không sai. Cái này hẳn cùng Bạch gia bí cảnh bên trong phiến này loạn dục mạn đà la biển hoa một dạng, đều có mê hoặc nhân tâm tác dụng, nhưng mà cũng phải xem mỗi người thần hồn chi lực đối chống cự trình độ. Bạch Nhu Nhu quật cường nói ra, "Vũ Nhi, ngươi tin tưởng tiểu di liền có thể, tiểu di thần hồn chi lực vô cùng cường đại, ý chí lực càng là kiên định đến cực hạn, nhất định có thể đủ chống cự được tầng này hấp dẫn." Ân Tư Vũ suy nghĩ nói ra, "Bạch Di nếu mà đối với mình có lòng tin như vậy nói, vậy liền cùng chúng ta cùng tiến lên đi được rồi." Chẳng biết tại sao, nghe đối thoại của hai người, bên cạnh Bạch Băng Băng đi thẳng đến kích động đến không thể tự mình. Dưới cái nhìn của nàng, nàng tẩy sạch trong tâm xấu hổ cảm giác thời điểm lập tức liền đã tới rồi. Nàng đã từng cũng tự xưng là thần hồn chi lực tuyệt thế vô song. Thẳng đến nàng cùng Tư Vũ tiến vào phiến này loạn dục mạn đà la biển hoa sau đó, nàng mới biết mình sai có bao nhiêu vượt quá bình thường. Cũng không phải thần hồn của mình cường độ không đủ để ngăn cản kia loạn dục mạn đà la khống chế tinh thần, mà là bởi vì quan lại Vũ ở bên người, loại kia có thể phát giác nội tâm nơi sâu nhất khát vọng lực lượng, thật sẽ lệnh bất luận người nào trở nên là đối. Mà lấy Bạch Nhu Nhu đối với Tư Vũ tình cảm, được rồi được rồi, chúng ta liền phía trước hai tầng đều không có đi đâu, liền bắt đầu tính toán tầng thứ ba rồi. Tư Vũ bất đắc dĩ nhéo một cái hai tỷ một tay, chúng ta đi thôi. Đi, đi nhanh một chút. Bạch Băng Băng càng là thúc dụng, ta đều phải đợi không kịp. Chương 80, cái yếm đạo tặc, Tư Vũ chí tôn thất trọng thiên tầng thứ nhất môn hộ từ mở ra. Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều từ riêng mình trong mắt nhìn ra một vẻ tâm như cười đế ước. Chậm rãi đi vào môn hộ bên trong, Tư Vũ chỉ cảm giác mình trước mắt không gian trong nháy mắt trở nên rộng rãi vô số lần. Tại phía trước của bọn hắn, một tòa bốn lượn không biết giới hạn rộng lớn chiến trường bên trên, lúc này đang đứng sừng sững gần vạn cái giống như là bụi đất đun thành hình nộm bằng gốm linh binh. Những này linh binh mỗi người phân bố tại vị trí bất đồng, binh chủng cũng là cực kỳ phức tạp. Có kỵ binh, có bộ binh, có lính sử dụng nó, có ném đá chiến xa, thậm chí có khổng lồ công thành truy. Những này hình nộm bằng gốm binh sĩ giống như là phiến này động thiên thủ hộ giả, nhưng mà lấy Tư Vũ kiến thức nhìn tới, đây càng giống như là vật bồi táng. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhìn thấy trong chiến trường tòa kia xuyên thẳng chân trời khổng lồ thạch bia. Không hề nghi ngờ, đó chính là đi thông tầng thứ hai địa phương. Chỉ có điều tấm bia đá này lúc này bị những cái kia linh binh vững vàng túi ở chính giữa, không giết chết những này đảo dũng nói, căn bản là không có cách đến gần. Nguyên lai like đây cũng là cái gọi là linh binh thiên. Ông ngong. Ngay tại Tư Vũ tiếng nói rơi xuống một chớp mắt kia, một đạo lực lượng vô hình dao động nhanh chóng lan ra đến toàn bộ chiến trường trong đó. Tạch tạch tạch. Trong phút chốc, cả tòa chiến trường trong đó bắt đầu truyền đến chẳng chỉ tiếng vỡ nát. Những cái kia hình nộm bằng gốm binh sĩ trên thân dũng giáp bắt đầu tan vỡ, thay vào đó là bọn hắn kia lóe lên hào quang màu đỏ cả mắt. Hô! Chiến trường phía trước, một tên thân hình cao lớn linh binh cầm trong tay chiến kỳ huy động, toàn bộ chiến trường bên trong linh binh cũng theo đó mà động. Đầu tiên là kỵ binh, thân cưỡi màu đen chiến mã linh binh vung vẩy trong tay chạm mã đao, chiến mã bốn chân cháy hỏa, xông thẳng từ Vũ ba người mà tới. Cùng lúc đó, chiến trường kia phía sau khổng lồ xe bắn đá cũng bắt đầu vận hành, từng quả to lớn vô cùng hỏa cầu giống như thiên thạch vũ trụ một bản từ trên trời rơi xuống. Dây đặc mưa tên từ lính sử dụng nói chỗ ở trận doanh bắn ra, phản phất một phiến đông nghịt mây đen giáng thế. Hoang thần bá vương thương. Ầm. Dài trăm mét hoang thần bá vương thương xuất hiện tại hoang thần trong tay, hướng phía trước quét ngang mà ra, phản phất thần linh dị thế. Tại hoang thần kia thuần túy nhục thân lực lượng phía dưới, kia dày đặc mưa tên và hỏa cầu bị quét một cái sạch. Vũ Nhi, ta cùng tỷ tỷ để giải quyết những này nọ binh cùng xe bắn đá. Được. Tư Vũ trầm giọng đáp lại một tiếng, trường thương trong tay chẻ dọc rơi xuống, hướng phía dưới kỵ binh trong trận doanh phong tới. Đại hoang trường thương quét ngang giữa, sức mạnh vô cùng vô tận bung ra, trong nháy mắt liền đem bọn tới trước mặt mình gần trăm tên kỵ binh chặn ngang chặt đứt. Những cái kia bị đánh nát hình nộm bằng gốm binh sĩ trực tiếp hóa thành một chỗ cát bã, không có tí tì động tĩnh. Một cái khác một bên, lúc này Bạch Nhu Nhu Bạch Băng Băng đang treo ở bầu trời bên trong, toàn thân luồng không khí lạnh phun trào, kịch liệt cuồng phong đem ý sam lay động bay phất phới. Bạch Băng Băng trong mắt lóe lên một băng lam hào quang, mà Bạch Nhu Nhu trong mắt chính là hào quang màu trắng tinh. Một khắc này, bản nguyên nghĩ thông suốt, theo niệm mà động, cùng bạo sắc bén hoa tuyết bắt đầu ở cả tòa chiến trường bên trong tàn phá. Cứ việc những này hình nộm bằng gốm linh binh đều đã đạt tới động khư cảnh tu vi, nhưng mà tại ba người cường đại kia thế công phía dưới, như cũng có một ít không đáng chú ý. Rơi đổi theo thời gian, chiến trường trong đó hình nộm bằng gốm cặn bã càng ngày càng nhiều. Lính sử dụng nó cùng xe bắn đá đã bị Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng tỷ bộ giải quyết, kỵ binh cùng bộ binh đồng dạng bị Tư Vũ hoàn toàn đánh nát. Lúc này, chiến trường bên trong liền chỉ còn lại có kia hướng phía Tư Vũ bên này va chạm mà đến khổng lồ công thành xe. Hoang thần phá. Tư Vũ hướng phía kia công thành xe phía trước đột nhiên vung ra một quyền, phía sau hắn hoang thần giống như vậy. Ông ngâm ngầm. Hoang thần trọng quyền cùng công trình kia chiến xa lối vào đụng nhau, đem xung quanh linh binh bá vụn toàn bộ hất bay ra ngoài. Kia công thành trên xe hiện lên chẳng chịt vết nước, tiếp theo vỡ ra. Đến tận đây, toàn bộ linh binh thiên tất cả linh binh liền bị Tư Vũ ba người hoàn toàn phá hủy. Hô. Đi đến Bạch Băng Băng Bạch Nhu Nhu bên người, Tư Vũ thật dài thở ra một hơi. Bạch Nhu Nhu nhíu mày một cái, không nghĩ đến tầng thứ nhất này liền phiền toái như vậy, nếu như không có Vũ Nhi, ta cùng tỷ tỷ sợ rằng phải hao phí thời gian rất dài mới có thể đem những này linh binh giải quyết xong. Nói như vậy, căn bản là không có cách cất giữ đầy đủ lực lượng ứng phó phía sau mấy tầng. Bạch Băng Băng cũng là gật đầu một cái, Nhu Nhu nói đúng là thật sự không sai, chủ yếu là những này linh binh số lượng quả thực quá nhiều. Tư Vũ nhìn về phía hai người, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Nghe thấy Tư Vũ nói, Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu vốn là hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Kết quả là, Tư Vũ mang theo hai nữ đi đến kia thông thiên bia đá phía dưới. Tư Vũ trong tay hào quang chợt lóe, một gian rất là linh lung tinh xảo phòng ốc liền bắt đầu thật nhanh huyễn hóa thành hình. Vào trong nghỉ ngơi một hồi đi, sau đó chúng ta đi tầng thứ hai. Nhìn thấy gian phòng này, Bạch Băng Băng chẳng biết tại sao, tiểu nhan bên trên bỗng nhiên thoáng qua vẻ mất tự nhiên đỏ ửng, giống như là nhớ ra cái gì đó tốt đẹp vô cùng hồi ức một dạng. Bất quá nàng vẫn là đi theo Bạch Nhu Nhu cùng hướng phía căn phòng bên trong đi tới. Căn phòng không lớn, cũng chỉ có một tấm giường lớn. Nhưng ngay khi ba người mở cửa phòng, nhìn về phía bên trong căn phòng thời điểm, lại đồng loạt ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, Tư Vũ tại Bạch Băng Băng kia hung tợn ánh mắt bên trong, thật nhanh hướng phía trước bắt đi, đem rũ ở giường bên mấy món cái yếm nhét vào trong quần áo. Nhận thấy được hai người biểu hiện, Bạch Nhu Nhu vốn là đầu góc mơ hồ, nhưng mà tiếp theo liền kịp phản ứng. "Tỷ tỷ, các ngươi..." "Không phải, không phải." Bạch Băng Băng một bên khoát tay một bên lắc đầu, "Ta chưa từng đến tại đây." Bạch Nhu Nhu không tin nhìn về phía Bạch Băng Băng, kia Vũ Nhi trong tay chính là... "Đó là..." Bạch Băng Băng suy nghĩ thật nhanh vận chuyển, "Đó là..." "Đó là..." "Đó là Tư Vũ lén lút giấu cái yếm của ngươi." "A..." Bạch Nhu Nhu trong nháy mắt lọt vào ngốc trệ bên trong, cùng lúc đó, nàng cũng muốn khởi mình lúc trước trong lúc vô tình đánh mất kia mấy món áo lót. Tư Vũ chỉ cảm giác mình trên đầu chậm rãi phiêu động qua một cái cực lớn dấu hỏi, còn có một ngụm từ trên trời giáng xuống oan uổng lớn. Cảm giác đến thành công rời đi Bạch Nhu Nhu lực chú ý, Bạch Băng Băng lúc này mới yên tâm đi tới căn phòng. Cửa gian phòng, Bạch Nhu Nhu đứng ngơ ngác tại chỗ, không biết rõ đang suy nghĩ gì. "Bạch Di, sự tình không phải như ngươi nghĩ." "Tiểu Di hiểu, Vũ Nhi đừng bảo là." Bạch Nhu Nhu nhẹ nói nói. "Ngươi hiểu rõ cái gì?" "Được rồi được rồi, Tiểu Di vừa không có muốn trách ngươi ý tứ." Bạch Nhu Nhu đẩy một cái Tư Vũ cánh tay, "Nhanh nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta không thể tại đây trễ mãi quá lâu." "Được, lúc này đập tiến vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch." Tư Vũ bất đắc dĩ hướng về Bạch Nhu Nhu lung túng cười một tiếng, sau đó hung tận hướng phía mép giường Bạch Băng Băng đi tới. Chương 81, trực tiếp gây khó dễ căn phòng bên trong. Bạch Băng Băng nhận thấy được Tư Vũ trong mắt giữ tận nụ cười, tuy rằng trong mắt đã đầy là hoảng loạn, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói ra, "Nhu Nhu còn ở đây, ngươi cũng đừng dính vào." "Nhu Nhu, ngươi mau nhìn hắn a." Phát hiện mình uy hiếp một chút tác dụng đều không có, Bạch Băng Băng đá rơi xuống trên chân giày, bay vượt qua mà nhảy tới giường bên trong. Tiếp theo sau đó cao lãnh chấn định nói ra, "Ta mệt mỏi, cho nên phải nhanh lên một chút nghỉ ngơi. Ngươi cái này cái yếm đạo tặc, ngươi cùng Nhu Nhu giải thích đi thôi ngươi." Tư Vũ đứng tại mép giường, hung hãn mà trợn mắt nhìn Bạch Băng Băng một cái. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết, "Ngươi chờ ta." Bạch Băng Băng chính là không chút nào chịu thua trở về trận mắt nhìn Tư Vũ một cái, đến a, nhìn một chút ai sợ ai. Trận mắt nhìn Tư Vũ một cái sau đó, Bạch Băng Băng liền trực tiếp nằm ở giường bên trong, không thèm nhìn Tư Vũ một cái. Lúc này, Bạch Nhu Nhu cũng tới đến Tư Vũ sau lưng. "Bạch Di, ngươi ngủ chỗ nào?" Tư Vũ hướng về Bạch Nhu Nhu nói ra. Bạch Nhu Nhu hô hấp cứng lại, "Ta..." Tư Vũ không có chút nào do dự, trực tiếp liền nhảy lên giường, thuận thế tại Bạch Băng Băng bên người sau khi nằm xuống, vô bên cạnh mình vị trí. Bạch Nhu Nhu đồng dạng cũng là giận trách liếc Tư Vũ một cái, bất quá cũng không có cự tuyệt Tư Vũ. Đá rơi xuống giày, chậm rãi nằm ở giường phía bên ngoài, Tư Vũ bên người. Đã như thế, một tấm không lớn giường bên trên, Bạch Băng Băng nằm ở bên trong, Tư Vũ nằm ở chính giữa, Bạch Nhu Nhu nằm ở phía bên ngoài. Hơn nữa tựa hồ là có một ít vô pháp đối mặt với đối phương nguyên nhân, Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu đều là ngoặt về phía một bên, đưa lưng về phía chính giữa Tư Vũ. Người trong mũi truyền đến hương thơm, Tư Vũ nằm ngang ở chính giữa, ngây ngốc nhìn đến nóc phòng. Hắn lúc này gặp phải một cái vô cùng trọng đại vấn đề, hắn hẳn hướng về người nào vậy một bên? Về phần nằm ngửa, nhất định chính là hèn nhát hành vi. Dần dần, Tư Vũ khỏe miệng từng bước vung lên, trong mắt cũng đầy là nụ cười. Tư Vũ chậm rãi xoay mình, đem thân thể hướng rồi giường phía bên ngoài, cũng chính là Bạch Nhu Nhu vị trí. Mà một mực đưa lưng về phía Tư Vũ, Bạch Nhu Nhu tại nhận thấy được động tác của hắn thời điểm, trên mặt tràn đầy khẩn trương, trong tâm chính là mong đợi lại là xoắn xuýt. Rốt cuộc, nàng nhận thấy được có một cánh tay chậm rãi ôm lấy eo của nàng. Bạch Nhu Nhu cơ thể hơi run nhẹ, liền vội vàng đè xuống Tư Vũ cánh tay. Đồng thời nàng hướng về Tư Vũ truyền âm nói, "Vũ Nhi, không thể không lớn không nhỏ, tỷ tỷ còn đang bên cạnh đâu." "Nga." Tư Vũ thất lạc mà đáp lời một tiếng, tiếp theo liền thu cánh tay về, trực tiếp xoay mình chuyển hướng một cái khác một bên, cũng chính là Bạch Băng Băng bên kia. Toàn bộ quá trình không có chút nào rông dài, bị cự tuyệt ngay lập tức liền trực tiếp chuyển hướng một cái khác một bên. Nhận thấy được Tư Vũ kia quả quyết cực kỳ hành vi, Bạch Nhu Nhu đột nhiên sững sờ ở cái này cùng nàng dự đoán không quá giống nhau a. Một cổ nồng đậm hối hận trong nháy mắt lấp đầy Bạch Nhu Nhu nội tâm, nàng thậm chí có loại muốn kéo trở về Tư Vũ kích động. Nhưng lúc này Tư Vũ đã chuyển đến Bạch Băng Băng bên kia, nàng cho dù là làm sao hối hận, cũng không khả năng thật đem Tư Vũ kéo về. Trong lúc nhất thời, Bạch Nhu Nhu trực tiếp là ủy khuất không được. Bạch Băng Băng bên này, cảm nhận được Tư Vũ cư nhiên đi trước Bạch Nhu Nhu bên kia, sau đó lại đến cạnh mình, trong lòng của nàng có loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình dâng lên. Tên xấu xa. Bạch Băng Băng nhíu cái mũi nhỏ hướng về Tư Vũ truyền âm nói, bị Nhu Nhu cự tuyệt đi, cư nhiên hiện tại mới muốn tới ta bên này. Lời nói mặc dù như thế, nhưng mà Bạch Băng Băng cũng không có đẩy ra Tư Vũ nắm ở eo nàng chi cánh tay. Tư Vũ nhéo một cái Bạch Băng Băng thon dài eo thon, hung tợn truyền âm nói, vừa mới người nào đó cư nhiên vu oan hãm hại ta. Hừ. Bạch Băng Băng bất mãn phản bác, ai bảo ngươi như vậy lỗ mãng, cũng không biết đem y phục thu lại. Ta chính là Nhu Hòa tỷ tỷ, ta không cho phép ngươi phá hư ta tại Nhu Nhu trong tâm uy nghiêm hình tượng. Tư Vũ tại Bạch Băng Băng cổ ngọc bên trên nhẹ nhàng mổ một hồi, sau đó ta lại thu thập ngươi. Bạch Băng Băng rụt cổ một cái, bất mãn dãy rủa một hồi thân thể, hừ. Tên xấu xa. Những lời này sau đó, hai người liền không nói gì thêm, giống như là thật đi ngủ một dạng. Qua một hồi lâu, Tư Vũ đột ngột phát giác cánh tay của mình bị Bạch Băng Băng nhéo một cái. Đồng thời hắn bên tai cũng vang lên Bạch Băng Băng âm thanh, tên xấu xa, Nhu Hỏa cái kia châm cái tóc thật là đẹp mắt. Nghe xong Bạch Băng Băng nói, Tư Vũ cười hắc hắc, đúng nha, đây chính là ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới lấy được, là theo ta đưa ngươi ngân sương tiên lũ một dạng thánh cấp thần binh nha. Vậy, Bạch Băng Băng nuốt ở Tư Vũ trong lòng, nhỏ giọng nói ra, có phải hay không về sau cũng không chiếm được sao? Người ta tóc cũng có chút dài a, Tư Vũ trong mắt nụ cười càng thâm, đồng thời cũng cảm giác trong ngực Bạch Băng Băng quả thực vô cùng đáng yêu, có loại từ băng sơn nữ thần biến thành tiểu nữ nhân cảm giác. Tư Vũ nói ra, vẫn sẽ có Nga. Lần trước đạt băng bí cảnh bên trong, sát ý trung đồng vì hắn cung cấp gần 30 lần rút thưởng cơ hội, còn có gần vạn sát ý điểm. Tư Vũ một mực vô dụng, là bởi vì hắn đang đợi một cái cơ hội. Hắn hiện tại đã là độ kiếp cảnh hậu kỳ, khoảng cách độ kiếp đỉnh phong cũng vừa vặn chỉ thiếu chút nữa. Độ kiếp đỉnh phong sau đó, hắn cổ thần quyết quyển đầu liền biết trì trệ không tiến, không cách nào nữa tiến hơn một bước. Cho nên hắn đang đợi một cái bàn quay lớn trên có cổ thần quyết quyển sau cơ hội. Đồng thời, đến lúc đó cũng lại muốn nhìn một chút có còn hay không ngân dương tiên lũ cùng xích kim hoa sen linh. Bạch Băng Băng kinh hỉ mà hỏi, "Dĩ nhiên, ta lúc nào lừa gạt ngươi, mỗi lần đều là bảo đảm chất lượng có được hay không?" Tư Vũ tại Bạch Băng Băng bên tai nói ra. "Hừ." Bạch Băng Băng méo một cái Tư Vũ cánh tay, tên xấu xa. Lại cùng Bạch Băng Băng nói một hồi, Tư Vũ đối với nàng nhẹ nói, "Nghỉ ngơi một hồi đi." Bạch Băng Băng tức giận trả lời, đi thôi, liền biết ngươi còn muốn đi Nhu Nhu bên kia. Ta cần nghỉ ngơi một hồi." Ngăn. Tư Vũ tại Bạch Băng Băng đầu vai nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó liền vùng ra ôm lấy cánh tay của nàng. Thả ra Bạch Băng Băng sau đó, Tư Vũ trực tiếp nằm ngửa rồi, cũng không có lại chuyển hướng về Bạch Nhu Nhu bên kia. Một cái khác một bên. Ngay vừa mới Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng giúp vào với nhau lẫn nhau truyền âm trong khoảng thời gian này, Bạch Nhu Nhu không có một khắc không phải đang hối hận bên trong vừa qua. Lúc trước nàng cùng Tư Vũ tại Đại ấp Vương Triều thời điểm còn tốt, dù sao lúc đó không có so sánh. Hiện tại, có Bạch Băng Băng cái này nàng thân tỷ tỷ xuất hiện, so sánh một chút tử liền xuất hiện. Bạch Nhu Nhu chính mình cũng không biết rõ vì sao, mỗi khi nàng nghĩ đến tỷ tỷ của mình cùng Vũ Nhi chung một chỗ thời điểm, nàng sẽ có loại hế ẩm cảm giác. Nàng đều cảm giác mình sắp thành vì mâu thuẫn kết hợp thể rồi. Đột ngột, Bạch Nhu Nhu nhận thấy được Tư Vũ cư nhiên buông ra tỉ tỉ. Đây chẳng phải là có nghĩa là Tư Vũ lập tức liền muốn đến nàng bên này. Bạch Nhu Nhu lại bắt đầu mong ngợi. Nhưng mà rời đổi theo thời gian, Bạch Nhu Nhu phát hiện, Tư Vũ cư nhiên cứ như vậy nằm ngang, khẽ động không còn động. Không được không được, cái này không đúng. Rốt cuộc, Bạch Nhu Nhu cũng không nhịn được nữa. Nàng làm bộ không thèm để ý chờ mình, sau đó dùng ngón út vô ý mà chọc chọc Tư Vũ cánh tay. Nhận thấy được Bạch Nhu Nhu động tác, Tư Vũ khỏe miệng nụ cười không hạn chế mở rộng, quả thực muốn nhét đến sau. Sau đó tại Bạch Nhu Nhu kinh hô bên trong, Tư Vũ lần nữa ôm lấy Bạch Nhu Nhu eo. Lần này, Bạch Nhu Nhu lại cũng không có một chút phản kháng. Chương 82, Bạch Nhu Nhu ôm Nhu, khúc mắc mở chậm rãi buộc chặt cánh tay, Tư Vũ đem mặt vùi vào Bạch Nhu Nhu tóc dài giữa. Bạch Nhu Nhu cảm thụ được cái cổ giữa truyền đến hơi nóng, không kìm lòng được rụt cổ một cái. Bạch Di, đang suy nghĩ gì? Lúc này, Bạch Nhu Nhu bên tai vang lên Tư Vũ kia đầy lộ vẻ cười ý truyền âm. Hoàng hai tử. Bạch Nhu Nhu bất mãn méo một cái Tư Vũ cánh tay, nào có nhà ai đứa trẻ cả ngày ấp ủ nhiều như vậy tâm tư xấu. Vậy, Bạch Di có ý tứ là để cho ta đi băng băng bên kia sao? Tư Vũ tại Bạch Nhu Nhu bên tai cười đều nói. Không được. Bạch Nhu Nhu một cái để lại Tư Vũ cánh tay, nàng cũng không muốn lại lĩnh hội vừa mới loại kia hối hận đến cảm giác hít thở không thông rồi. Cảm thụ được Bạch Nhu Nhu vậy có thể đủ làm cho không người nào giới hạn đắm chìm ôn nhu, Tư Vũ đưa ra hai tay, từ phía sau lưng ôm chặt lấy nàng. Sau một hồi, Tư Vũ bên tai cũng vang lên lần nữa Bạch Nhu Nhu âm thanh. Trong thanh âm của nàng tràn đầy quái dị ý vị, Vũ Nhi, lén lút lấy nữ hải tử y phục là không đúng. Ngạch. Tư Vũ bất đắc dĩ giải thích nói, Bạch Di. Vậy thật không phải. Bạch Nhu Nhu thiện giải nhân ý cắt đứt Tư Vũ nói. Ngươi cũng đã trưởng thành, cũng là sẽ đối với nữ hải tử có hướng tới, cho nên làm một ít chuyện khác người tình cũng là có thể lý giải. Nhưng mà, Bạch Nhu Nhu rất là uy nghiêm nói ra, ngươi lần sau cũng không thể làm ra trộm nữ hải tử cái hiếm loại chuyện như vậy. Bạch Di, vậy thật không phải. Tư Vũ cảm giác mình đập tiến vào hoàng hà đều không tẩy sạch rồi. Hắn dứt khoát trực tiếp từ bạo không có chi tiến thủ không còn giải thích, ta biết rồi Bạch Di hừm, ngoan. Bạch Nhu Nhu hài lòng gật đầu một cái. Chỉ là nghe Tư Vũ trong giọng nói kia bất đắc dĩ lại thất lạc ý vị, Bạch Nhu Nhu lại có chút không đành lòng. Tuy rằng Tư Vũ đó là bị Vu Hoan hãm hại sau đó phẫn uất mà không phải là cái gì bất đắc dĩ thất lạc, nhưng rất hiển nhiên Bạch Nhu Nhu là không biết rõ điểm này. Nàng nhỏ giọng đối với Tư Vũ nói ra, Vũ Nhi về sau không được lén lút lấy nữ hài tử khác cái yếm rồi, nếu ngươi thật yêu thích. Bạch Nhu Nhu xấu xa cười một tiếng, ta cảm giác tỷ tỷ sẽ không ngại. Bị người khác phát hiện ngươi loại này yêu thích, người ta biết cười mà ngươi nói. Tư Vũ làm sao đều không nghĩ đến, Bạch Băng Băng bất tình lình Vu Hoan hãm hại cư nhiên còn bị Bạch Nhu Nhu cho viên hồi đến. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy Bạch Nhu Nhu đối với hắn kia thật sâu mà cương chịu cùng ôn nhu. Không kìm lòng được, Tư Vũ ôm lấy Bạch Nhu Nhu cánh tay cũng càng chặt mấy phần. Bạch Di, ngươi có muốn hay không quay lại? Nghe thấy Tư Vũ nói, Bạch Nhu Nhu tay xoắn suýt nắm chặt đến cùng một chỗ, sau đó còn không đợi nàng trả lời, nàng liền phát hiện thân thể của mình bị Tư Vũ bế lên. Nha, Vũ Nhi. Còn không chờ Bạch Nhu Nhu trả lời, Tư Vũ liền đem Bạch Nhu Nhu thân thể bế lên, xoay đến hắn bên này. Đã như thế, Bạch Nhu Nhu cùng Tư Vũ trực tiếp bốn mắt nhìn nhau, mặt của hai người giữa khoảng cách cũng chỉ có không đến một tấc, bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy đối phương tiếng hít thở. Tư Vũ nhìn đến Bạch Nhu Nhu kia tràn đầy nhu tình mắt to, không kìm lòng được chậm rãi nhích lại gần. Vũ Nhi. Bạch Nhu Nhu nhìn đến hướng mình đến gần Tư Vũ, cũng không có tránh ra, chỉ là khẩn trương theo dõi hắn con mắt. Sau đó, Bạch Nhu Nhu liền phát giác Tư Vũ tiến tới bên thai của nàng, nhẹ nói, Bạch Di, lần trước có phải là có người hay không thừa dịp ta lúc hôn mê trộm hôn ta sao? Bạch Nhu Nhu trong mắt rất rõ ràng thoáng qua một vẻ hoảng loạn, suy nghĩ của nàng cũng bay trở về đến Tư Vũ cùng Đại Hạ Vương triều sau đại chiến, nàng đem Tư Vũ từ Vũ Tuyết Phi trong tay ôm trở về đế sư phủ một màn kia. Không có không có, làm sao có thể? Thật không có sao? Chính là lúc đó ta đã tỉnh a. Tư Vũ lại cười đều nói, ta. Tại Tư Vũ ánh mắt nhìn soi mói, Bạch Nhu Nhu tiểu nhan lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên đỏ bừng. Là Bạch Di đầu tiên đối với vãn bối của mình có ý đồ xấu. Bạch Nhu Nhu nhanh chóng vươn tay che Tư Vũ miệng, ánh mắt không ngừng tránh né. Đừng nói. Vũ Nhi không cho nói. Tư Vũ giơ tay lên, đem Bạch Nhu Nhu che tại mình ngoài miệng trong tay ở trong tay của hắn, một cái tay khác tắc ôm lấy Bạch Nhu Nhu đến gần hắn. Bạch Di, nhắm mắt lại. Nghe thấy Tư Vũ nói, Bạch Nhu Nhu đóng chặt lại rồi con mắt. Người Tư Vũ kia không ngừng đến gần nam tử khí tức, nàng hốt hoảng đưa ra hai tay ôm lấy Tư Vũ cái cổ. Đừng. Vũ Nhi, đừng gọi ta Bạch Di. Vậy cũng không được, Bạch Di. Tư Vũ cười đếu lắc lắc đầu. Nhưng mà, chính là ta cảm thấy quái quái. Bạch Nhu Nhu xoắn xuýt nói ra, ta cảm giác có tội rất sâu, cũng không biết phải thế nào đối mặt với ngươi nương. Tư Vũ nghiêng đầu một chút, ồ, tại sao ta cảm giác những lời này thật giống như Băng Băng cũng cùng ta nói rồi. Bạch Nhu Nhu mở mắt ra, tức giận chọc chọc Tư Vũ lồng ngực, thử. Hoàng hai tử. Tư Vũ cười hắc hắc, Bạch Di không thể nói như vậy, ta cùng Băng Băng thuộc về là hai bên tình nguyện, lẫn nhau hấp dẫn. Vậy ta thì sao? Bạch Nhu Nhu dứt tiếng, hai người liền lâm vào một loại an tĩnh trong không khí, chỉ là ánh mắt của hai người đều không có rời đi lẫn nhau. Không tiếp tục ngôn ngữ, Tư Vũ buộc chặt cánh tay, đem Bạch Nhu Nhu kéo hướng cạnh mình. Chậm rãi cúi đầu, tại Bạch Nhu Nhu kia khẩn trương ánh mắt bên trong, Tư Vũ nhẹ nhàng hôn lên. Không có bất kỳ né tránh, Bạch Nhu Nhu nắm ở Tư Vũ cái cổ, rất là chúc chắc đáp lại Tư Vũ. Một khắc này, Bạch Nhu Nhu buông xuống nhiều năm qua dè đặt, tham luyến hưởng thụ thời khắc này thời gian. Và không biết qua bao lâu, ngay tại Bạch Nhu Nhu cơ hồ muốn choáng váng thời điểm, hai người mới chậm rãi tách ra. Tách ra ngay lập tức, Bạch Nhu Nhu liền vội vàng hốt hoảng liếc nhìn ngủ ở bên trong Bạch Băng Băng, sau đó mới vừa nhìn về phía Tư Vũ. Vũ Nhi. Tư Vũ cười đều đối thoại Nhu Nhu truyền âm nói, Bạch Di, còn muốn tiếp tục hay không sao? Bạch Nhu Nhu ánh mắt quyến rũ như tơ trợn mắt nhìn Tư Vũ một cái, nhỏ giọng truyền âm nói, chờ.
Chờ một lát.
Chính là ta không muốn chờ.
Vậy.
Vậy ta nghe Vũ Nhi. Mà ngay tại một cái khác một bên, Bạch Băng Băng thân thể khẽ run lên. Kỳ thực cho tới nay nàng đều không có nghỉ ngơi, càng không có ngủ. Dù sao hiện tại loại tình huống này, nàng làm sao có thể ngủ được? Cảm thụ được bên người hai người vậy còn không có dừng lại hôn hôn hành vi, Bạch Băng Băng chỉ cảm giác mình trong lòng có loại rất là cảm giác quái dị xuất hiện.
Khu khu.
Vô ý thức chờ mình, Bạch Băng Băng nhẹ giọng hò khan một tiếng. Nhận thấy được Bạch Băng Băng động tĩnh, Bạch Nhu Nhu liền vội vàng tiểu nhan đỏ bừng đưa ra hai tay chống đỡ Tư Vũ lồng ngực, cũng cùng với tách ra.
Vũ Nhi,
tỷ tỷ còn ở đây. Lúc này, Tư Vũ cũng cười nhìn về phía bên cạnh hai mắt nhắm chặt Bạch Băng Băng. Sau đó, Tư Vũ đối thoại Nhu Nhu nói ra, "Bạch Di, nghỉ ngơi một chút đi." Tư Vũ nằm ngửa sau đó mở ra cánh tay, Bạch Nhu Nhu khéo léo tựa vào cánh tay trái của hắn bên trên, giúp vào bên cạnh hắn nhắm hai mắt lại. Một cái khác một bên, Tư Vũ đối với đóng chặt lại mắt Bạch Băng Băng truyền âm nói, "Băng Băng có cần hay không ôm một cái?"
"Phí lời, tên xấu xa."
Bạch Băng Băng ngẩng đầu lên, Tư Vũ thuận thế đưa cánh tay đặt ở dưới đầu nàng mới, nàng cũng tựa vào Tư Vũ trên cánh tay phải, giúp vào hắn một cái khác một bên.
Ngủ.
Chương 83, loạn dục mạn đà la cùng phát tình đan rời đổi theo thời gian, cửa phòng cũng theo đó từ từ mở ra. Đi ra khỏi phòng, Tư Vũ tại trước cánh cửa rũi cái cực kỳ vươn người. Ở phía sau hắn, Bạch Nhu Nhu tiểu nhan đỏ bừng, ánh mắt không ngừng tranh né, không dám cùng Bạch Băng Băng mắt đối mắt. Bạch Băng Băng với tư cách tỷ tỷ, trong ngày thường cả ngày đều là cao lãnh nghiêm khắc bộ dáng, chính là vừa mới lại cùng muội muội của mình cùng nhau nuốt ở Tư Vũ trong lòng, hơn nữa còn giống như nói mơ rồi. Bạch Băng Băng càng là không muốn biết làm sao đối mặt Bạch Nhu Nhu. Tựa hồ là cảm giác bầu không khí có một ít quá mức an tĩnh, Tư Vũ rồi mới lên tiếng, "Chớ suy nghĩ bậy bạ, chúng ta mau sớm tiến vào tầng thứ hai đi."
"Ừm."
Bạch Băng Băng gật đầu một cái, trước tiên hướng phía trước đi tới. Bạch Nhu Nhu đi đến Tư Vũ bên cạnh thời điểm, Tư Vũ hướng nàng trừng mắt nhìn, Bạch Di Bạch Nhu Nhu làm bộ nghiêm nghị nói ra, "Tỷ tỷ tại thời điểm không thể, ta cũng không nói muốn làm gì a."
Tư Vũ nghiêng đầu một chút.
"Hừ." Bạch Nhu Nhu không vui nói, "Ta còn có thể không biết rõ ngươi cái này hỏng hài tử đang suy nghĩ gì sao?"
Tư Vũ hô lớn, "Kia Bạch Di thật đúng là oan uổng ta a."
Tiếp tục hắn lại cười đếu nhỏ giọng bồi thêm một câu, "Băng Băng liền sẽ không như vậy." Nghe thấy Tư Vũ những lời này, Bạch Nhu Nhu hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, bị tức ngực không ngừng trên dưới phập phồng.
"Vậy ngươi đi tìm tỷ tỷ đi thôi. Ta muốn nửa giờ không cùng Vũ Nhi nói chuyện."
Dứt lời, Bạch Nhu Nhu thật nhanh từ Tư Vũ bên người lướt qua, hướng phía trước thông thiên thạch bia đi tới. Vậy đi bộ thật là một bước một cái dấu chân, thậm chí ngay cả đất đai dưới chân đều đang không ngừng run rẩy. Khổng lồ trước tấm bia đá, Tư Vũ duỗi cánh tay ra, chậm rãi chạm vào ở phía trên bia đá, Bạch Băng Băng cũng giống như vậy. Bạch Nhu Nhu nén đầu hướng về Tư Vũ hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới nắm tay đặt ở trên tấm bia đá.
Ao ngoong.
Ngay tại ba người tay chạm vào tại bia đá bên trên một chớp mắt kia, một cổ vô hình dao động từ trên tấm bia đá truyền đến, hơn nữa không ngừng hướng phía trên bầu trời lan ra mà đi.
Ken két.
Sau một khắc, kia âm trầm đè nén bầu trời đột ngột rách ra một đạo vốn lượn ngàn dặm vết rách rất lớn, kim quang thẳng xuyên suốt rơi xuống, xông thẳng Tư Vũ ba người mà đến. Tắm mình ở đó giữa kim quang, Tư Vũ ba người chỉ cảm giác mình xung quanh rồi rào đến một nguồn sức mạnh mênh mông, thân ảnh của bọn họ cũng tại kim quang bên trong chậm rãi biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, ba người chỉ cảm giác mình xung quanh không gian trong nháy mắt trở nên trống trải vô cùng, xung quanh tia sáng cũng thay đổi rất là sáng ngời. Hướng phía trước nhìn đến, ba người đều có chút sửng sợ.
Bạch Nhu Nhu càng là nói ra, nơi này chính là Cuồng Thú Thiên.
Làm sao cảm giác không hề giống? Hướng phía nhìn bốn phía, ba người lúc này chính vị ở tại một phiến cỏ cây thanh thúy tươi tốt, linh khí dư dả, ánh nắng rực rỡ, rừng mưa nhiệt đới trải rộng tiểu thế giới bên trong. Chỉ có điều tiếng thú gào quả thực có một ít dày đặc vang dội. Giống như là linh binh thiên nhất bộ dáng, cái tiểu thế giới này nơi trung tâm có một cây cổ thụ chọc trời, trên cổ thụ ánh quang lưu chuyển, tràn đầy khí tức thần bí. Từ nơi này nơi động thiên bề ngoài nhìn lên, làm sao cũng không giống là cái gọi là Cuồng Thú Thiên, ngược lại càng giống như là tiên cảnh. Nhìn về phía trước kia rậm rạp rừng mưa nhiệt đới cùng bụi cây, Tư Vũ khẽ nhíu mày một cái.
Chúng ta nếm thử đến gần cây kia cổ thụ.
Tư Vũ dứt lời, kéo Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu tay, chậm rãi hướng phía trước bay đi. Ba người từ ranh giới bắt đầu, một chút xíu xâm nhập vùng thế giới nhỏ này.
Ken, chúc mừng tốc chủ thu được độ kiếp cảnh đỉnh phong huyết dương diễm hổ trung cấp sát ý, thu được thánh cấp chùa thánh xa, rút thưởng cơ hội một.
Ngay tại hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống trong nháy mắt, kéo hai tỷ bội Tư Vũ thật nhanh buông tay ra, đồng thời trong tay hắn đại hoàng trưởng thường đống nhiên xuất hiện, hoang thần chi lực phụ thể, lấy khai sơn chi thế chẻ dọc mà xuống.
Giống.
Cùng lúc đó, ngay tại ba người phía dưới kia rậm rạp rừng rậm bên trong, một cái mấy mét lớn hổ trảo xé rách tán cây, xông thẳng ba người mà tới.
Ầm.
Đại hoang trưởng thương cùng vậy có thể đủ khai sơn phá thạch lợi trảo đụng nhau, chói hai kim thạch đàn sen âm thanh thuận theo truyền đến, cái kia dài mấy chục mét huyết dương diễm hổ bị Tư Vũ quăng về phía dưới.
Thánh liên bị ẩn.
Hai đóa hòa hợp cuồng bạo hoa tuyết hoa sen xuất hiện, phân biệt từ Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu trong tay bay ra, tiếp tục không vào phía dưới rừng rậm.
Oanh ken két.
Thấu xương băng xương ngưng tụ, đem phía dưới tất cả mọi chuyện vật toàn bộ đóng băng, đồng thời còn có cái kia đã đạt đến độ kiếp cảnh đỉnh phong huyết dương diễm hổ. Nhìn phía dưới cái kia huyết dương diễm hổ, Tư Vũ ba người ánh mắt đều có chút ngưng trọng.
Phải biết, nơi này chính là mới Cuồng Thú Thiên bên ngoài,
nhưng mà bọn hắn lại trực tiếp đụng phải độ kiếp cảnh đỉnh phong huyết dương diễm hổ. Trong tay Minh Thần Trường Mâu bắn ra, đem kia huyết dương diễm hổ hoàn toàn nổ nát, một quả màu lửa đỏ tinh hạch cũng bị Tư Vũ hút tới rảnh tay bên trong. Làm xong hết thảy các thứ này, Tư Vũ cùng 2 tỷ bội tiếp tục hướng phía Cuồng Thú Thiên trung tâm cây kia cổ thụ tiến phát. Nhưng ngay khi bọn hắn mới vừa đi ra không bao lâu, bên hai liền lần nữa truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh. Ken, chúc mừng túc chủ thu được độ kiếp cảnh đỉnh phong phi vũ bạch lần sói trung cấp sát ý, thu được vương cấp địa long giáp 1, rút thưởng cơ hội 1, sát ý điểm 1000. Minh thần lò đung. Ông ngoong. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, Tư Vũ sau lưng minh thần hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, một tòa cao như núi cao màu đen nhánh lò đung cũng xuất hiện ở Tư Vũ trước mặt. Một cổ cùng bạo lực hút từ minh thần trong lò luyện bạo phát, trong nháy mắt liền đem cái kia dài đến 10 trượng, toàn thân trắng như tuyết cự lang hít vào rồi lò đung trong đó. Tiếp theo, ở đó phi vũ bạch lần sói không ngừng rẽ rủa tiếng gào thét bên trong, minh thần trong lò luyện hỏa diễm màu đen bỗng nhiên bạo phát. Không biết qua bao lâu, minh thần trong lò luyện hỏa diễm màu đen từng bước tàn đi, một quả trắng như tuyết tinh hạch xuất hiện tại Tư Vũ trong tay. Cùng bên cạnh Bạch Băng Băng Bạch Nhu Nhu hai mắt nhìn nhau một cái, Tư Vũ trầm giọng nói ra, "Cổ thú thiên bên trong tựa hồ có cấm không kết giới, chúng ta cao nhất cũng chỉ có thể bay cao như vậy rồi. Đã như thế, chúng ta căn bản là không thể nào bay thẳng qua cổ thú thiên." Bạch Băng Băng nhíu mày một cái, tiếp tục hướng phía trước đi xem một chút đi. Tiếp tục thâm nhập sâu, Tư Vũ ba người cũng sắp tập trung tinh thần đến cực hạn. Đến lúc này, bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ cổ thú thiên đại biểu hàm nghĩa. Cùng tầng thứ nhất linh binh so sánh, cổ thú thiên những thu giữ này cảnh giới đều cao vượt quá bình thường, hơn nữa phân bố còn cực kỳ dày đặc. Ken, chúc mừng túc chủ thu được nửa bước chạm đạo cảnh tử vân ám vương ưng trung cấp sát ý, thu được dung đoán đế lò sử dụng cơ hội 1. Mẹ nó đây mới đi mấy bước, lại đến. Nóng dực hạo dương trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, Tư Vũ đưa cánh tay đột nhiên đâm vào một đạo bốc cháy ngọn lửa màu vàng vết nước bên trong, lần nữa lấy ra thì, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu vàng trường cung. Trên cánh tay màu vàng sậm đường vân xuất hiện, hạo nhật dịch thần cung bị hắn hoàn toàn kéo ra, bốc cháy hạo nhật thần hỏa mũi tên cũng theo đó xuất hiện. Hạo nhật ngự thần. Hạo nhật mũi tên hóa thành lưu quang bay về phía trước cái kia mở ra hai cánh đủ để che khuất bầu trời cự ứng, đồng thời Bạch Băng Băng trong tay màu băng lam trường thương, Bạch Nhu Nhu trong tay màu trắng đai lưng tơ tằm cũng công về phía Tử Vân Ám Vương. Một khắc đồng hồ sau đó, Tư Vũ trong tay lần nữa nhiều hơn một khỏa màu tím đen tinh hạch. Cùng lúc trước huyết dương diễm hổ cùng phi vũ bạch lần sói tinh hạch khác nhau, Tử Vân Ám Vương ưng tinh hạch kích thước cơ hồ so với chúng nó tính gộp lại còn lớn hơn. Đồng thời, Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu tiếng hít thở cũng có chút ồ ồ, Tư Vũ ánh mắt cũng rất là ngưng trọng. Bọn hắn khoảng cách cùng thú thiên trung tâm còn phi thường xa, nhưng lại đã bắt đầu gặp phải nửa bước chạm đạo cảnh hung thú rồi. Tư Vũ, Bạch Băng Băng nhìn về phía Tư Vũ, không nghĩ đến cùng thú thiên độ khó cư nhiên sẽ lớn đến loại trình độ này. Bạch Băng Băng nói cũng không có được đáp lại, nàng cùng Bạch Nhu Nhu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên cạnh Tư Vũ. Sau đó bọn hắn nghi hoặc lại mê man phát hiện, lúc này Tư Vũ trên mặt cư nhiên tràn đầy cản rỡ lại cản rỡ đủ cười. Bạch Nhu Nhu nhón chân lên sờ một cái Tư Vũ cái trán, "Vũ Nhi, ngươi bị điên sao?" Một giây kế tiếp, Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu chỉ cảm thấy trước mắt phấn tử sắc hào quang chợt lóe, một tòa hoàn toàn do vương cấp linh dược trồng mà thành tiểu sơn liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Khi Bạch Băng Băng nhìn thấy những linh dược này thời điểm, trên mặt của nàng đỗng nhiên lóe lên một vệt động nhân đỏ ửng. Bởi vì kia hiển nhiên chính là vương cấp linh dược, loạn dục mạn đà la. "Ngươi đây là?" Tư Vũ cười hắc hắc, trong tay xuất hiện lần nữa một cái bình ngọc. "Vương cấp linh dược, phát tình đan. Thúc thúc ta a, sắp bị cùng thú thiên kế hoạch hóa gia đình làm ra vượt trội công hiến." Chương 84, "Hoắc, ngươi nhìn một chút, thật càng hăng Vũ Nhi." Ngươi đây là muốn làm gì? Đối mặt Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng kia ánh mắt nghi hoặc, Tư Vũ hướng về Bạch Băng Băng trừng mắt nhìn. "Băng Băng, còn nhớ rõ những hoa này sao?" Im lặng, không cho nói. Nghe thấy Tư Vũ nói, Bạch Băng Băng hung tợn trợn mắt nhìn Tư Vũ một cái, đồng thời còn không quên mắt liếc bên cạnh Bạch Nhu Nhu. Chú ý tới cử động của hai người, Bạch Nhu Nhu nghi ngờ hỏi, "Vũ Nhi, ta làm sao luôn cảm thấy đây không phải là vật gì tốt?" Tư Vũ cười hắc hắc, "Bạch Di đây nói thì không đúng, đây chính là thật thật tại tại thứ tốt. Không tin ngươi hỏi Băng Băng." "Tỷ tỷ." Bạch Nhu Nhu nhìn về phía bên cạnh Bạch Băng Băng. Bạch Băng Băng vươn tay tại Tư Vũ bên hông lại lần nữa nhéo một cái, sau đó lúng túng đến hướng về Bạch Nhu Nhu gật đầu một cái, "Thứ tốt, thứ tốt." Bạch Nhu Nhu hoài nghi nhìn đến cử chỉ quái dị mà hai người, lại hướng về Tư Vũ hỏi, "Kia Vũ Nhi phải dùng những linh dược này làm gì sao?" Bạch Băng Băng cũng là quăng tới rồi ánh mắt hỏi thăm, "Đợi một hồi các ngươi liền biết rồi." Tư Vũ thần bí mà cười một tiếng. Tư Vũ dứt lời, tiền phương của hắn Minh Thần Lò Nung lần nữa xuất hiện, hỏa diễm màu đen bắt đầu cháy rực rực. Minh Thần Lò Nung mở ra, Tư Vũ đem cái kia như núi nhỏ loạn dục mạn đà la toàn bộ ném vào. Ầm. Ngọn lửa đen kịt trong nháy mắt liền đem tất cả loạn dục mạn đà la toàn bộ thôn phệ, trong lò luyện cũng bắt đầu hiện lên màu tím nhàn nhạt hào quang. Thời gian từng giờ trôi qua, loạn dục mạn đà la bên trong lực lượng tinh hoa cũng đã bị Minh Thần Lò Nung luyện hóa hoàn toàn, hình thành từng khỏa màu tím chùm sáng lơ lửng tại lò nung bên trong. Minh Thần Lò Nung một lần nữa mở ra, Tư Vũ một tia ý thức đem kia một bình, mấy chục khỏa phát tình đan toàn bộ rót vào lò nung trong đó. Tại Minh Thần Lò Nung kia đủ để luyện hóa tất cả trong ngọn lửa. Xuất xứ từ loạn dục mạn đà la lực lượng tinh hoa bắt đầu cùng những đan dược kia dung hợp với nhau. Tại Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng khẩn trương mà lại ánh mắt mong chờ bên trong, Minh Thần Lò Nung mở rộng ra, hơn 10 đạo đan dược chậm rãi lơ lửng mà ra, lặng lặng lơ lửng tại ba người trước mặt. Ngưng mắt nhìn phía trước kia bị ánh sáng màu tím bọc màu hồng đan dược, Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng đều không khỏi có một ít hoa mắt choáng váng đầu, đồng thời kia hai chân thon dài cũng không tự chủ khép lại với nhau. Đây, nhìn đến đống kia tích như tiểu sơn loạn dục mạn đà la toàn bộ dung nhập vào những đan dược này, lý giải nó công hiệu, Bạch Băng Băng mặt đầy chấn động nhìn về phía bên cạnh Tư Vũ. Loại chuyện này ngươi đều làm được. Đây tài lượng, đổi thành ai cũng biết hư đi. Quân tử có cái nên làm có cái không nên làm. Tư Vũ nghiêm túc nói với nàng, đồng thời còn không quên lấy ra mấy cái đan dược thu vào. Bạch Băng Băng sắc mặt thường đỏ khẽ gắt một ngụm, phi phi phi, liền ngươi còn có tử, tên xấu xa. Tư Vũ chính là nhéo một cái bên người Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu eo, đợi một hồi ta sẽ đem những đan dược này vỡ nát thuốc pha chế san phan, các ngươi đưa chúng nó thổi hướng về cuồng thú thiên mỗi một góc. Các ngươi cũng phải chú ý đừng hút vào những thuốc này phan, không thì lại muốn tốn thời gian dài ra. Từ đầu đến cuối, Bạch Nhu Nhu đều là mặt đầy mê man, nhưng nàng đã dưỡng thành thuận theo Tư Vũ thói quen, cho nên hắn ngơ ngác gật đầu một cái. Bạch Băng Băng thì tại nghĩ có cần hay không lén lút hút vào một chút. Tư Vũ dứt tiếng, Hoang Thần đại thủ cũng theo đó đưa ra, đem lơ lửng ở phía trước mấy chục viên đan dược nắm tại trong tay. Bắt. Hoang Thần bắp cánh tay xuất hiện, hai bàn tay khổng lồ lấy khai sơn phá thạch chi thế lại lần nữa đánh vào cùng nhau. Tại Hoang Thần cự lực phía dưới, những đan dược kia gần như trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Băng Băng, Bạch Di. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu đôi mắt đồng thời lóe lên chói mắt màu lam và ánh sáng màu trắng. Cùng bạo hoa tuyết tàn phá bừa bãi đồng thời, vụ vụ gió mạnh cũng theo đó xuất hiện. Hô. Không ngừng gào thét gió mạnh bọc mang theo kia mấy chục viên đan dược hóa thành dược phấn hướng phía toàn bộ cuồng thú thiên lan ra mà đi. Một khắc này, rồi rào đến ma lực kỳ dị màu hồng bột phấn bị thổi hướng vùng thế giới nhỏ này mỗi góc. Bất kể là rừng rậm, hồ nước, hay hoặc là trong núi, trong lòng đất, đều bị những này bột phấn nơi xâm nhiễm. Thẳng đến tất cả dược phấn đều bị thổi tan, Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu mới ngừng lại. Vũ Nhi, chúng ta tiếp theo làm gì? Bạch Nhu Nhu trong mắt ánh sáng màu trắng tàn đi, nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Tư Vũ. Tư Vũ hướng nàng khẽ mỉm cười, Bạch Di, chờ khoảng như vậy một hồi sẽ. Giống. Giống, giống. Cơ hồ là tại Tư Vũ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, ba người bên thai liền vang lên dậy đặc tiếng thú gạo. Bạch Nhu Nhu nhìn thấy mình phía dưới rừng rậm và hồ nước đều bắt đầu kịch liệt sôi trào, giống như là trong đó có cái gì đang điên cuồng phun trào một dạng. Sau một khắc, một cái huyết dương diễm hổ từ bọn hắn phía dưới vừa nhảy ra, nhưng lại không tiếp tục ra tay với bọn họ, ngược lại tiếp tục xông về một cái hướng khác. Thuận theo cái kia huyết dương diễm hổ phóng tới phương hướng, Bạch Nhu Nhu thấy được một cái đã sớm niết lên cái đuôi mây đen bảo săn. Đây đây đây. Bạch Nhu Nhu bày tỏ nàng tuy rằng không hiểu, nhưng mà nàng bị chấn động cực kỳ. Bạch Nhu Nhu nhìn về phía bên cạnh Tư Vũ, "Vũ Nhi, đây rốt cuộc là cái gì?" Tư Vũ cười hắc hắc, trong tay xuất hiện ban đầu chứa phát tình đan cái kia bình ngọc. Dung hợp mấy ngàn cây vương cấp loạn dục mạn đà la thành cấp đan dược. Chỉ cần dính vào như vậy từng chút một, nửa bước hỗn nguyên cảnh không phân xấu đẹp, chạm đạo cảnh không phân trùng mái, độ kiếp cảnh không phân nhân thú. "A." Nghe thấy Tư Vũ nói, Bạch Nhu Nhu kiểu nhan lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên đỏ bừng. Lúc này nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ vừa mới thân thể của mình vì sao lại phát sinh những cái kia biến hóa kỳ quái rồi. Bạch Nhu Nhu hung hãn mà tại Tư Vũ trên cánh tay méo một cái. Đầu óc ngươi bên trong từ đâu tới nhiều như vậy kỳ quái ý nghĩ. Bạch Băng Băng cũng ở bên cạnh nói giúp vào, hắn chính là cái mười phần tên xấu xa. Tư Vũ liền vội vàng xin tha, Bạch Di, ta điều này cũng là hành động bất đắc dĩ. Đơn thuần dựa vào chúng ta mình, chúng ta muốn cái gì thời điểm mới có thể thông qua cuồng thú thiên A. Hừ. Bạch Nhu Nhu tự nhiên cũng biết bọn hắn trước mắt đối mặt cục diện, cho nên hắn chỉ là hừ nhẹ một tiếng, sau đó đem tay tiến tới bên mép cắp hà hơi, giúp Tư Vũ xoa xoa lỗ tai. Nhu Nhu, ngươi liền ngừng chịu hắn đi. Nhìn thấy Bạch Nhu Nhu hành vi, Bạch Băng Băng bất mãn phản nàn nói. Ngay tại ba người nói chuyện công phu, bọn hắn phía trước chuyển đến tiếng thú gào cũng bắt đầu trở nên bộc phát dày đặc. Cốc cốc cốc. Đại địa đang không ngừng rung động, mảng lớn cây cối cũng theo đó sụp đổ. Hảo gia hỏa, lớn như vậy sức lực. Chớ nói bậy bạ. Bạch Nhu Nhu giận trách vỗ Tư Vũ một hồi, chúng ta đi nhanh lên, ngươi nhưng không cho nhìn loạn. Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng kéo cánh tay của đối phương, tiểu nhan đỏ bừng, mắt nhìn thẳng hướng phía cuồng thú thiên trung tâm cổ thụ bay đi. Tại bên cạnh của các nàng, Tư Vũ tắt trực tiếp là mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, đồng thời còn không quên sinh động như thật lợi bình một hồi. Hoặc, ngươi nhìn một chút. Khí lực này lớn. Hoặc, ngươi nhìn một chút, một cái sư tử cư nhiên đối với một con cá hạ thủ. Hoặc, ngươi nhìn một chút, đây hai ở chỗ này đấu kiếm đi. Hoặc, ngươi nhìn một chút. Nghe bên tai truyền đến Tư Vũ kia chấn động nhận thức lại bình, Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng đồng thời hướng phía hắn khẽ kêu nói, "Tư Vũ, ngươi muốn chết à ngươi?" Chương 85, đại giang bên trong vẽ bẻ chúc đừng đánh, Bạch Di ta sai rồi. "Băng Băng, ngươi cho ta đánh hư nhưng vẫn là bản thân ngươi khóc." Từ cuồng thú thiên bên ngoài đến cuồng thú thiên vòng trong, Tư Vũ một mực đang đối với cuồng thú thiên bên trong phát sinh sự tình làm hiện trường giải thích. Điều này cũng khiến cho Bạch Băng Băng Bạch Nhu Nhu hai tỷ muội một mực mặt đỏ tới mang thai mà đối với Tư Vũ quyền cước gia tăng. Lúc này ba người đã vô hạn tiếp cận với cuồng thú thiên vị trí trung tâm, cây kia cổ thụ chọc trời cũng gần ngay trước mắt. Tại trung quanh của bọn hắn, cuồng bạo khí tức đang không ngừng từ phía dưới trong rừng rậm chuyển đến. Bởi vì cổ thụ lực lượng xâm nhiễm, cuồng thú thiên xung quanh cơ hồ tùy ý có thể thấy nửa bước chạm đạo cảnh cường đại hung thú. Chỉ có điều lúc này, những thú dữ này đều bởi vì Tư Vũ nguyên nhân, trầm mê ở kế hoạch hóa gia đình trong đó. Nếu mà không phải Vũ Nhi nghiên cứu chế tạo những thuốc này phan, sợ là chúng ta liền tầng thứ hai này đều không thể thông qua. Bạch Nhu Nhu lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Bạch Băng Băng trong mắt tắc lóe lên mấy phần âm nhu mùi vị, lập tức liền muốn tới tầng thứ ba rồi. Nhu Nhu, ngươi có thể chuẩn bị xong. Ta. Bạch Nhu Nhu hô hấp cứng lại, ta đương nhiên chuẩn bị xong. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Bạch Nhu Nhu giọng điệu bên trong vẫn có chút thấp thỏm mùi vị. Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng liếc mắt nhìn nhau, Tư Vũ dẫn đầu nói, chúng ta đi thôi, thừa dịp dược liệu vẫn còn, mau sớm tiến vào tầng thứ ba. Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu cũng gật đầu một cái, hướng phía kia gần trong gang tấc cổ thụ chọc trời đưa ra mình tay. Giống. Đột ngột, ngay tại ba người tay sắp va chạm vào cổ thụ một khắc này, Đinh Hai nhức góc tiếng gào thét đông nhiên phá vỡ chân trời. Ken, chúc mừng túc chủ thu được trạm đạo cảnh sơ kỳ thanh xương long viên cao cấp tinh ý, kích động ẩn tàng điều kiện, vượt qua chủng tộc sinh sôi. Thu được tưởng thưởng, thông thiên kiến mục chi tâm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên trong máy mắt, Từ Vũ mặt đầy nghi hoặc. Thu được hệ thống lâu như vậy rồi, bất kể là sơ cấp sát ý vẫn là cao cấp sát ý, hắn đều đụng phải. Nhưng mà duy trì có không có đụng phải cái gì cao cấp tinh ý. Chính là còn không đợi Từ Vũ hướng về hệ thống đề xuất nghi vấn của mình, hắn liền phát giác một đạo cao 100 mét khủng lồ bóng mờ đã đem hắn bao phủ. Đây đạo âm ảnh cơ hồ cùng Từ Vũ nơi triệu hoán cổ thần hư ảnh một dạng kích thước, tựa như cùng một gò núi một dạng. Ầm. Từ Vũ ba người phía dưới đại địa đột nhiên nổ bể ra đến, khắp trời khói bụi bên trong, một đạo đầu mọc sừng rồng, thân khoác vảy rồng màu xanh, vóc dáng cường tráng cực kỳ cự viên cũng xuất hiện ở Từ Vũ trước mặt. Tại đạo thân ảnh này trên thân, Từ Vũ cảm nhận được toàn bộ cường thú thiên bên trong cuồng bạo nhất khí tức chạm đạo cảnh. Thanh xương long viên. Đang lúc này, Từ Vũ bên cạnh Bạch Băng Băng ngưng mắt nhìn phía trước đột ngột xuất hiện thân ảnh, cũng không khỏi kinh hô thành tiếng. Thanh xương long viên, thân mang long tộc huyết mạch chí cường hung thú, đồng giai cơ bản vô địch. Lúc này thanh xương long viên cặp mắt đã lộ ra quỷ dị màu hồng, hơn nữa tầm mắt chưa bao giờ rời đi Từ Vũ thân thể. Ba người một viên cứ như vậy lặng lặng nhìn lẫn nhau, ai cũng không có trước tiên lên tiếng. Bạch Băng Băng cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo bên người Từ Vũ cùng Bạch Nhu Nhu cánh tay, chạm đạo cảnh đã bắt đầu lĩnh ngộ đạo tắc, chúng ta căn bản không thể địch lại được. Bạch Nhu Nhu ánh mắt khẽ nhúc nhích, dưới chân cũng chậm rãi lùi về sau ra một bước, cũng càng thêm đến gần cổ thụ một ít. Mà ngay tại Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu đến gần cổ thụ trong toàn bộ quá trình, thanh xương long viên đều không có một tí động tĩnh, thậm chí ngay cả tầm mắt đều không có một tia nghiêng về. Tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối đều tập trung tại Từ Vũ trên thân. Đến lúc Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng đã đạt đến cổ thụ trước thời điểm, Từ Vũ thở phào một hơi, cũng chậm rãi lui về sau một bước. Đông. Vừa vặn chỉ là bước này, thanh xương long viên liền lần nữa ép tới gần Từ Vũ rồi một ít. Nhìn đến phía trước mình kia cao 100 mét cự viên, Từ Vũ trên mặt tràn đầy khóc không ra nước mắt. Đại tỷ, ngươi đừng nhìn ta nữa rồi a, tuy rằng ta rất cường tráng, nhưng mà cùng ngươi so với, đó nhất định chính là đại giang bên trong vẽ vẽ chút a. Thanh xương long viên giống như là nghe hiểu Từ Vũ nói một dạng, từ trong lỗ mũi đã gọi ra một đạo bạch khí, vẫn như cũng nhìn chằm chằm vào Từ Vũ. Vũ Nhi, chúng ta đi mau. Lúc này, Từ Vũ sau lưng truyền đến Bạch Nhu Nhu tiếng kêu gào, Từ Vũ cũng lần nữa lui về phía sau một bước. Mà ngay tại bước này, bước một chớp mắt kia, Từ Vũ chợt phát hiện đứng ở trước mặt hắn thanh xương long viên động. Nó trên đỉnh đầu sừng rồng đột ngột lóe lên thanh sắc quang mang, vô số màu xanh phủ văn thuận theo bay ra. Màu xanh phủ văn gần như trong nháy mắt liền đem bao gồm cổ thụ ở bên trong thiên địa hoàn toàn bọc, đồng thời nó kia che lấp chẳng chịt lần phiến cự thủ cũng hướng đến Từ Vũ bổ tới. Hoang thần bá vương thương. Hoang thần hư ảnh đột nhiên xuất hiện, trong hắc quang, hoang thần bá vương thương mang theo sức mạnh bàng bạc đâm về phía thanh xương long viên cự thủ. Keng. Mũi thương cùng thanh xương long viên lần phiến đụng nhau, chói hai kim loại ma sát truyền đến. Thanh xương long viên chỉ cảm thấy trong tay đau xót, một cái tay khác đột nhiên nắm hoang thần bá vương thương, trực tiếp đem tạo thành khắp trời điểm sáng, tiếp tục hướng phía Từ Vũ chụp tới. Thánh liên quỷ ẩn. Đang lúc này, hai đóa băng màu hoa sen từ Từ Vũ sau lưng bay ra, tiếp tục đụng vào thanh xương long viên cự thủ bên trên, đem hoàn toàn đóng băng. Bạch Nhu Nhu kia thanh âm lo lắng cũng tại Từ Vũ vang lên bên hai, Vũ Nhi, cổ thụ không có phản ứng. Nhìn đến kia đem cổ thụ bao vây màu xanh phù văn, Từ Vũ con mắt hơi nheo lại. Đây cũng là trạm đạo cảnh đạo tắc sao? Quả nhiên so sánh độ kiếp cảnh mạnh không phải một điểm nửa điểm. Dứt tiếng, Từ Vũ trên thân thể bỗng nhiên có dày đặc màu vàng sậm đường vân sáng lên, vô số phức tạp màu vàng sậm phù văn từ trong thân thể của hắn bay ra. Cùng dĩ vãng mỗi một lần rất bất đồng, những này màu vàng sậm phù văn cũng không có lại hội tụ thành vi cự thần, ngược lại hướng phía những cái kia màu xanh phù văn bay đi. Màu vàng sậm phù văn tại tiếp xúc được màu xanh phù văn trong nháy mắt đó, lần nữa hóa thân làm vô số gặm nhấm con mồi kiến, bắt đầu thật nhanh tách rời đến từ thanh xương long viên đạo tắc. Màu vàng sậm phù văn mang theo những này bị tách rời đạo tắc bay về phía Từ Vũ thân thể, Từ Vũ chỉ cảm thấy một cổ cảm giác huyền diệu bắt đầu ở trong thân thể của hắn xuất hiện. Ken két. Ngay tại những này phù văn trở lại Từ Vũ trong thân thể trong nháy mắt, phía sau hắn không gian cũng chậm rãi nứt ra, cầm trong tay đỏ làm hai màu lưỡi dao liêm tà thần từ vết nứt bên trong đi ra, xông thẳng thanh xương long viên mà đi. Có lẽ là bởi vì thanh xương long viên đạo tắc gia trì, lúc này tà thần màu băng lam đôi mắt trở nên bộc phát yêu dị. Dần dần, màu vàng sậm phù văn đã đem cổ thụ xung quanh màu xanh đạo tắc hoàn toàn tách rời, cổ thụ cũng một lần nữa khôi phục chuyển tống hướng tầng thứ 3 lực lượng. Từ Vũ dưới chân đột nhiên đạp một cái, hóa thành lưu quang bay về phía cổ thụ. Dao. Ngay tại Từ Vũ lập tức liền muốn đến thanh xương long viên trước thời điểm, vô số màu xanh xiềng xích trật tự nhưng trong nháy mắt đem hắn bao phủ, thiên địa pháp tắc cũng theo đó thay đổi. Từ Vũ quay đầu, đúng dịp thấy thanh xương long viên kia đã biến thành màu hồng đảo tâm con mắt. Ta mẹ nó. Từ Vũ trong thân thể màu vàng sậm phủ văn bay ra, tiếp tục tách rời gặm nhấm những này màu xanh đạo tắc. Từ Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, mượn thanh xương long viên đạo tắc, hắn nguyên bản vốn đã đạt đến độ kiếp cảnh hậu kỳ tu vi bắt đầu lần nữa tăng lên. Nhận thấy được một điểm này, Từ Vũ trong tay đại hoàng trưởng thương xuất hiện, hướng phía thanh xương long viên phong tới. Bạch Di, Băng Băng, đi thượng tầng chờ ta. Vũ Nhi, nhận thấy được lúc này Từ Vũ trạng thái, Bạch Nhu Nhu dặn dò, nhất định cẩn thận, phải nhanh một chút đến tìm Tiểu Di. Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng liền đem để tay tại cổ thụ thân cây bên trên. Ầm ầm, trên bầu trời lần nữa nứt ra, một đạo tường vân bỏ ra từng đạo kim quang, Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu thân ảnh cũng biến mất tại chỗ. Chương 86, hai tỷ muội kỳ diệu đối thoại chí tôn thất trọng thiên, tầng thứ 3. Một phương màu hồng tràn đầy sương mù tiểu thế giới bên trong, kim quang phá vỡ bầu trời, đem hai đạo thân ảnh chuyển đến phương thế giới này khu vực trung tâm. Tại đây, một cái toàn thân từ màu hồng thủy tinh cấu trúc mà thành trụ lớn kéo dài tới chân trời. Đồng thời, tại đây cũng là màu hồng sương mù nồng nặc nhất địa phương, bốn phía kia như hồng hoang manh thú một bản cuồng bạo tinh thần chấn động trải rộng tại mỗi góc. Bao phủ Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu kim quang từng bước tản đi, Bạch Băng Băng kéo Bạch Nhu Nhu tay trầm giọng nói ra, "Nhu Nhu, ngưng thần tinh khí, ổn định tâm thần." Bạch Nhu Nhu ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi gật đầu một cái. Đem thần hồn lực lượng hoàn toàn đánh thức, Bạch Nhu Nhu tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, "Tỷ tỷ, yên tâm liền tốt, ta sẽ không bị ảnh hưởng." Ngay tại Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu xuất hiện tại phương thế giới này trong đó thời điểm, thủy tinh kia trụ lớn liền bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài khúc xạ ra từng hình ảnh khiến người mặt đỏ tới mang tai hình ảnh. Hơn nữa chẳng biết tại sao, những hình ảnh này phảng phất như là căn cứ vào trong các nàng tâm chỗ sâu nhất khát vọng lượng thân định tố đồng dạng, không ngừng dụ dỗ tinh thần của các nàng. Có lẽ là Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu cùng nhau tiến vào phương thế giới này nguyên nhân, trong các nàng tâm sâu bên trong hình ảnh cũng ở đây một khắc sinh ra một ít kỳ diệu liên hệ. Hai người khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm chặt, đem bản thân thần hồn chi lực phát huy đến cực hạn, chống đỡ xung quanh kia không ngừng ăn mòn mà đến tinh thần chấn động. Từ thủy tinh trụ lớn bên trong khúc xạ ra hình ảnh không ngừng quanh quẩn tại trung quanh của các nàng, giống như ác ma thì thầm một dạng, tràn đầy sức dụ dỗ. Ở đó chút trong bức tranh, Bạch Băng Băng thấy được nàng đã từng cùng Tư Vũ tại loạn dục mạn Đà La biển hoa bên trong phát sinh tất cả, thấy được nàng đeo Bạch Nhu Nhu lén lút chạy đi Tư Vũ gian phòng một màn, thấy được nàng cùng Tư Vũ tại Lã Nguyệt Chi lộ bí cảnh bên trong vượt qua kia ba ngày. Những hình ảnh này giống như chính đang chân chân thiết thiết phát sinh ở Bạch Băng Băng trên thân một dạng, khiến nàng tâm thần chấn động. Cùng Bạch Nhu Nhu khác nhau, Bạch Băng Băng là thật sự rõ ràng cùng Tư Vũ phát sinh qua cái gì, cho nên nội tâm đối với những chuyện này cũng không có lớn đặc biệt mâu thuẫn cảm giác. Cho dù nàng biết rõ những thứ này đều là thủy tinh kia thạch trụ giở trò quỷ, cho dù lý trí nói cho nàng biết không nên si mê tại những thứ này, nhưng mà nàng vẫn sẽ không nhịn được hợp ý mấy lần. Dần dần, Bạch Băng Băng kia nguyên bản lãnh đạm bình tĩnh trên mặt bắt đầu hiện lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, đóng chặt con mắt cũng chậm rãi mở ra, nhìn chung quanh muốn nhìn một chút Tư Vũ đến cùng có tới không. Bạch Nhu Nhu bên này, Bạch Nhu Nhu lúc này đã đem bản thân tinh thần lực hoàn toàn điều động, cực lực ngăn cản xung quanh kia cực kỳ xâm lược tính tinh thần chấn động. Đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong nội tâm của mình sâu bên trong, lại thêm nàng vẫn luôn cố ý tránh những chuyện này nguyên nhân, Bạch Nhu Nhu lúc này cũng không nhận được ngoại giới ảnh hưởng. Chỉ là rời đổi theo thời gian, Bạch Nhu Nhu đột nhiên phát giác bên tai của mình cư nhiên vang lên Tư Vũ âm thanh. "Bạch Di, ngươi nhìn ta." Ngay tại đạo âm thanh này vang lên trong nháy mắt, Bạch Nhu Nhu chỉ cảm thấy tâm thần run nhẹ, mí mắt cũng rung động nhẹ nhẹ rồi một hồi. Tiếp theo Tư Vũ âm thanh lần nữa truyền đến, "Bạch Di, ta muốn cùng Băng Băng rời khỏi." "Không." Lần này, Bạch Nhu Nhu không tiếp tục nhìn xuống, con mắt hơi mở ra một cái hở, hướng phía trước nhìn đến. Cái này không nhìn có tốt, vừa nhìn phía dưới, Bạch Nhu Nhu con mắt trong nháy mắt trở to. Tại Bạch Nhu Nhu phía trước, nàng hiển nhiên thấy được cùng Bạch Băng Băng tương đồng hình ảnh. Chính là phát sinh ở loạn dục mạn Đà La biển hoa bên trong một màn kia. Bạch Nhu Nhu nhìn trước mắt kia nằm ở Tư Vũ trong lòng, tướng mạo cùng nàng giống nhau như lúc bóng người xinh đẹp, nội tâm chấn động mạnh một cái. Bạch Nhu Nhu rất rõ ràng, tuy rằng tướng mạo cơ hồ không có sự khác biệt, thế nhưng cũng không phải nàng. Tỷ tỷ. Một khắc này, Bạch Nhu Nhu chỉ cảm giác mình nội tâm bị cực lớn chấn động. Nàng làm sao đều không thể đem trước mắt một màn này cùng mình kia cao lãnh uy nghiêm tỷ tỷ liên hệ với nhau. Đồng thời Bạch Nhu Nhu tâm tính cũng ở đây một khắc phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu, dù sao hình ảnh kia bên trong cùng nàng tướng mạo giống nhau như lúc nữ tử thật sự là quá dễ dàng để cho nàng sự đồng cảm rồi. Nhìn trước mắt kia vô hạn làm cho người suy tư hình ảnh, Bạch Nhu Nhu bộ não bên trong bắt đầu hiện lên một ít để cho nàng chính mình cũng cảm giác hoang đường ý nghĩ. Nếu mà hết thệ các thứ này nhân vật chính đều là ta. Không không không, không được không được. Bạch Nhu Nhu liền vội vàng lắc đầu, chặt đứt cái ý nghĩ này, nhưng nàng ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi lướt qua phía trước hình ảnh. Nhìn trước mắt phát sinh tất cả, Bạch Nhu Nhu quay đầu hướng về bên cạnh tỷ tỷ nhìn đến. Lúc này, nàng cũng vừa vặn nhìn thấy một mực tại hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm Tư Vũ thân ảnh Bạch Băng Băng. "Tỷ tỷ." Bạch Nhu Nhu nhẹ giọng gọi đến. "Ân." Nghe thấy Bạch Nhu Nhu âm thanh, Bạch Băng Băng cũng nghiêng đầu, "Nhu Nhu, làm sao?" Bạch Nhu Nhu nhìn đến tỷ tỷ của mình, không nén nổi hỏi, "Tỷ tỷ, mặt của ngươi thật là đỏ, là thấy cái gì sao?" Bạch Băng Băng hơi sửng sợ, sau đó nàng khẽ gật đầu một cái, "Ta muốn Tư Vũ rồi." "Tỷ tỷ." Bạch Nhu Nhu nhíu mũi đẹp nói ra, "Tại sao có thể cả ngày muốn những thứ này đổ vào đây? Chúng ta đến Lãng Nguyệt Chi lộ chính là có chuyện trọng yếu phải làm." Bạch Băng Băng lại có chút lung túng nói ra, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác có một ít khống chế không nổi mình. Bạch Nhu Nhu bất mãn trợn mắt nhìn Bạch Băng Băng một cái, rõ ràng đã nói muốn thay ta chiếu cố Vũ Nhi, kết quả cư nhiên thành cái bộ dáng này. Nhu Nhu còn nói ta đây. Lúc này, Bạch Băng Băng cũng buông ra, nàng trở về đối nói, rõ ràng mình còn nói chỉ đem Tư Vũ cho rằng vãn bối đâu, cuối cùng còn không phải thân tình biến chất. Ta. Bạch Nhu Nhu quật cường trợn mắt nhìn Bạch Băng Băng một cái, ta cũng không có, ngươi đừng nói lung tung. Được rồi, Bạch Băng Băng nhìn đến muội muội của mình, không vui nói. Tại Tư Vũ đến từ trước, chúng ta nhất định phải ngăn cản cổ lực lượng này ăn mòn. Chờ Tư Vũ đến liền sẽ thoải mái rất nhiều. Hừ. Bạch Nhu Nhu quật cường nói ra, ta căn bản không có nhận được chút nào ảnh hưởng, một chút đều không muốn Vũ Nhi. Vậy thật tốt. Bạch Băng Băng giọng điệu bên trong tràn đầy trêu chọc, vậy một lát ta muốn Tư Vũ cùng ta ngồi chung. Không được. Là được. Ta muốn cùng mọi tỷ ngươi trở mặt thành thủ. Đến a. Chí tôn thất trọng thiên, cùng thủ thiên. Tà thần đóng băng. Vâng kết. Thanh xương long biên cự quyền một lần nữa cùng tà thần lưỡi dao liêm đụng vào nhau, kích thích khắp trời tảng băng, đem hết thể trung quanh đều hoàn toàn xuyên đấu. Từ Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu rời khỏi đưa đến hiện tại, nguyên bản một mực ở hạ phòng, chỉ có thể bị động phòng ngự Tư Vũ đã bắt đầu chủ động xuất kích. Tại bóng tối phủ văn màu vàng đem thanh xương long viên đạo tắc phân giải sau đó, Tư Vũ cảnh giới hiển nhiên đã đạt đến độ kiếp cảnh đỉnh phong. Bậc này tốc độ đột phá, thật là kinh thế hai tụ. Mà cặp mắt đã sớm dâng lên màu hồng đạo tâm thanh xương long viên cũng chưa từng buông tha cho phải bắt được Tư Vũ sinh sôi đời sau ý nghĩ. Bởi vì Tư Vũ thuần dương thánh thể bên trong thuần dương chi lực không chỉ hấp dẫn khác giới nhân loại, cũng tương tự hấp dẫn khác giới biến loại. Hệ thống, khoảng cách dược liệu biến mất còn bao lâu? Ken, trừ phi túc chủ thỏa mãn nàng, nếu không dược liệu là sẽ không kết thúc. Ta mẹ nó. Một khắc này, Tư Vũ rốt cuộc biết cái gì gọi là tự gây nghiệt, không thể sống rồi. Chương 87, Tinh Tinh nhung nhớ. Dụ dỗ linh thần thần hồn lĩnh vực. Ta thần lưỡi dao liêm vung vẩy ra vạn trượng dung nham, cùng thanh xương long viên cự quyền đột nhiên đụng vào nhau, cùng lúc đó, linh thần hư ảnh cũng từ Tư Vũ sau lưng chậm rãi xuất hiện. Tại linh thần gia trì bên dưới, Tư Vũ tinh thần lực không hạn chế hướng phía toàn bộ cường thú thiên bên trong lan ra mà đi. Hắn chính đang cẩn thận tìm kiếm cái gì. Đột ngột, Tư Vũ chân mày khẽ động, đồng thời trong mắt của hắn cũng bắt đầu hiện lên cười đến phóng đạo ý. Ta thần vẫn ở chỗ cũ cùng thanh xương long viên chiến đấu, Tư Vũ chính là sau lưng minh thần hai cánh mở ra, hướng phía một cái hướng khác thật nhanh lao đi. Ngay tại Tư Vũ mục đích phần cuối, một nơi rậm rạp rừng rậm trong đó. Hống hống hống. Suy yếu lại thỏa mãn tiếng hô qua đi, rất nhiều chiều cao mấy chục thước phượng tử vụ viên đang tứ ngưỡng bát xoa nằm trên đất. Phượng tử vụ viên, cùng thú thiên bên trong cực mạnh viên loại bộ lạc. Trong đó mỗi một con phượng tử vụ viên đều có độ kiếp cảnh đỉnh phong đến nửa bước chạm đạo cảnh tu vi. Nếu mà không phải là bởi vì những thuốc này phan nguyên nhân, bọn hắn nhất định sẽ trở thành Tư Vũ đến gần cuồng thú thiên trung tâm trở ngại lớn nhất một trong. Lúc này, tại trải qua rất dài quá trình giải độc sau đó, màu hồng dược phấn đối với bọn hắn ảnh hưởng đã chậm rãi rút lui. Đột ngột, toàn bộ phượng tử vụ viên tộc đàn đều ngẩng đầu lên hướng phía trên bầu trời nhìn đến, bọn hắn chỉ cảm giác mình phía trên phảng phất xuất hiện một vòng từ thuần dương chi lực cấu trúc mà thành thái dương. Tiếp theo, bàng bạc đến mức tận cùng thuần dương chi lực từ trên bầu trời bỏ ra, tiếp tục tiến vào bọn hắn thân thể trong đó. A, tất cả phượng tử vụ viên đồng thời phát ra một tiếng thoải mái đến mức tận cùng gầm to. Tất cả phượng tử vụ viên đều nhất trí cho rằng, ta lúc này mới vừa mới tiêu hao lượng lớn thuần dương chi lực, kết quả lập tức liền có người cho ta bổ toàn. Người này thật là cực kỳ người tốt. Thuần dương chi lực truyền vào vẫn còn tiếp tục, giống như vĩnh viễn không có phần cuối một dạng, điên cuồng tiến vào những này phượng tử vụ viên thân thể trong đó. Tất cả phượng tử vụ viên cũng đứng người lên, hướng phía trên bầu trời Tư Vũ chí di thâm sâu kính ý, người này cư nhiên đem như thế quý báu thuần dương chi lực liền dạng này tặng cho chúng ta. Người này thật là cực kỳ người tốt. Không biết qua bao lâu, ngay tại tà thần đã hóa thành hư ảnh, hơn nữa trở nên vô cùng ảm đạm thời điểm, Tư Vũ mới chậm rãi dừng lại thuần dương chi lực biểu tặng. Đối thủ trước mắt đột nhiên biến mất, thanh xương long viên vốn là sức sở, tiếp theo liền men theo thuần dương chi lực chỉ dẫn, hướng phía Tư Vũ bên này thật nhanh vào tới. Đến nơi đến trốn, không có một mảng cỏ, ven đường tất cả toàn bộ bị nghiền nát. Cơ hồ chỉ là mấy hơi giữa, thanh xương long viên cũng đã đi đến Tư Vũ trước mặt. Chỉ có điều thanh xương long viên nhìn lên bầu trời bên trong Tư Vũ, đột nhiên sững sờ, sau đó nàng vừa nghi hoặc nhìn về phía dưới đối với Tư Vũ cảm tạ ân đức phượng tử vụ viên bộ lạc. Nhìn một chút Tư Vũ, nhìn một chút phượng tử vụ viên bộ lạc, thanh xương long viên trong mắt lập lòe mạc danh hào quang. Rất hiển nhiên, nàng trong chốc lát không làm gì được Tư Vũ, lại rất hiển nhiên, nàng có thể rất thoải mái bắt chẹt toàn bộ phượng tử vụ viên bộ lạc. Còn rất hiển nhiên, giờ phút này chút phượng tử vụ viên trên thân bao phủ thuần dương chi lực so với Tư Vũ trên thân càng thêm nồng đậm. Hơn nữa bọn nó người vẫn như thế nhiều, đầu còn bạo lớn thế. Hô, hai đạo bạch khí từ thanh xương long viên trong lỗ mũi phun ra, trang trị màu xanh đạo tắc từ nàng sừng rồng bên trong bay ra, đem toàn bộ phượng tử vụ viên bộ lạc bọc ở trong đó. Thanh xương long viên cuối cùng liếc Tư Vũ một cái, quay đầu vọt vào phượng tử vụ viên đàn bên trong. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho cả phượng tử vụ viên bộ lạc đều là mặt đầy mở bức. Nhưng mà một giây kế tiếp, bọn hắn liền phát giác bốn phía kia càng ngày càng không đúng mập mờ bầu không khí. Không thích hợp, quả thực là không thích hợp. Ở đó sắp hoàn toàn khép lại màu xanh đạo tắc bên trong, phượng tử vụ viên nhóm cuối cùng lại nhìn Tư Vũ một cái. Người này mẹ nó quả thật là ẩn náu quần chúng bên trong người xấu. Ken, chúc mừng túc chủ thu được nửa bước chạm đạo cảnh phượng tử vụ viên cao cấp sát ý, thu được rút thưởng cơ hội 3, sát ý điểm 2000. Ken, chúc mừng túc chủ thu được phượng tử vụ viên bộ lạc cao cấp sát ý, thu được thánh cấp cao giai công pháp một phanh ma ẩn. Các ngươi đều là hầu tử, hẳn sẽ tinh tinh nung nhớ đi. Ta đây cũng là vì rồi chào các ngươi. Không có thanh xương long viên trở ngại, Tư Vũ rốt cuộc thành công đi đến cuồng thú thiên trung tâm cổ thụ phía trước. Cũng không biết Bạch Di cùng Băng Băng thế nào. Đưa tay nhẹ nhàng chạm tại cổ thụ trên thân cây, Tư Vũ thân ảnh cũng chậm rãi biến mất tại chỗ. Chờ đợi Tư Vũ cũng sau khi rời khỏi cuồng thú thiên bên trong, liền chỉ để lại phượng tử vụ viên tộc đàn yếu ớt tiếng kêu rên. Chí tôn thất trọng thiên tầng thứ 3. Kim quang chậm rãi tản đi, xuất xứ từ sắc dục thiên trung tâm thủy tinh trụ lớn tinh thần chấn động trong nháy mắt liền đem Tư Vũ thân thể nhấn chìm. Từng hình ảnh cờ bay phất phới hình ảnh bắt đầu ở Tư Vũ trước mắt xuất hiện, cái này khiến Tư Vũ không nén nổi nhíu mày một cái. Ao ngoong. Tư Vũ sau lưng vô diện linh thần hư ảnh khoảng trường trong nháy mắt liền chọc thủng tinh thần chấn động hạn chế, trường bào bên dưới hai tay bao bọc, đem Tư Vũ che ở trước người. Ở phía trước của hắn, Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng khoanh chân nhắm mắt, gò má đỏ ửng, trên trán rịn ra chút mồ hôi dị. Nhận thấy được động tĩnh xung quanh, Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng cũng liền bận rộn hướng phía nhìn bên này rồi qua đây. Tư Vũ, Vũ Nhi. Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu đồng thời kêu lên Tư Vũ danh tự, sau đó lẫn nhau liếc nhau một cái. Hừ. Hai tỷ muội hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi không tiếp tục nhìn về phía lẫn nhau. Nhìn đến hai tỷ muội bộ dáng, Tư Vũ trong lúc nhất thời cũng có chút không tìm được manh mối. Hắn đối với hai người hỏi, "Băng Băng, Bạch Di, sát dục thiên bên trong tinh thần chấn động đối với các ngươi ảnh hưởng lớn sao?" Nghe thấy Tư Vũ vấn đề, Bạch Nhu Nhu nhớ lại vừa mới trước mắt mình từng hình ảnh, điều này cũng khiến cho gương mặt của nàng đỏ nóng lên. Chính là nàng liền nghĩ tới mình ban đầu đối với Tư Vũ theo như lời nói hùng hồn, tiểu Di thần hồn chi lực rất mạnh, căn bản sẽ không bị sát dục thiên ảnh hưởng, Vũ Nhi sẽ để cho tiểu Di đi theo ngươi đi Vũ Nhi, tiểu Di. Bạch Nhu Nhu vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị Bạch Băng Băng giành trước. Tư Vũ ta bị ảnh hưởng rất lớn. Bạch Băng Băng hướng về Tư Vũ hô, nhưng mà Nhu Hòa thần hồn chi lực rất cường đại, nàng nói nàng không có chịu ảnh hưởng. Bạch Băng Băng chạy trở bọt vào linh thần hư ảnh bên trong, một khắc này, nàng trong đôi mắt to tràn đầy âm nhu mùi vị. Rồi cánh tay ra nắm ở Bạch Băng Băng eo, Tư Vũ tại bên thai nàng nhẹ nói, "Băng Băng muốn làm cái gì? Ta thấy thế nào Bạch Di cũng không giống là không có chịu ảnh hưởng a." Hơn nữa nàng thật giống như không vui. "Hừ." Bạch Băng Băng hướng về Tư Vũ hừ nhẹ một tiếng, dùng sức véo Tư Vũ cánh tay một hồi. "Tên xấu xa, ngươi cả ngày đều ở suy nghĩ gì đây? Ngươi đến cùng còn muốn hay không kéo Nhu Nhu xuống nước?"